Chương 616, có lẽ có nhất pháp chương 616, có lẽ có nhất pháp bản cung biết được thái tử muốn nói điều gì. Vậy mà, Liễu Mộc Chi cũng là không đợi Tư Nam Sóc Quang nói hết lời liền mở miệng cắt đứt hắn. Bất kể thái tử là do bởi cái gì mục đích, chuyện này bản cung tuyệt không đồng ý. Nàng lời nói quyết tuyệt, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Tư Nam Sóc Quang sực lại, hiển nhiên không nghĩ tới Liễu Mộc Chi có thể như vậy nói. Mẫu hậu, hoàn hồn sau, Tư Nam Sóc Quang đội la lên, bên ngoài cung dân tình mãnh liệt, chuyện này nếu không mau sớm giải quyết, chắc chắn đưa tới dung chuyện. Huống chi nhi thần ra mặt, cũng là trăm họ hy vọng, cho nên nhi thần hôm nay không đi không được. Càng quái, Liễu Mộc Chi lần này là giận thật. Nàng không biết Tư Nam Sóc Quang là thật ngu, hay là có dụng ý khác. Ngươi là thái tử, là quốc chi căn bản, há có thể tùy tiện thiệp hiểm? Nếu như chuyện này có người âm thầm kích bác, đến lúc đó dân tình mất khống chế, ngươi có chuyện bất chắc, lại phải làm như thế nào? Nàng thanh âm mang theo trước giờ chưa từng có nghiêm nghị cùng kiên quyết. Vô luận như thế nào, thái tử cũng không xảy ra chuyện gì. Nếu không, nàng trước làm hết thảy đều đem công sức đổ sông đổ biển. Thế nhưng là, Tư Nam Sóc Quang trong mắt lộ ra mấy phần do dự, tựa hồ thật đem Liễu Mộc Chi vậy cấp nghe đi vào. Hắn mới vừa cũng đúng là có chút cân nhắc không chu toàn, đầy lòng đều là bản thân ở dân gian danh tiếng, lại không để ý đến trong đó rủi ro. Hắn khỏe mắt liếc qua quét qua phía dưới Tư Nam Trấn Hành, tâm niệm cấp chuyển giữa, trong đầu cũng muốn rất nhiều. Nếu bản thân thật ở cái này thứ bức thoái vị trong bị ám sát bỏ mình, như vậy có khả năng nhất leo lên đại vị chính là vị này nhị ca. Nếu như mình là kia sau lưng chấp cờ người, tất sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cơ hội lần này. Mới vừa mình quả thật là lỗ mãng, cũng may mẫu hậu mặc dù đối với mình khá có bất mãn, nhưng cũng không dám thật bỏ bản thân với không để ý thấp nhất bây giờ không dám. Không có cái gì có thể là, chuyện này bản cung tự có so đo. Liễu Mộc Chi khoát tay một cái, ngăn cản hắn nói tiếp. Là, nhi thần hiểu. Tư Nam Sóc Quang túi người hành lễ, lần nữa ngồi về bàn long trên đế, rủ xuống tầm mắt che lại hai mắt của hắn, khiến cho mọi người cũng nhìn không rõ lắm, cũng không người nào biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Phía dưới, một đám đại thần đem thái tử cùng hoàng hậu tranh chấp để ở trong mắt, rủ xuống hạ trong con ngươi trên người khác nhau. Bệ phái thái tử rối rít thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt thoáng qua một tia sợ, bọn họ mới vừa thật có chút sợ hãi hoàng hậu hội đầu nào nóng lên đáp ứng. Cũng may hoàng hậu không phải cái loại đó vô não người. Không phải, bọn họ hôm nay sợ là muốn liều chết can gián để cho hoàng hậu thái tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà một ít đại thần đấy mắt thời là thoáng qua lau một cái đáng tiếc, nhưng bởi vì bọn họ cúi đầu thấp xuống, cho nên cũng không người thấy được. Những đại thần này, có chút là chống đỡ nhị hoàng tử, cũng có chút là mặt ngoài trung lập. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là đem mượn cơ hội đục nước béo cỏ. Cho nên ở tối hôm qua nghe được Định Quốc công bị ám sát tin tức sau, liền bắt đầu mưu đồ hôm nay chiều hội chuyện. Cũng chính bởi vì bọn họ đổ thêm dầu vào lửa, cho nên mới phải trong khoảng thời gian ngắn hội tụ nhiều như vậy dân chúng. Vốn là dựa theo Triệu Trường Không kế hoạch, có cái đo đếm trăm liền sắp xỉ, số người này không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, đủ làm rất nhiều chuyện. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng không khỏi đến rồi mấy ngàn dân chúng, vẫn còn có không ít quốc tử giám sĩ tử tham dự trong đó. Đến cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chư vị ái khanh, theo các ngươi góc nhìn, nên như thế nào giải quyết chuyện này? Lúc này, Liễu Mộc Chi thanh âm ở trong điện kim loan dâng lên, nàng tầm mắt quét qua phía dưới đại thần, ánh mắt lấp loé. Nàng hiểu không có thể tiếp tục để mặc cho những thứ kia chăm họ cùng sĩ tử náo đi xuống, nhưng luôn luôn mưu trí khá sâu nàng giờ phút này lại cũng là không có đầu mối chút nào. Chúng đại thần liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nguyện ý làm kia ra mặt chim. Loại này hóc đũa phiền toái, ai thích đi người đó đi. Về phần thái tử đảng cùng với trung thành với hoàng hậu mấy cái kia tâm phúc đại thần, giờ phút này cũng không muốn nhúng tay loại này tốn công vô ích chuyện. Tư Nam Trấn Hoành giống vậy không có mở miệng, chuyện này vừa là Triệu Trưởng Không an bài, kia tự nhiên cũng cho hắn giải quyết phương pháp. Nhưng thời cơ còn chưa đã tới, cho nên hắn cũng không đội mở miệng. Thấy phía dưới nhưng lại không có một người mở miệng, mỗi một người đều làm rùa đen rụt đầu, Liễu Mộc Chi mắt vượng chỗ sâu không khỏi thoáng qua một tia lanh mang. Những thứ này khâu bát, to nho, thường ngày thấy chỗ tốt từng cái một liền muốn kia đánh hơi được vị thịt sói đói, chen chúc nào tới địa mong muốn đi lên cắn một cái. Bây giờ xảy ra chuyện gì, lại từng cái một so thỏ chạy còn nhanh. Thật là đáng chết. Chư vị ái khanh, cớ sao không nói một lời? Chẳng lẽ bệ hạ bình thường chính là nuôi các ngươi những người này ăn cơm khô sao? Liễu Mộc Chi thanh âm tràn đầy lạnh ý, lời nói này từ trong miệng nàng nói ra không thể bảo là không nặng, gần như thì đồng nghĩa với chỉ phía dưới những thứ kia lô mũi mắng bọn họ là thùng cơm. Không ít người trên mặt cũng hiện ra vẻ xấu hổ, nhưng nhiều người hơn người cũng là không lúc đích. Đi tới bọn họ vị trí này, da mặt đã sớm rèn luyện ra được. Nói hai câu mà thôi, lại sẽ không rơi khối thịt, muốn nói liền nói thôi. Nếu cũng không muốn chủ động mở miệng, vậy bản cung liền nói rõ để cho các ngươi nói. Nếu như còn dám từ chối, vậy cũng chớ trách bản cung không niệm tình xưa. Liễu Mộc Chi nặng nề hừ lạnh một tiếng, lạnh băng tầm mắt từ phía dưới một đám đại thần trên người quét qua, cuối cùng rơi vào một tên trong đó tóc mai điểm bạc đại thần trên người. Tôn Thái Phó, cái này trong điện Kim Loan ngươi tư lịch giả nhất, học vấn cao nhất, liền do ngươi tới trước dẫn cái đầu đi. Liễu Mộc Chi thanh âm bình tĩnh, giọng điệu lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bị điểm danh Tôn Thái Phó đấy lòng cười khổ một tiếng, đón Liễu Mộc Chi ánh mắt lạnh như băng, chật vật đứng dậy. Trở về nương nương, ý đi lão thần góc nhìn, tụ chúng cửa cùng, gầm thét thiên thính, là đại bất kính. Ấn luật cũng làm lấy mưu phản vòng chỗ. Lão thần kính xin nương nương cùng điện hạ lập tức điều phái cấm quân xua tan dân chúng, cũng lùng bắt đầu đảng tội ác, chém đầu gian chúng, lấy đó làm gian. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới không ít đại thần phụ họa. Cũng không thiếu võ tướng bước ra khỏi hàng chờ lệnh, nguyên mang binh xuất cùng trấn áp. Liễu Mộc Chi khẽ gật đầu. Cái này Tôn Thái Phó coi trọng nhất lễ nghi cương thường, thủ đoạn cũng rất là cứng rắn cay nghiệt, lần này đề nghị cũng là phù hợp hắn thường ngày địa bộ. Vương Thượng Thư, theo ý kiến của ngươi lại nên làm như thế nào? Liễu Mộc Chi mở miệng lần nữa, điểm lễ bộ Thượng Thư tên. Có Tôn Thái Phó mở miệng, Vương Thượng Thư cũng không có như vậy do dự, tiến lên túi người hành lễ, trở về nương nương, y theo thần góc nhìn, tuyệt đối không thể vận dụng võ lực. Bên ngoài dân chúng mấy ngàn, cho dù đều vì chăm họ nhưng cũng là một cô không thể coi thường lực lượng, nếu như thủ đoạn quá mức kịch liệt từ đó đưa tới dân chúng bất mãn, sợ sinh binh biến, gây thành chảy máu thảm án. Đến lúc đó dân đoán sôi trào, chúng ta lại nên làm như thế nào tự xử? Không nói đến trong đó cũng không thiếu sĩ tử, bọn họ nếu có tốt xấu, thiên hạ người đọc sách như thế nào nhìn triều đình? Hắn tiếng nói vừa dứt, cũng đưa tới không ít đồng liêu hưởng ứng. Liễu Mộc Chi lần nữa gật đầu. Vương Thượng Thư vậy cũng không phải không có đạo lý. Phải biết một số thời khắc, người đọc sách cán bút cần phải so súng trong tay binh lính vậy còn phải làm cho người kinh hãi. Bây giờ Kim Loan Điện tình thế cũng lấy rõ ràng, cứng rắn phái cùng ôn hòa phái, ai có nấy cách nói, ai có nấy ưu thiếu, bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không dưới. Liễu Mộc Chi bị đại thần ổn đến nhức đầu, trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Mẫu hậu, nhi thần có lẽ có nhất pháp, không chỉ có thể lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, còn có thể vãn hồi triều đình danh vọng. Ngay vào lúc này, thái tử chợt mở miệng, khiến trong điện Kim Loan chợt vì một trong tĩnh. Chương 617, người phụ trách chọn chương 617, người phụ trách chọn Tư Nam Sóc Quang thanh âm nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Chúng đại thần tiềm thức nhìn về trên thềm ngự trẻ tuổi bóng dáng, không ít người cũng cau mày lên. Cũng có một số người làm như đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh liền lại giãn ra. Hoặc giả, kia đúng là lập tức ổn thỏa nhất, cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nói, Liễu Mộc Chi thanh âm bình thản. Nàng đại khái cũng đoán được bản thân cái này Hoàng Nhi tính toán. Tư Nam Sóc Quang đầu tiên là thi lễ một cái, chợt tiến lên một bước, hướng ra một đám triều thần, chăm họ cùng sĩ tử mong muốn, không phải là lẽ công bằng hai chữ, nếu như thế, vậy chúng ta liền cho bọn họ một cái lẽ công bằng. Tại chỗ gần như đều là nhân tình, nghe đến đó, liền đoán được thái tử phía sau muốn nói gì. Cô cho là, việc cần kiếp bây giờ, là lập tức lùng bắt nghịch tặc Lâu Thiếu Trạch, đem giải vào thiên lao, nghiêm ra thẩm vấn. Đồng thời, còn phải sai người khắp thành giới nghiêm, lùng bắt Bắc Tề thích khách. Cấp thiên hạ lê dân, sĩ tử một câu trả lời. Dứt tiếng, toàn bộ Kim Loan điện nhất thời yên tĩnh lại. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều là ở trong lòng tính toán thái tử hành động này dụng ý, nhưng bọn họ suy đi nghĩ lại, lại phát hiện hành động này trừ lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, vì thái tử vãn hồi chút danh tiếng ngoài, gần như không có bất kỳ chỗ tốt. Liễu Mộc Chi cũng là chân mày cao lại. Dù là các loại dấu hiệu đã sớm tỏ rõ thái tử sẽ thi xe giữ tướng, nhưng nàng vẫn còn có chút đoán không ra thái tử ý tưởng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đây chính là lập tức chuyện nên làm nhất. Thái tử điện hạ anh minh, loại này tĩnh mịch cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài mấy hơi thời gian, lấy thái tử đảng cầm đầu đại thần liền rối rít hô to thái tử anh minh. Có bọn họ dẫn đầu, còn lại đại thần cũng rối rít gia nhập trong đó. Liễu Mộc Chi thấy vậy cũng không có tiếp tục tra cứu tâm tư, thuận thế đáp ứng. Nếu như thế, vậy liền dựa theo thái tử phân phó đi làm việc đi, bất quá khắp thành giới nghiêm liền không có cần thiết đi. Bây giờ đang lúc lòng người bàng hoàng lúc, tùy tiện giới nghiêm, sợ sẽ dẫn tới trăm họ tự dưng suy đoán. Đến lúc đó nếu lại trải qua có lòng người kích động đưa tới khắp thành bình biến, hậu quả kia đem không dám nghĩ đến. Liễu Mộc Chi nói ra bản thân lo âu. Tư Nam Sóc Quang nghe vậy, đội vàng gật đầu nói, mẫu hậu nói có lý, nhưng nếu không thêm phòng bị, sợ là sẽ phải cấp kia Bắc Tề giờ phút này thừa dịp cơ hội. Không bằng liền do năm thành binh mã ti hiệp trợ thành phòng ti tăng cường đề phòng, không được thả chạy bất kỳ một cái nào người khả nghi. Liễu Mộc Chi chân mày nhẹ trao lại, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, nhưng vậy theo ngươi góc nhìn, lùng bắt Lâu Thiếu Trạch một chuyện lại làm do ai phụ trách? Nói chuyện lúc, Liễu Mộc Chi tầm mắt từ phía dưới đại thần trên mặt từng cái quét qua. Tầm mắt chỗ đến, một đám đại thần tất cả đều tránh ánh mắt. Có thể đoán được, lùng bắt Lâu Thiếu Trạch một chuyện định sẽ không thuận lợi, nhất là phía sau trông coi, hơi không cẩn thận chính là người chết chứng tiêu kết quả. Có thể nói, chuyện làm xong không nhất định có thưởng, nhưng nếu là bàn sai, vậy nhất định sẽ bị bẩn trách. Loại này tốn công vô ích chuyện, kẻ ngu mới có thể nguyện ý đi làm đâu. Người phụ trách này chọn sao? Nói tới chỗ này, Tư Nam Sóc Quang kéo dài âm điệu, tầm mắt giống vậy ở phía dưới đại thần trên người quét qua. Trong điện Kim Loan, từng cái một ở bên ngoài nhân vật hô phong hoán vũ, giờ phút này giống như chim cút vậy, đều là rụt cổ lại, sợ bị thái tử điểm danh. Một đám thái tử đảng nhìn như hốt hoảng, nhưng nội tâm lại vững như lão cẩu, cái này sáng rõ chính là một cái hố. Bọn họ thân là thái tử chân thành người ủng hộ, tất sẽ không bị tuyển chọn. Giờ phút này khẩn trương nhất chính là nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành người ủng hộ, cùng với những thứ kia trung lập đại thần. Phải biết, triều đình này bên trên vị trí thế nhưng là một cái củ cải một cái hố, muốn có người đi lên, vậy thì nhất định phải có người xuống dưới. Mẫu hậu, thái tử điện hạ, thân nguyện chủ dẫn chuyện này. Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên ở trong điện Kim Loan vang lên. Nghe được thanh âm này, mọi người đều là sắc mặt mở ra, thầm nói là cái nào kẻ ngu lại còn dám chủ động đứng ra. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ở giữa tòa đại điện kia bóng người lúc, cả người nhất thời liền ngơ ngác. Bởi vì, cái này mở miệng không phải người khác, chính là nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành. Giờ khắc này, không chỉ là những thứ kia nhị hoàng tử ôm, ngay cả thái tử đảng cùng trung lập đảng cũng là đầy lòng không hiểu. Thầm nghĩ vị gia này nói không chừng là điên rồi sao? Mà nguyên bản lấy được sư minh chỉ thị, đang chuẩn bị đứng ra vòng đàng, giờ phút này cũng là bước chân dừng lại, cau mày nhìn về đối phương. Chẳng lẽ lão sư trước đó không cùng Trường Không sư đệ thương lượng sao? Triệu Trường Không cùng nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành quan hệ hắn dĩ nhiên biết. lão sư nguyện ý tương trợ Trường Không sư đệ, trừ là đối sư đệ tín nhiệm, nói vậy cũng có đối nhị hoàng tử công nhận ở bên trong. Chẳng qua là, trước khi hành động, bọn họ chẳng lẽ cũng không có tương thông tin sao? Có lẽ là Trường Không sư đệ có sắp xếp khác, chỉ bất quá còn chưa kịp thông báo lão sư. Thật may là hắn mới vừa muộn một bước. Liễu Mộc Chi cũng tương tự không ngờ rằng, một đôi mắt phượng yên lặng rơi vào Tư Nam Chấn Hoành trên người, đáy mắt lóe ra không hiểu qua mang. Tư Nam sóc quang ánh mắt lóe lên một cái, núp ở tay áo bảo hạ hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Rốt cuộc không nhịn được sao? Hắn không tin Tư Nam Chấn Hoành không nhìn ra đây là một cái hố, nhưng hắn hay là chủ động xin đi. Vậy liên chỉ có một giải thích, chính là bọn họ đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cho dù hắn đem việc này giao cho những người khác, sợ rằng cuối cùng cũng nhất định sẽ đạt tới bọn họ kết quả mong muốn, mà hắn cũng rất có thể sẽ vì vậy bỏ ra giá cao hơn. Đã như vậy, vậy hắn cần gì phải còn nhiều hơn này nhất cử đâu? Nhị ca thân là Định Quốc công đồ đệ, cương trực ghét Duôn Định, ghét ác như cửu, đích thật là tiếp nhận chuyện này thí sinh tốt nhất. Tư Nam sóc quang thanh âm bình thản, hoàn toàn nghe không ra ý nào khác. Nếu như thế, vậy liền từ nhị ca toàn quyền phụ trách chuyện này. Mong rằng nhị ca tận tâm tận lực, cần phải cấp thiên hạ lê dân một cái giá thỏa mãn. Thần tự nhiên đem hết toàn lực. Tư Nam Chấn Hoành chắp tay nhận lệnh. Đối thoại của hai người, để cho những thứ kia chơi cả đời quyền mưu đại thần đều không khỏi sắc mặt bật ra. Cái này hai huynh đệ rốt cuộc đang làm cái gì vậy bạn? Một cái biết rõ là hố lửa, vẫn còn nhảy vào hố lửa. Một cái biết rõ đối phương biết, vẫn còn vờ như không biết, mượn nước đẩy thuyền. Ai có thể nói cho bọn họ biết, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Định Quốc công bị ám sát một án, trải qua cái này mấy vòng giao phong, cũng rốt cuộc nên đón hạ màn. Tư Nam sóc quang lại hạ lệnh tổng quản thái giám mang theo một ít hạng sang dược liệu, cùng với thái y đi phủ Định Quốc công thăm sau, liền để cho nội thị tuyên bố bãi triều. Theo thái tử cùng hoàng hậu rời đi, quân thần liền giống như là vỡ tổ vậy, top 5 top 3 đi chung với nhau. Cũng không có thiếu nhị hoàng tử ôm bơm mong muốn hỏi thăm hắn tình toán, rối rít trình lên bài thiếp, nhưng đều bị hắn mượn cớ lùng bắt lâu thiếu trách cấp từ chối. Trên thực tế, ngay cả hắn cũng không biết hành động này dụng ý, chẳng qua là trưởng không giao phó hắn làm, vậy hắn liền làm. Bên ngoài cửa cung những thứ kia trăm họ sĩ tử, mặc dù không có thể chờ đợi tới thái tử, nhưng lại trở đến Tư Nam Chấn Hoành. Sự xuất hiện của hắn, ngược lại để quần tình công phẫn trăm họ dần dần yên tĩnh lại. Chương 618, Trấn An Dân Chúng. Chương 618, Trấn An Dân Chúng. Chư vị, xin nghe ta một lời. Đối mặt trước mắt những thứ này nhất chất phát tự nhiên trăm họ cùng sĩ tử, Tư Nam Chấn Hoành trên người không có bất kỳ cao cao tại thượng dáng vẻ, mà là đem bản thân đưa vào cùng đối phương địa vị tương đương. Cùng Trường Không tiếp xúc nhiều, hắn dần dần cũng hiểu một cái đạo lý. Những người trước mắt này là đơn giản nhất, cũng là dễ dụ nhất. Cái gọi là dỗ cũng không phải là nghĩa xấu, mà là nói bọn họ là dễ dàng nhất thỏa mãn, cũng là chân thành nhất. Chỉ cần có thể để bọn họ ăn no mà ấm, có thể để cho bọn họ thấy được hy vọng sống sót, như vậy bọn họ sẽ gặp dâng lên nhất kiên định ủng hộ cùng tình yêu. Dùng Trường Không vậy nói, chính là nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Theo Tư Nam Chấn Hoành mở miệng, nguyên bản sôi trào đám người, giờ phút này từng điểm yên tĩnh lại. Tầm mắt mọi người cũng rơi vào trên người của hắn. Vậy mà đối mặt tình hình như thế, cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã đều chưa từng sợ hai chút nào Tư Nam Chấn Hoành, giờ phút này lại là lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Nhưng hắn biết, giờ phút này tuyệt không thể lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng, "Chư vị, ta hiểu tâm tình của mọi người, Định Quốc công không chỉ là chúng ta đại diện quốc chi của trụ, càng là ta Tư Nam Chấn Hoành lão sư. Lão sư gặp bất trắc, tâm ta chi đau buồn, cùng đại gia độc nhất vô nhị." Tư Nam Chấn Hoành thanh âm ôn hòa, tầm mắt từ trước mặt kia từng tờ một mạc trên mặt quét qua. "Ta cũng muốn mau sớm bắt được những thứ kia thích khách, đưa bọn họ băm bằm muôn mảnh, đưa bọn họ chém thành muôn mảnh. Nhưng chúng ta không thể vội vàng hấp tấp. Càng là những lúc như vậy, chúng ta lại càng nên tỉnh táo, như vậy mới có thể nhanh hơn vì sư phụ báo thù rửa hận." Hắn lời nói này đơn giản vắt tắt, gần như nói tiến tất cả mọi người trong lòng. Những thứ này nhất chất phát tự nhiên trong họ, cứ việc không có đọc qua cái gì thánh học cổ tịch, nhưng cũng hiểu đơn giản một chút đạo lý. Bọn họ nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư mình làm như vậy có thể hay không cấp Định Quốc công cấp mang đến phiền phức gì. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là muốn vì Định Quốc công đòi lại lẽ phải mà thôi, nhưng nếu là lòng tốt làm chuyện xấu, vậy bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ bản thân. Mắt thấy những dân chúng này tâm tính biến chuyển, những thứ kia nuốt ở trong đám người, giáp tâm hại người các phe thám tử nhất thời liền nóng nảy. "Ta, ô." Một tên trong đó nông hộ trang điểm, vóc người hán tử khôi ngô vừa muốn mở miệng kích động dân chúng tâm tình, nhưng một giây kế tiếp liền bị người từ phía sau che miệng lại, lời đến khỏe miệng cũng biến thành ý nghĩa không rõ tiếng ô ô hán tử kia sực lại, phản ứng kịp sau vừa muốn dãy rủa, liền cảm thấy lưng đột nhiên chuyển tới một trận lạnh buốt xúc cảm. Ý thức được đó là cái gì, hắn đột nhiên trợn to cả mắt, bắt đầu liều mạng dãy rủa. "Vì..." Nhưng hắn mới vừa có hành động, liền cảm thấy lưng chuyển tới một cỗ đau nhức, dãy rủa động tác đột nhiên cứng đờ, trong mắt thần thái trong nháy mắt định cách, tiếp theo nhanh chóng tiêu tán, thân thể chậm rãi mềm nhũn đi xuống. Ở hắn rốt cuộc trước, bị hai tên không biết từ đâu mà tới nông hộ hán tử vững vàng tiếp lấy, sau đó lặng yên không một tiếng động mang rời khỏi đám người. Một màn này phát sinh cực nhanh, dân chúng chung quanh còn chưa phản ứng kịp bọn họ liền hoàn toàn biến mất ở trong đám người. Mà giống vậy một màn, phát sinh ở đám người các nơi. Đây là Tư Nam Chấn Hoành trước đó an bài ở trong đám người ám vệ, mục đích đúng là tìm ra những thứ kia có dụng ý khác người. Bây giờ xem ra hiệu quả cũng khá. Tư Nam Chấn Hoành đem hết thể thu hết vào mắt, có thể bày tỏ mặt cũng là không lộ chút nào. "Chư vị, ta biết được đại gia tâm tình, nhưng như vậy đụng cửa cùng chính là đại kỵ, không chỉ có không giúp được Định Quốc công, thậm chí còn có thể cấp sư phụ đưa tới vô số phiền toái. Cho nên, ta ở chỗ này kính xin đại gia, hy vọng đại gia có thể mau sớm ai đi đường ấy, tuyệt đối không thể cấp những thứ kia có lòng người thừa dịp cơ hội a. Hắn tận tình khuyên bảo, ngữ khí ôn hòa khuyên. Dừng một chút, Tư Nam Chấn Hoành ngữ khí kiên định, lời nói thành khẩn mà nói, ngoài ra, hoàng hậu cùng thái tử điện hạ cũng đem điều tra chuyện này quyền lực giao cho ta. Ta ở chỗ này cũng cho đại gia làm ra một cái bảo đảm, chắc chắn quyền lực đốc thúc chuyện này, cấp định quốc công, cũng là cho đại gia một cái giá thỏa mãn. Dứt tiếng, đám người xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Ở phía trước nhất lão trương, thật sâu liếc nhìn Tư Nam Chấn Hoành, chợt xoay người nhìn về phía sau lưng đi theo bản thân tới trước đồng bạn. Đại gia nghe lão hán một lời, cái này chính là chúng ta đại diên nhị hoàng tử điện hạ. 10 năm trước trận kia nạn đói, chính là nhị hoàng tử điện hạ thân lịch hôn bì, lúc này mới cấp những thứ kia nạn dân một chút hy vọng sống. Hơn nữa, nhị hoàng tử điện hạ mới vừa cũng nói, hắn chính là định quốc công đồ đệ. Tin tưởng lấy định quốc công ánh mắt, chắc chắn sẽ không nhìn lầm người. Cho nên, chúng ta đại gia liền nghe nhị điện hạ, ai đi đường lấy đi. Tư Nam Chấn Hoành cũng chú ý tới mở miệng lão trương, tiềm thức hướng hắn nhìn sang, làm như lòng có cảm giác lão trương cũng quay đầu nhìn, nhếch mép cười một tiếng, giải thích nói: "Ta đây bé con ban đầu là đi theo định quốc công, sau đó bắt để chiến sự căng thẳng, liền có đi theo điện hạ lên chiến trường. Lúc ở nhà hắn cân ta đây nhắc qua điện hạ, hắn nói điện hạ là hắn ra mắt, cực kỳ tốt người. Ta đây từ nhỏ đã giáo dục hắn đừng nói láo, cho nên điện hạ nhất định là người tốt." Tư Nam Chấn Hoành tựa hồ là từ lão trương trên mặt thấy được mặt mũi quen thuộc, nguyên bản lời đến khóe miệng nhất thời liền nghẹn ngào ở hắn miệng mở rộng nhưng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Chẳng qua là bình tĩnh nhìn lão trương. Lão trương cười toe toét răng cười nói, ta đây bạn già trước đây không lâu rơi xuống nước đi, hay là định quốc công bỏ tiền giúp ta đây? Ta đây già rồi, cũng làm không là cái gì, liền muốn giúp định quốc công làm chút trong khả năng chuyện. Điện hạ yên tâm, những thứ này đều là ta đây lão hàng xóm, ta đây nói chuyện vẫn còn có chút tác dụng, tuyệt sẽ không để bọn họ cấp điện hạ thêm phiền. Trong đám người, Trương Thành cùng Lý Mộ Bạch cũng ở đây hết sức khuyên bốn phía trong họ. Bọn họ thân là đã từng quốc tử giám sĩ tử, tự nhiên đối Tư Nam Chấn Hoành không xa lạ gì. Nếu Tư Nam Chấn Hoành đều nói từ hắn toàn quyền phụ trách chuyện này, vậy liền nhất định vì cấp đại gia một câu trả lời. Dân chúng mặc dù không có đọc qua cái gì sách thánh hiển, nhưng cũng hiểu chuyện, vừa nghe bản thân có thể sẽ cấp định quốc công khai ra phiền toái, từng cái một không nói hai lời quay đầu bước đi. Rất nhanh, trước cửa cung tụ tập trăm họ liền tất tật rời đi. Lao Trương cùng Trương Thành trở sĩ tử cũng lẫn trong đám người rời đi. Một đám trăm họ ai về nhà đấy, nhưng tự xin rời đi một đám quốc tử giám sĩ tử cũng là không chỗ có thể đi, bọn họ phần lớn không phải thượng kinh bản địa nhân sĩ, tới đây là vì cầu học. Đang lúc bọn họ vì thế dầu dĩ lúc, một lao giả xuất hiện ở trước người bọn họ, khiến cho mọi người trở nên mẩn ra. Dưới Trương Thành ý thức hô, Hàn phu tử. Phu tử, chúng ta. Dưới Lý Mộ Bạch ý thức giải thích, lại bị ông lão phất tay ngăn cản. Các ngươi làm chuyện bản phu tử đều biết, ta tới đây cũng không phải là vì trách cứ các ngươi, mà là mong muốn cho các ngươi tìm cái chỗ đi. Ông lão ôn hòa cười một tiếng, nếu là tin được bản phu tử vậy liền đi theo ta đi. Dứt tiếng, hắn liền xoay người rời đi, tựa hồ căn bản không quan tâm những thứ này sĩ tử có thể hay không đuổi theo. Chỉ là do dự một cái chớp mắt, Trương Thành liền cắn răng đi theo, sau lưng hắn Lý Mộ Bạch mấy người cũng toàn bộ đi theo. Đưa lưng về phía bọn họ, ông lão nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm nồng nặng. Chương 619, ta cũng muốn nhìn một chút hắn. Chương 619, ta cũng muốn nhìn một chút hắn. Tư Nam Chấn Hoành đưa mắt nhìn đám người tàn đi, chợt xoay người nhìn về sau lưng cao lớn cửa cung, trên mặt ôn hòa từ từ tàn đi, thay vào đó chính là một mảnh thâm trầm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được bản thân gánh nặng trên vai rốt cuộc nặng bao nhiêu. Hắn khai ra một kẻ ám vệ, đi điều tra một chút vị kia lão trương nơi ở cùng nhà huống, nếu không có không may, liền đem người nhận được bản vương đất phong đi, để cho hắn an hưởng tuổi già. Nếu như hắn không muốn, vậy ngươi liền muốn biện pháp lưu lại, âm thầm coi sóc hắn sinh hoạt thường ngày, hết thảy chi tiêu mượn từ vương phủ chi tiêu. Là, ám vệ nhận lệnh rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Tư Nam Chấn Hoành quay đầu nhìn về lâu phủ phương hướng, đi thôi, đi gặp một hồi chúng ta vị này thành phòng ti chỉ huy phó kiến. Lâu phủ, theo định quốc công bị ám sát tin tức bị huyên náo cả thành đều biết. Nhất là khi biết được chuyện này sau lưng là do Lâu Thiếu Trạch một bài chủ tính, toàn bộ lâu gia nhất thời liền sôi trào. Không ít cái gọi là trưởng bối không biết từ đâu nhảy ra ngoài, rối rít bắt đầu chỉ trích Lâu Thiếu Trạch lỗ mãng. Dĩ nhiên cũng có người im lặng không lên tiếng bắt đầu thu thập lại hành lễ, chuẩn bị thừa lúc loạn chạy trốn. Chuyện này không cần nghĩ cũng biết, bọn họ lâu gia lần này là hoàn toàn xong. Mà đối đây hết thảy, Lâu Thiếu Trạch hết thảy cũng làm như không thấy. Hắn như chỗ không người ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh, thưởng thức trong tay vừa nghe mùi vị liền biết bất phàm trà thơm. Xem hắn bộ dáng như vậy, Lâu Mẫu nhất thời liền nóng nảy. Ai nha, Trạch Nhi, ngươi thế nào còn có công phu uống trà đâu? Còn không nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Mẹ biết ngươi nhân phụ thân ngươi chết, trong lòng đối kia định quốc công một nhà có hận, nhưng ngươi không khỏi cũng quá mức mạo hiểm. Cho dù ngươi nghĩ thay cha ngươi báo thù, vậy cũng không nên cùng những thứ kia bắt tể người hợp tác à? Bọn họ lòng lang dạ thú, ăn người không nhà xương, cùng bọn họ hợp tác kia cân bảo hộ lột ra khác nhau ở chỗ nào? Lâu Mẫu giọng điệu tràn đầy đau lòng cùng thở dài, bất quá bây giờ nói những thứ này nữa cũng đều muộn, việc cần kíp bây giờ là trước hết nghĩ biện pháp ứng đối tình huống dưới mắt. Bây giờ bọn ngươi cùng Bắc Tề thích khách dám xác định quốc công chuyện đã huyên náo mọi người đều biết, mẹ nghe nói có không ít trăm họ cùng sĩ tử cũng đi trước cửa cung tình nguyện, nên vì định quốc công đòi lại lẽ phải. Chuyện huyên náo lớn như vậy, vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, trong cung nói không chừng sẽ đem ngươi giao ra. Mẹ biết ngươi đã đổi phục thái tử điện hạ, thực tại không được, ngươi lặng lẽ vào cùng cùng thái tử điện hạ thương nghị một chút, cho dù là tan hết gia tài cũng phải giữ được một cái mạng a. Nói, Lâu Mẫu khỏe mắt liền lưu lại nước mắt, thanh âm vài lần nghẹn nào, bây giờ cha ngươi đã đi, nếu là ngươi lại cái nguy hiểm tính mạng, vậy ngươi để cho mẹ sau này nhưng làm sao bây giờ đâu? Lâu Thiếu Trạch xem mặt đầy nước mắt mẫu thân, khắp khuôn mặt là đau lòng. Mẹ, không phải nhi tử không nghĩ biện pháp, là chuyện này đã không có bất kỳ đường lui. Nếu như nhi tử không có đoán sai, chỉ sợ kia lùng bắt nhi tử quan binh giờ phút này đã đến cửa phủ. Hắn nhẹ nhàng thay mẫu thân lau đi nước mắt, thanh âm hắn tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, lần này là nhi tử làm liên lụy tới ngài. Làm sao sẽ? Lâu mẫu nghe vậy, nhất thời như gặp phải sét đánh, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Nàng bắt lại tay của con trai cánh tay, giọng điệu vội vàng tràn đầy không thể tin nổi, vậy quá tử điện hạ chẳng lẽ cũng không quản người sao? Lâu Thiếu Trạch cười khổ lắc đầu một cái. Tối hôm qua phủ Định Quốc công động tĩnh lớn như vậy, Đông cung khẳng định đã sớm nhận được tin tức. Nhưng cho tới hôm nay Đông cung bên kia cũng không có bất cứ tin tức gì chuyển tới, vậy hắn kết cục liền đã nhất định. Nhìn nhi tử vẻ mặt, Lâu mẫu vô lực sủi lơ trên đế, cả người một cái phảng phất già mua thêm 10 tuổi không chỉ, nước mắt không tiếng động tuột xuống. Phanh. Ngay vào lúc này, Lâu phủ đại môn bị người trực tiếp đụng vỡ. Ngay sau đó, mặc áo giáp binh lính nhanh chóng xông vào trong đó, bằng nhanh nhất tốc độ khống chế được Lâu phủ tất cả mọi người. Buông ta ra. Các ngươi buông ta ra. Ám sát Định Quốc công chính là Lâu Thiếu Trạch, các ngươi bắt ta làm gì? Có Lâu gia hệ thứ mong muốn từ chối, lại bị binh lính hai cước liền đạp đàng hoàng xuống. Đừng động thủ, đừng động thủ. Kia Lâu Thiếu Trạch giờ phút này đang ở ta Lâu gia đại đường, ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Cũng có người mong muốn lấy lòng tới giảm bất tội danh của mình, nhưng hết thệ cũng không làm nên chuyện gì. Tư Nam Chấn Hoành ở một đám ám vệ dưới sự bảo vệ, đi tới Lâu phủ đại đường, liếc nhìn đầu kia ngồi trong đó Lâu Thiếu Trạch. Lâu Thiếu Trạch thấy được Tư Nam Chấn Hoành bóng dáng, không khỏi hơi mở ra, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng tới bắt hắn sẽ là thái tử người, lại không nghĩ rằng sẽ là nhị hoàng tử. Bất quá nhưng rất nhanh liền hiểu được, chỉ sợ là thái tử và nhị hoàng tử đặt thành giao dịch gì. Cái này trên triều đình cũng không phải chuyện hi hắn gì. Lâu mẫu tự nhiên cũng nhận biết Tư Nam Chấn Hoành, nếu là ngày trước, nàng khẳng định xa xa liền đứng dậy chào đón, cùng kính thăm hỏi. Nhưng bây giờ nàng Lâu gia đều muốn không có, còn để ý những lễ nghi này làm gì? Thượng hạng Tây Hồ rồng giếng, nhị điện hạ muốn nếm thử một chút sao? Lâu Thiếu Trạch nâng ly trà lên báo cho biết một cái. Tư Nam Chấn Hoành thấy vậy khẽ mỉm cười, tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống, cũng không phải không thể. Người đâu? Dâng trà. Lâu Thiếu Trạch thấy vậy vỗ tay cười một tiếng, chợt hướng đại đường ngoài kêu một tiếng. Chẳng qua là ngày xưa tùy thời cung kính chờ đợi tôi tớ, giờ phút này cũng là chậm chạp không có trả lời. Xem ra hôm nay trà này, nhị điện hạ là uống không lên. Lâu Thiếu Trạch thở dài một cái, nhưng giọng điệu nhưng cũng không có bao nhiêu cảm khái, ngược lại là hàm chứa trước giờ chưa từng có bình tĩnh. Cũng lạ bản vương, sớm biết lưu lại phục vụ người làm. Tư Nam Chấn Hoành cười một tiếng, bất quá, ngươi tựa hồ không có chút nào sợ hãi. Tự mình quyết định ám sát một khắc kia trở đi, biết ngay bản thân sẽ có một ngày như vậy. Lâu Thiếu Trạch quét mắt phía sau hắn hộ vệ, chỉ có thể nói là lòng có chuẩn bị. Ngươi ngược lại có tự biết mình, bất quá bản vương cũng có thể hiểu ngươi tâm tình, thù giết cha, không đội trời chung. Giống vậy, thủ hạ ta những thứ kia nhân phụ thân ngươi mà chết oan đồng đội. Tư Nam Chấn Hoành thanh âm từ từ trầm thấp xuống, trong con ngươi lóe ra mãnh liệt quan mang, bọn họ chết, bản vương rõ ràng trước mắt, mà người nhà của bọn họ cũng có cùng ngươi ý tưởng giống nhau. Điện hạ nếu là đến báo thủ, cứ việc bây giờ liền ra tay. Lâu Thiếu Trạch nói. Báo thủ? Tư Nam Chấn Hoành cười lạnh một tiếng, là muốn báo thủ, nhưng lại không phải bây giờ. Ngươi bây giờ còn có cái khác chỗ dùng. Điện hạ cứ như vậy khẳng định ta sẽ mở miệng. Không thử một chút như thế nào biết? Tư Nam Chấn Hoành hỏi ngược lại, đi thôi, chuyển sang nơi khác hàn huyên một chút. Điện hạ chẳng lẽ sẽ không sợ ra cái cửa này, chuyển thoát khỏi nắm giữ sao? Lâu Thiếu Trạch rung rung đứng dậy, phải biết, bây giờ muốn ta mệnh người, cũng không ở số ít. Ngươi có thể ngờ tới chuyện, hắn như thế nào có thể không ngờ được? Tư Nam Chấn Hoành liếc hắn một cái, ngươi cùng hắn giao thủ cũng không phải một lần hai lần, ngươi đoán hắn bây giờ người ở chỗ nào, lại đang làm gì? Lâu Thiếu Trạch biết Tư Nam Chấn Hoành trong miệng hắn là ai, không nói nữa, thẳng hướng đường đi ra ngoài. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút hắn. Chương 620, tính toán xảo diệu chương 620, tính toán xảo diệu Đông Cung. Vương tổng quản trở về chưa? Thái tử Tư Nam Sóc Quang chợt nhìn về phía một bên theo hầu thái giám. Trước Hải công công nhân Tư Nam Quân An nguyên nhân, bị Liễu Mục Chi phái người trượng đập chết, đây là mới cưỡi ngựa nhậm chức. Vậy mà có thể đi tới bước này cơ bản đều là nhân tình, tự nhiên biết thái tử đều ở đây quan tâm cái gì. Chẳng qua chính là Định Quốc công thân phận, cùng với đối phương đến tột cùng là thật bị thương hay là giả bị thương. Bẩm điện hạ, đã qua đến rồi, theo Khôn Ninh cung bên kia chuyển tới tin tức, thái y tận toàn lực, nhưng Định Quốc công thương thế thật sự là quá nặng, cho dù uống thuốc cũng vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhỏ thế tử đã sai người ở toàn bộ thượng kinh tra soát danh ý tên thuốc. Theo hầu thái giám không chút nghĩ ngợi nói, vài ba lời liền đem Tư Nam Sóc Quang quan tâm chuyện bao gồm vào. Phải không? Vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Tư Nam Sóc Quang nghe vậy nửa hí cả mắt, trong miệng phát ra một đạo ý vị không rõ thở dài. Không thể nói là ở tiết hận Định Quốc công thân chịu trọng thương, đại diên thiếu một vị định bên của trụ, hay là ở tiết hận Định Quốc công vì sao vẹn vẹn chỉ là trọng thương. Có thể thiếp thân phục vụ thái giám liền không có một cái đơn giản, theo hầu thái giám tự nhiên rõ ràng chính mình cái gì nên giả bộ câm điếc, lúc nào nên thay chủ tử phân ưu. Giống bây giờ thời khắc thế này, rõ ràng chính là thái tử một người đang lẩm bẩm lồ bồ, hắn đương nhiên là phải làm bộ cái gì cũng không nghe được. Nhị ca bây giờ người ở chỗ nào? Dừng một chút, Tư Nam Sóc Quang lần nữa mở lời hỏi. Tùy thời thái giám liền nói ngay, bẩm điện hạ, nhị hoàng tử tại bên ngoài Thừa Thiên môn trấn an những thứ kia đụng cửa cung trăm họ cùng sĩ tử, cũng làm ra cam kết nhất định sẽ nghiêm trị bất kỳ một cái nào bức hại Định Quốc công hung thủ. Đám người bày tản đi sau, nhị hoàng tử liền dẫn người đi Lâu phủ, không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ nên đã tiến trong phủ. Tư Nam Sóc Quang khẽ gật đầu. Cái này cùng hắn đoán sắp xỉ. Những sĩ tử kia chăm họ sở dĩ đụng cửa cung, chẳng qua chính là muốn cho Định Quốc Công đòi một cái lẽ công bằng. Để cho thân là đại diên nhị hoàng tử, lại là Định Quốc Công đồ đệ Tư Nam Trấn Hoành đi trấn an bọn họ không thể thích hợp hơn. Nhị ca nha nhị ca, cô biết ngươi cùng kia Triệu Trường không tính toán xảo diệu, sẽ chờ mượn cơ hội này cho cô một cái thương nặng. Cô cũng đích thật là bị các ngươi đánh một cái ứng phó không kịp, nhưng các ngươi có chút chuẩn bị, chẳng lẽ cô liền không có một chút chuẩn bị sao? Ngươi cho là cô dám đáp ứng, thật sự là bởi vì bó tay hết cách sao? Tư Nam Sóc Quang khỏe miệng chậm rãi giơ lên, buộc vòng quanh một cái nụ cười đầy ẩn ý theo hầu thái giám tựa đầu chôn thật sâu xuống dưới, loại chuyện như vậy căn bản cũng không phải là bọn họ có thể nghe. Ngươi đi quốc tử giám đi một chuyến, nói cho Cố Viễn Tu phu tử, sau khi chuyện thành công, sau này quốc tử giám trừ đại phu tử ngoài, hắn chính là thứ nhất người. Tư Nam Sóc Quang chợt lên tiếng nói, nhưng theo hầu thái giám lại như cũ giống như chim cút vậy, cúi đầu thấp xuống nút ở một bên. Bởi vì hắn biết, những lời này tuyệt đối không phải đối hắn nói. Là, quả nhiên, một đạo thanh âm đột nhiên vang vọng ở trong đại điện. Thanh âm này giống như là đột nhiên ở ngươi bên tai mở miệng, hoặc như là từ đằng xa bay tới, để ngươi không phân biệt được nghe không chân thiết. Dừng lại một chút, Tư Nam Sóc Quang lần nữa lên tiếng phân phó nói, ngoài ra, phân phó năm thành binh mã thi, cùng với thành phòng thi người, cấp cô đánh bóng ánh mắt không thể thả chạy bất kỳ một cái nào người khả nghi. Đúng, không ra tay thì thôi, ra tay nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Là, kia âm thầm người lần nữa nhận lệnh, xác định Tư Nam Sóc Quang đã không còn phân phó sau, lúc này mới xoay người lặng yên không một tiếng động xuất cung điện. Tư Nam Sóc Quang nhận ra được đối phương sau khi rời đi, tầm mắt không khỏi chuyển hướng ngoài cửa, trong con ngươi lóe ra nghiền ngẫm và mang, thanh âm cũng nhiều mấy phần lơ lửng không cố định. Triệu Trường Không, nhị ca, không biết các ngươi có hay không tính tới cô nước cờ này đâu. Lâu phủ. Lâu Thiếu Trạch sau khi đứng dậy, lời vô ích gì cũng không nói, thẳng đi ra ngoài cửa. Việc đã đến nước này, hắn trừ thản nhiên tiếp nhận, còn lại nhiều lời nữa cũng đều lộ ra trắng bệnh vô lực, vì chính mình tăng thêm trò cười. Duy chỉ có đáng tiếc không sợ trường trước đem mẫu thân an bài rời đi. Có ám vệ thấy vậy, liền chuẩn bị tiến lên cấp đối phương choàng lên công xiềng. Quên đi thôi, nhưng lại bị Tư Nam Trấn Hoành cấp phất tay ngăn lại. Hắn xem Lâu Thiếu Trạch, trong mắt lạnh như băng trong nhiều hơn mấy phần thưởng thức, cứ việc làm đối thủ, nhưng ngươi phần này thản nhiên bản vương vẫn là hết sức thưởng thức, tạm thời cho là cho ngươi cuối cùng thể diện. Lâu Thiếu Trạch nghe vậy bước chân dừng lại, ánh mắt quét về phía cách đó không xa Tư Nam Trấn Hoành, thật sâu nhìn hắn một cái, trên mặt đột nhiên hiện ra một chút nét cười. Nói thật, ở một số phương diện, nhị điện hạ nếu so với vị kia mạnh hơn nhiều. Hắn giọng điệu chân thành, không có chút nào làm giả, nếu như có thể lại một lần vậy, ta có lẽ sẽ lựa chọn đầu nhập nhị điện hạ dưới quyền. Bất quá, nói tới chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại một chút, mang theo vài phần thở dài nói, nhưng cũng vì vậy, nhị điện hạ ngược lại có chút không bằng vị kia thích hợp ngồi lên cái vị trí kia. Tư Nam Trấn Hoành cũng không có bởi vì hắn mà cảm thấy tức giận, chẳng qua là nhàn nhạt nói, nếu như ngồi lên cái vị trí kia mang ý nghĩa bản vương muốn vứt bỏ nhân tính, còn ác lạnh hơn vô tình, kia bản vương cảm thấy không làm cũng được. Lâu Thiếu Trạch nghe vậy lắc đầu thở dài một cái, cũng không lên tiếng lần nữa. Có một số việc, đừng một bước kia, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Nói nhiều vô ích. Tư Nam Trấn Hoành đại khái cũng hiểu Lâu Thiếu Trạch rốt cuộc đang suy nghĩ gì, trên mặt hiện ra lau một cái cười lạnh. Lời là nói như vậy không sai, nhưng sự do người làm. Đi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hai người ai cũng không có mở miệng nữa ý tứ, Tư Nam Trấn Hoành bung tay lên, một đám binh lính ám vệ áp lấy Lâu phủ đám người liền chuẩn bị tiến về thiên lao. Tư Nam Trấn Hoành hoàn toàn không có che che giấu giấu, hay là ám độ Trần Thương tính toán. Cứ như vậy nên ngang áp lấy Lâu phủ đám người ra cửa. Thật sớm nghe được Tiêu Dữ ở ngoài cửa chăm họ liếc mắt liền thấy được, kia đi ở đám người phía trước nhất Lâu Thiếu Trạch. Chính là hắn. Hắn chính là Lâu Thiếu Trạch. Như hại Định Quốc Công hung thủ chân chính. Cầu tặc. Xuất sinh. Tang Lương tâm ra hỏa, ngươi không chết tử tế được. Không chỉ là ai kêu một câu, đám người nhất thời kích động, rối rít cầm trong tay đã sớm chuẩn bị bật hướng đối phương ném tới. Trứng gà, rau nát, đá. Còn có không biết xuyên mấy ngày không có cửa dày, mùi vị đó hướng, cách thật xa cũng ngửi thấy. Không ít binh lính đều bị thay bay vạ gió. Cũng may Tư Nam Trấn Hoành kịp thời xuất hiện, lúc này mới ngăn cản sự thái tiến một bước trở nên ác liệt. Chỉ cần Lâu Thiếu Trạch bất tử, đối với khi đó thỉnh thoảng xuất hiện sinh hóa ám khí, hắn cũng liền mắt nhắm mắt mở. Rất nhanh, hàng dài vậy đội ngũ liền đi tới một chỗ đường phố khúc quanh, quẹo qua cái này còn khoảng cách tiên lao liền cũng không có mấy bước đường. Chẳng qua là con đường này bởi vì ban đầu hoạch định quan hệ, thật sự là có chút hẹp hòi, hai bên cũng đều là tầng 2-3 nhà cao tầng. Tuy nói con đường này sớm bị vệ binh lục soát qua, có thể nhìn đứng lên lại vẫn như cũng là hung hiểm vạn phần dáng vẻ. Nhưng đây cũng là từ Lâu phủ tiến về thiên lao con đường phải đi qua. Tư Nam Trấn Hoành nhìn như bình tĩnh an lành đường phố, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái lạnh băng độ cong. Không có bất kỳ do dự nào, hắn cưỡi ngựa thứ nhất cái bước vào đường phố bên trong. Chương 621, phối hợp chương 621, phối hợp đường phố chỗ sâu. Một gian tầm thường 2 tầng tiểu lâu. Nếu quả thật nếu bàn về mai phục địa điểm vậy, cái này 2 tầng tiểu lâu vị trí tuyệt đối không tính là giường nào lạ thường. Không chỉ có phía trước có cao hơn nó kiến trúc ngăn che, duy nhất thông hướng những địa phương khác con đường cũng bởi vì đồ linh tinh chất đống mà có chút không tiện lợi. Nhưng chính là như vậy trong tiểu lâu, lại ẩn nút nước cờ tên toàn thân bao phủ ở màu đen đồ đi đêm dưới bóng dáng. Chỉ từ bọn họ tràn đầy vết chai hai tay, cùng phụ đầy tinh mang hung quang cặp mắt đến xem, liền biết những người này tuyệt đối thân thủ bất phàm. Hơn nữa bọn họ trang bị cũng cực kỳ tinh lương, chứ không có phòng thân áo giáp ngoài, dùng cho tầm xa tập nhiễu cũng nỏ, cùng cận chiến giết địch thép luyện trường đao cái gì cần có đều có. Nhưng nhất làm cho người kinh hãi, hay là vị kia với trước cửa sổ cực lớn nọ sàng. Giờ phút này, một chi nỏ pháo chuyên dụng khổng lồ mũi tên đã sớm xúc thế đại phát, kia mũi tên chừng cánh tay trẻ nít lớn bằng, đặc chế ba cạnh mũi tên lóe ra lạnh bằng kim loại u quang. Như vậy nỏ pháo tái chiến trên sân thế nhưng là toàn bộ binh lính ngắc ngộ. Chỉ cần dính vào, gần như liền không có mạng sống có thể, dù là có thật dày khôi giáp ngăn trở, mũi tên này cũng có thể tùy tiện đem người đình cái xuyên thấu. Bây giờ, như vậy chiến trường đại sát khí cũng là xuất hiện ở thượng kinh loại này kinh kỳ trọng địa trong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại dám tin tưởng đâu. Đến rồi. Đột nhiên, trong căn phòng an tĩnh, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài đường phố. Từ góc độ của bọn họ nhìn, vẻn vẹn chỉ có thể thấy được khoảng một trượng khoảng cách, nhưng là có thể thấy được trải qua đường phố tất cả mọi người. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, sẽ có người đem ám sát vị trí an bài ở chỗ này. Chỉ sợ bọn họ chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, có thể ra này vô ý dưới, chưa chắc liền không thể đắc thủ. Mấy tên thích khách áo đen giống như ngủ đông gián độc, lặng lặng che giấu ở căn phòng mở tối trong. Ánh mắt sắc bén giống như mắt ương bình thường, nhìn chằm chằm trải qua mỗi người, chỉ đợi mục tiêu xuất hiện, bọn họ liền nhất kích tất sát. Rất nhanh. Ở phía trước mở đường Tư Nam Chấn Hoành tiến vào bọn họ tầm mắt bên trong, những thứ kia thích khách áo đen ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng không có bất kỳ ra tay dấu hiệu. Bọn họ lần này mục tiêu cũng không phải là đối phương. Theo Tư Nam Chấn Hoành thân ảnh biến mất, một kẻ tiếp theo một kẻ thị vệ ở bọn họ trước mắt trải qua. Cầm đầu thích khách áo đen thầm đếm người đi qua đến, theo số lượng càng ngày càng đến gần trong tình báo con số, tinh thần hắn cũng căng thẳng đến cực hạn. Nếu như hắn đoán không lầm, sau đó trải qua bóng dáng chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này, Lâu Thiếu Trạch. Hắn một tay nắm chặt nỏ pháo dây kéo, bởi vì quá mức khẩn trương cùng dùng sức, chỉ bụng cũng bắt đầu hơi trắng bệnh. Liền cũng tại lúc này, một đạo bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Ngay tại lúc này, cầm đầu thích khách áo đen ánh mắt đột nhiên vặn một cái, không có bất kỳ do dự nào địa kéo động thủ trong dây kéo. Vậy mà tưởng tượng tên nọ làm người ta dựng ngược tóc gáy thê lương tiếng rít cũng không xuất hiện, thậm chí ngay cả dây cung rung động thanh âm đều cũng không có vang lên. Cầm đầu thích khách áo đen đột nhiên mở ra, chợt giống như là vang lên cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong gian phòng cũng không biết khi nào nhiều hơn một đạo văn sĩ trung niên bóng dáng. Giờ phút này, đối phương kia hỉ dịch không gợn sóng hai trong mắt, giống như hai thanh vô hình kiếm sắc, trong nháy mắt đâm xuyên qua thích khách áo đen trái tim, để cho toàn thân hắn huyết dịch đột nhiên đọng lại, cả người như pho tượng bình thường cứng ở tại chỗ. Mà hắn những đồng bạn kia, thích khách lại giống như là ngủ thiếp đi bình thường, như cũng duy trì trước động tác. Có ở đây không cảm nhận của hắn hạ, bọn họ rõ ràng đã là từng cổ một thi thể. Thích khách áo đen ở trên người đối phương cảm thụ lớn nồng nặc tử vong nguy hiểm. Hắn hiểu được, mình vô luận như thế nào cũng bỏ trốn không hết. Liều mạng. Hắn đáy mắt đột nhiên xẹt qua một đạo tinh mang, mãnh liệt dục vọng cầu sinh để cho hắn không dám cứ như vậy chết đi. Không có bất kỳ do dự nào, hắn chân phải đột nhiên xuống phía dưới đạp một cái, cả người mượn lực đứng dậy, không kịp rút đao, hắn một quyền trực tiếp đánh phía trung niên kia văn sĩ trái tim. Hắn ngón này không hề theo đuổi tổn thương, chẳng qua là nghĩ bức lui đối phương, tốt cho mình một cái nhảy cửa sổ cơ hội đào xanh. Vậy mà, hắn hiển nhiên đánh giá thấp đối phương, cũng đánh giá cao bản thân. Cũng không thấy trung niên kia văn sĩ có bất kỳ động tác, chỉ nghe đối phương miệng phun một lời. Định. Theo tên văn sĩ kia một lời rơi xuống, kia thích khách áo đen chỉ cảm thấy đất trời bốn phía lực trong nháy mắt hướng hắn bao phủ mà tới. Mà những thứ kia linh lực lại không có tràn vào thân thể của hắn, ngược lại là giống như thực chất bình thường đem hắn toàn bộ cái bọc ở bên trong. Cả người hắn trong nháy mắt liền bị định ở giữa không trung, trừ suy nghĩ, thậm chí liền liên tiếp ánh mắt cũng không thể nháy mắt một cái. Nho tu. Trong hắn tâm nhất thời kinh hai và phần. Loại này luôn xuất pháp tùy lực lượng, chỉ có những thứ kia cả ngày đi sâu nghiên cứu thánh học cổ tịch, nghiên tập thiên địa lực lượng, chuyên tu trong lòng hạo nhiên chi khí nho tu có thể làm được. Nhưng bọn họ không phải từ không tham dự triều đình biến cố sao? Hôm nay tại sao lại đối bọn họ đột nhiên ra tay? Hừ, vì chỉ có một cái Lâu Thiếu Trạch, các ngươi vậy mà vận dụng nỏ pháo loại chiến trường này sát khí, thật đúng là thủ bút thật lớn. Văn sĩ trung niên không để ý đến đối phương kiếp sợ, ánh mắt của hắn rơi vào trước cửa sổ nỏ pháo bên trên, trong mắt lóe ra mãnh liệt lửa giận. Loại chiến trường này sát khí có thể xuất hiện ở nơi này, không cần nghĩ cũng biết là ai thủ bút. Cũng may trường không sư đệ tính không lộ chút sơ hở, để cho ta thật sớm liền canh giữ ở nơi này, nếu không thật đúng là không phát hiện được các ngươi những bại hoại này. Văn sĩ trung niên thu tầm mắt lại, ánh mắt lạnh như băng rơi vào thích khách áo đen trên người, thanh âm tràn đầy phẫn uất cùng vô lực. Cái vị trí kia thật có trọng yếu như vậy sao? Không ngờ để cho người có thể như vậy mê muội, như vậy không trở thủ đoạn nào. Lắc đầu một cái, xua tan trong lòng những thứ kia tạp niệm, văn sĩ trung niên nhàn nhạt nhổ ra một chữ, chết. Nhất thời, nguyên bản bao quanh thích khách áo đen linh lực đột nhiên bắt đầu co rút lại, xâm nhập thân thể hắn chỗ sâu. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nghẹt thở cảm giác đột nhiên đánh tới, ngay sau đó liền hoàn toàn mất đi sinh tức. Cũng không biết trưởng không sư đệ muốn những thi thể này làm gì. Nhìn trên đất những thứ kia thích khách thi thể, văn sĩ trung niên thở dài, chợt lấy ra một cái chứa vật túi. Chứa vật túi mặc dù không thể cất giữ hàng hóa, nhưng thi thể vẫn là không có vấn đề. Hắn tâm niệm vừa động, liền đem trên mặt đất những thi thể này cùng nọ pháo toàn bộ thu vào, tiếp theo lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Cùng lúc đó, khoảng cách nhà lầu 2 tầng bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, mười mấy tên ám vệ từ trong đi ra, mỗi người bọn họ áo bào bên trên cũng tiêm nhiễm máu tươi, kia ánh mắt lạnh như băng giống như là từ trong địa ngục đi ra lấy mạng Diêm La. Mấy người nhìn nhau một cái, tiếp theo xoay người biến mất ở bóng tối bên trong. Ví dụ như tình hình như vậy, ở nơi này trên đường phố đã không biết phát sinh bao nhiêu. Bọn họ tất cả mọi người đều chỉ có một cái sứ mạng, đó chính là bảo đảm đội ngũ vững vàng an toàn đến Thiên Lao. Tư Nam Chấn Hoành tầm mắt từ hai bên thu hồi, tiếp tục đều đâu vào đấy hướng lên trời tủ tiến lên. Hắn biết, Trường Không nhất định sắp xếp xong xuôi hết thảy, mà hắn phải làm, cũng chỉ là phối hợp mà thôi. Chương 622, đường chương 622, đường lão sư. Văn sĩ trung niên bóng dáng ở một gian dân phòng trong hiện ra, hướng về phía kia vây lò mà ngồi ông lão cúi người hành lễ. Ông lão cũng không đáp lại, vẫn vậy chuyên chú vào lò bên trên to gốm bình trà, đợi đến hương trà phiêu đầy cả phòng sát na. Hắn mới cầm lên một bên một kẹp, không gấp không từ đem nước trà đạo rót vào trước người trắng thuần sứ trong chản. Trà thang màu da cam tấu lượng, hơi nóng bay lên, nổi bật lên ông lão mặt mũi có chút mơ hồ. Cũng không thấy ông lão có bất kỳ động tác, chẳng qua là tâm niệm vừa động, trong đó một chén nước trà liền trôi hướng đối diện, vững vàng rơi vào kia vóc người giàu doanh, sắc mặt âm trầm ông lão trước người. Lão giả này chính là Quốc Tử Giám Tam Đại Phu Tử một trong Cố Viên Tu. Cố Viên Tu không có đi nhìn trước người nước trà, hắn đầy mặt âm trầm xem đối diện kia cử chỉ ung dung, mặt mũi ôn hòa ông lão. Hàn Triệu Chi, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ đại phu tử trách tội sao? Thanh âm hắn trầm thấp, xen lẫn đầy bụng bực bội cùng tức giận. Vốn là dựa theo hắn cùng với Thái Tử Tư Nam Sóc Quang giao dịch, nếu là những thứ kia giờ phút này lỡ tay, hắn liền âm thầm ra tay, thần không biết quỷ không hay giải quyết hết Lâu Thiếu Trạch. Ngược lại lấy thực lực của hắn, chỉ cần đều là Tam Đại Phu Tử hai người khác tại chỗ, hoặc là cùng cấp bậc tu sĩ tồn tại, liền không người có thể phát giác. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới vừa hiện thân, liền gặp phải Hàn Triệu Chi. Không sai, trước một mực tại âm thầm tương trợ không phải người khác, chính là Quốc Tử Giám Tam Đại Phu Tử một trong Hàn Triệu Chi, cùng với đồ đệ Tiêu Văn Sinh. Hàn Triệu Chi cũng không để ý tới Cố Viễn Tu chất vấn, đem bên trong một chén nước trà đưa đến Tiêu Văn Sinh trước người, ngựa khi ôn hòa nói, cũng giải quyết. Tiêu Văn Sinh hai tay nhận lấy lão sư đưa tới nước trà, nhẹ nhàng hớp một hớp, chợt gật đầu nói, nguy hiểm nhất mấy tên sát thủ học sinh đều đã giải quyết, còn thừa lại những thứ kia bằng vào sư đệ an bài cũng đều không đáng để lo. Ừm, học sinh ở bọn họ trước khi hành động đều vì bọn họ gia trì lực lượng, chỉ cần không có xuất hiện thoát phàm cảnh cao thủ, liền sẽ không có vấn đề. Vậy ngươi sư đệ muốn đồ đâu? Đều đã chuẩn bị xong. Nếu như thế, vậy ngươi liền đem vật cho ngươi sư đệ đưa tới cho. Hắn lập tức sẽ phải dùng đến. Hàn Triệu Chi nhẹ nhàng phất phất tay, tỏ ý đệ tử tự tiện. Tiêu Văn Sinh liếc nhìn lão sư đối diện Cố Viễn Tu, đáy mắt thoáng qua lau một cái do dự. Hàn Triệu Chi liếc mắt liền nhìn ra sự lo lắng của hắn, mỉm cười nói, lấy Cố phu tử tu vi, ngươi ở lại chỗ này cũng không làm nên chuyện gì, chuyên tâm làm chuyện của mình đi. Là. Tiêu Văn Sinh nghe vậy, cũng biết bản thân ở chỗ này chỉ biết cản trở, nói không chừng còn muốn cho lão sư phân tâm bảo vệ mình, liền cũng không đang chần chờ, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, chợt xoay người rời đi. Thấy cho đối thoại của hai người, Cố Viễn Tu để ở trong mắt, nhưng căn bản không có nhúng tay ý tứ. Cho dù bây giờ Tiêu Văn Sinh lập tức sẽ phải biến mất ở tầm mắt bên trong, hắn cũng giống vậy không có mở miệng tính toán, càng không có ra tay tâm tư. Bởi vì hắn biết, Hàn Triệu Chi ở chỗ này, cho dù hắn ra tay cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Huống chi, mục đích của hắn chỉ là giết Lâu Thiếu Trạch. Về phần cái khác, không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn quản. Ngươi ngược lại có tự biết mình. Đưa mắt nhìn đệ tử rời đi, Hàn Triệu Chi tầm mắt lúc này mới rơi vào Cố Viễn Tu trên người, mỉm cười mở miệng. Ngươi vẫn chưa trả lời bên ta mới vấn đề. Cố Viễn Tu hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Hàn Triệu Chi trầm trọng, lần nữa nhắc tới đề tài mới vừa rồi. Hắn xác thực có đoạn thời gian không có ở trong Quốc Tử Giám ra mắt đối phương. Bất quá đến bọn họ như vậy cảnh giới, với quan tìm hiểu là chuyện thường xảy ra, cho nên cũng không để ý lại không nghĩ rằng. Đối phương cũng không phải là tìm hiểu đại đạo đi. Chính ngươi không phải cũng giống nhau sao? Cần gì phải thêm này vừa hỏi? Hàn Triệu Chi cho mình thêm chút nước trà, hơi hợt hỏi ngược một câu. Không giống nhau, bản phu tử. Cố Viễn Tu ánh mắt ngưng lại, vừa muốn phản bác, liền nghe Hàn Triệu Chi nói. Nơi nào không giống nhau? Hàn Triệu Chi ngước mắt nhìn xéo hắn, không đều là nhúng tay triều đình, không đều là trái với quy củ. Cố Viễn Tu há hốc mồm còn muốn phản bác, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có thể nói ra một câu, ngậm miệng trầm mặt xuống. Hàn Triệu Chi xem hắn cái bộ dáng này, trên mặt hiện ra lau một cái nét cười, xem ra ngươi cũng đồng ý lao phu vậy. Nhưng ngay sau đó hắn lại giọng điệu chợt thay đổi, bất quá cũng xác thực có không đồng dạng địa phương. Cố Viễn Tu nghe vậy sắc mặt mở ra, không rõ nguyên do đem tầm mắt nhìn về phía đối diện địa Hàn Triệu Chi. Đều nói quân tử luận việc làm không luận tâm trên đời không người hoàn hảo, nhưng nào đâu biết, dấu vết chính là tâm ấn chứng. Hàn Triệu Chi buông xuống chung trà, ánh mắt thanh chính ra lệnh nhìn về phía Cố Viễn Tu, Cố phu tử, nếu như chẳng qua là từ hành vi nhìn lên, chúng ta xác thực không có bất đồng, cũng trái với quy củ. Nhưng ngươi chi dấu vết hoặc là nói ngươi chi tâm ở đó tòng lòng chi công, ở đó bản thân chi tựa như. Cố Viễn Tu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói dễ nghe, vậy ngươi sao lại không phải? Ngươi cũng không phải là vì kia Quốc Tử Giám quyền bính, vì trong lòng tư lợi. Bản phu tử trong lòng đích xác có tư. Hàn Triệu Chi cũng không phản bác, mà là theo lời của đối phương nói, nhưng ta chi tư, là ở nước, là ở dân. Ở nơi này đại diện Giang Sơn chi phồn bình, ở đó lê dân bách tính chi an ninh. Hắn mỗi một câu nói, trên người khí tức liền ngưng tụ một phần, nhưng kia lại không phải lạnh băng sắc ý, mà là trong lòng hạo nhiên chính khí. Cố Viễn Tu chính chính nhìn Hàn Triệu Chi. Giờ phút này, kia gầy gò bóng dáng lại là ở trong mắt của hắn vô hạn phóng đại, có như vậy trong đáy mắt, hắn phảng phất ở trên người đối phương thấy được đại phu tử, thấy được nho gia tiên hiền bóng dáng. Trong lòng hắn tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nho tu không thể so với cái khác hệ thống, cứ việc cũng cần kiến thức cùng thời gian tích lũy, nhưng lại không giống cái khác hệ thống vậy coi trọng như vậy. Nếu như ngươi thiên phú đủ, có thể minh tâm kiến tính, đó chính là một bước từ người phàm siêu thoát, bước vào thoát phàm cảnh cũng không phải là không thể được. nhưng Hàn Triệu Chi đã sớm mua vào cảnh giới kia không biết đã bao nhiêu năm. Vậy liền chỉ có một giải thích, hắn tìm được đầu kia con đường. Đầu kia thuộc về riêng hắn, đi thông thánh nhân con đường. Cứ việc tại trên con đường kia tràn đầy gian nan hiểm trở, nhưng có lộ tổng sở không có nhiều thắng. Ngươi, Cố Viễn Tu chỉ Hàn Triệu Chi, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ đến mép, cuối cùng chỉ còn giữ lại hai tiếng mang đầy khiếp sợ, sợ hãi, ghen ghét vân vân người chữ. Chợt có cảm giác mà thôi. Hàn Triệu Chi thanh âm lạnh nhạt, trên mặt vẫn như cũng là bức kia dáng vẻ ôn hòa, phản phất mới vừa rồi cùng nhau cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn nhàn nhạt liếc về Cố Viễn Tu một cái, Cố phu tử, ngươi chi thiên phú so bản phu tử chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng tâm của ngươi quá tạp cũng quá mức bẩn thỉu, cho nên ngươi mới thủy chung không tìm được phương hướng. Trở về đi thôi, bỏ đi những thứ kia tạp niệm, hoặc giả ngươi cũng có thể tiến hơn một bước. Cố Viễn Tu hai tròng mắt nhìn chằm chằm Hàn Triệu Chi, ánh mắt phảng phất lớn ở trên người đối phương. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là chán nản thở dài. Nếu như nói trước lúc này, hắn cùng với Hàn Triệu Chi cũng chỉ là không thua kém nhau, như vậy hiện tại, hắn cũng không tiếp tục là đối phương đối thủ. Tiếp tục lưu lại, cũng chỉ là tự rước lấy đủ. Hắn nhìn Hàn Triệu Chi, mong muốn lưu lại đôi câu lời hăm dọa, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại một tiếng ý nghĩa không rõ thở dài. Hàn Triệu Chi không để ý đến đối phương. Chẳng qua là như có điều suy nghĩ liếc nhìn Quốc Tử Giám cùng Hoàng Cung phương hướng, đang ở hắn lòng có sở nộ sát na. Hắn bén nhạy nhận ra được đến từ hai địa phương này dòng nó. Cái này thượng kinh nước, càng ngày càng sâu. Chương 623, Hàn Huyên một chút chương 623, Hàn Huyên một chút thiên lao. Chỗ sâu. Nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần Triệu Trường Không, làm như lòng có cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra, xem trước người một cái hướng khác. Hắn bén nhạy nhận ra được, ở cái đó phương hướng thiên địa sinh ra một kia biến đổi lớn. Hình như là tương bừng khí tức, tựa hồ là đang ăn mừng vật gì đó ra đời. Triệu Trường Không chân mày nhíu chặt, loại này thiên địa biến đổi lớn sẽ không vô cớ phát sinh, hơn nữa khoảng cách cũng không tính rất xa, cũng nên không là thiên tài địa bảo hoặc là thần binh giáng thế. Kia rốt cuộc sẽ là gì chứ? Hơn nữa bên ta mới tựa hồ ở trong đó mơ hồ cảm nhận được lão sư khí tức. Triệu Trường Không ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ là lão sư tu vi có tinh tiến? Có thể lão sư tu vi, nếu là có chỗ tinh tiến, cũng nên là bước vào tông sư mới đúng, dường như cũng sẽ không sinh ra như vậy ảnh hưởng. Nhưng nếu như không phải vậy, như vậy làm giải thích thế nào? Đến tột cùng là cùng không phải, chỉ cần tìm cơ hội hỏi một chút lão sư liền có thể. Quyết định chủ ý, Triệu Trường Không chậm rãi ngồi xuống lại, tầm mắt rơi vào thiên lao cửa vào. Tính toán thời gian, sư minh bọn họ cũng nên đến. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo bóng dáng liền xuất hiện ở trước mặt, chính là Tiêu Văn Sinh. Sư minh. Triệu Trường Không thấy vậy, vội vàng đứng dậy kêu một câu, trên mặt càng là tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Trường Không. Tiêu Văn Sinh trên mặt cũng khó được nở một nụ cười, hắn hướng Triệu Trường Không khẽ gật đầu báo cho biết một cái, chợt đem chữ vật túi đưa tới. Thứ ngươi muốn. Triệu Trường Không cũng không khách khí, nói tiếng cảm ơn liền đem vật tiếp tới, cuối cùng hỏi, sư minh, chuyện còn thuận lợi sao? Nhưng có biến cố gì? Tạm được. Tiêu Văn Sinh trái phải vô sự, liền cùng Triệu Trường Không bắt đầu chuyện rồi, cơ bản cùng ngươi coi là độc nhất vô nhị, duy chỉ có Cố phu tử xuất hiện là một ngoại lệ. Bất quá hắn đã bị lão sư cản lại, cũng không có phát sinh cái gì. Nghe được Cố phu tử ba chữ, Triệu Trường Không không khỏi sực lại, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Triệu Trường Không khẽ gật đầu, kia Cố Viễn Tu ban đầu sở dĩ đáp ứng Lâu Kính Minh thu Lâu Thiếu Trạch làm đệ tử, cũng không phải là nhìn chúng Lâu gia quyền thế. Sau đó Lâu gia xảy ra chuyện, hắn liền nhanh chóng cùng Lâu gia làm cắt, bây giờ vì thái tử hứa hẹn điều kiện đi giết này vị ngày xưa đệ tử, tuyệt không ly kỳ. Dù sao, kia Cố Viễn Tu cũng không như lão sư như vậy không màng danh lợi, một lòng vì công. Tiêu Văn Sinh tán đồng gật gật đầu. Tiểu sư đệ đối Cố phu tử phê bình, cùng lão sư độc nhất vô nhị. Cốc cốc cốc. Ngay vào lúc này, trong hành lang đột nhiên truyền tới một trận lên náo bước chân. Triệu Trường Không cùng Tiêu Văn Sinh giải thích ánh mắt ngưng lại. Đến rồi. Tiêu Văn Sinh thấy vậy liền chuẩn bị hướng Triệu Trường Không cáo từ rời đi. Sư minh chấm đã, nhưng lại bị Triệu Trường Không cấp ngăn lại. Tiêu Văn Sinh không hiểu nhìn sang, lại nghe Triệu Trường Không nghiền ngẫm nói, chờ một hồi còn mời sư minh giúp ta rút một tay, cũng không cần sư minh làm gì, chỉ cần sư minh đem cái này chứa vật túi ngay trước mặt Lâu Thiếu Trạch lần nữa giao cho ta liền có thể. Cái khác hết thệ từ ta an bài. Mắt thấy chính chủ sắp xuất hiện, Triệu Trường Không muốn còn muốn hỏi thăm sư minh liên quan tới mới vừa thiên địa biến đổi lớn chuyện, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem đệ xuống. Giao cho ta. Tiêu Văn Sinh mặc dù không biết Triệu Trường Không rốt cuộc phải làm gì, nhưng vẫn là gật đầu thẳng xuống dưới. Đa tạ sư minh. Triệu Trường Không ngượng ngùng cười một tiếng, còn mời sư minh tạm thời ẩn nút, chờ một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc. Tiêu Văn Sinh khẽ gật đầu, chợt khẽ nhả một lời, ẩn. Theo hắn dứt tiếng, thiên địa linh lực đột nhiên đem hắn vây kín mít, cả người giống như là bị cục tẩy bậy, chậm rãi biến mất cùng vô hình. Chỉ bất quá đây cũng không phải là là chân chính trên ý nghĩa ẩn thân, mà là thông qua quấy nhiều hắn đứng chỗ nào sáng bóng, để cho tầm mắt không cách nào chạm đến, mới đạt thành ẩn thân hiệu quả. Chỉ cần tu vi đủ, liền không hề tác dụng chút nào. Triệu Trường Không bảo đảm bao ngại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía thiên lao cửa vào. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh từ lối vào chậm rãi hiện ra. Kia đứng núi chịu sào, tự nhiên chính là phụ trách lùng bắt Lâu Thiếu Trạch Tư Nam Chấn Hành. Mà theo sát phía sau, chính là hôm nay chính chủ nhân, Lâu Thiếu Trạch. Lại phía sau, chính là mấy tên phụ trách trông giữ Lâu Thiếu Trạch đám vệ. Làm như lòng có cảm giác, ở bước vào thiên lao sát na, Lâu Thiếu Trạch tầm mắt cũng giống như xuyên qua vô tận hư không, rơi vào Triệu Trường Không trên thân. Hai người ánh mắt tại hư không va chạm sát na, đều là hơi lấp lóe. Nhận ra được sau lưng Lâu Thiếu Trạch khác thường, Tư Nam Chấn Hoành đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra, âm thầm cảm thán một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì. Đi thôi, ngươi muốn gặp người đang ở bên trong. Tư Nam Chấn Hoành bỏ lại một câu nói, vẫn hướng Thiên Lao chỗ sâu đi tới, tựa hồ căn bản không lo lắng Lâu Thiếu Trạch có thể hay không đuổi theo. Lâu Thiếu Trạch cũng không do dự, lúc này liền cất bước đi theo. Về phần những thứ kia ám vệ, thời là cực kỳ hiểu chuyện địa ở lại tại chỗ. Ngươi nói bọn họ chẳng lẽ không lo lắng Lâu Thiếu Trạch sẽ bắt giữ nhị hoàng tử sao? Đùa giỡn. Thật coi bọn họ những thứ này ám vệ là ăn chay. Sớm tại thứ nhất thời gian bọn họ liền phong cấm Lâu Thiếu Trạch tu vi. Hơn nữa, coi như kia Lâu Thiếu Trạch có bản lĩnh xông phá phong cấm. Vậy chúc mừng hắn. Gặp phải bọn họ từ trong núi thây biển máu tuôn ra tới nhị hoàng tử điện hạ. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, hai người cuối cùng đi tới Triệu Trường Không trước người. Xem hắn kia nhàn nhã phẩm trà lười biếng bộ dáng, Tư Nam Chấn Hoành tức giận nói, thì ra ta ở bên ngoài nhẫn nhục chịu khó, thay ngươi ngăn cản năng cướp trắng trận phòng ám tiễn, chính ngươi nhưng ở nơi này nhàn nhã đi chơi. Nhị ca. Triệu Trường Không nghe vậy bất đắc dĩ nói, ta đây cũng không phải là không có biện pháp mà, trên lý thuyết ta bây giờ còn nên canh giữ ở phủ định quốc công. Ta nếu có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên ngoài, làm gì còn phải làm phiền nhị ca đâu. Nói, Triệu Trường Không vội vàng đem Tư Nam Chấn Hoành mời được cái ghế một bên bên trên, nhị ca, mệt là đi. Nhanh lên nghỉ ngơi một chút, đây là ta mới vừa cho ngươi phao tốt dầu giếng. Chuyện kế tiếp, ngươi liền đều xem ta. Coi như ngươi tiểu tử tức thời. Tư Nam Chấn Hoành sở trường gật một cái Triệu Trường Không, vui vẻ ngồi xuống. Hắn đến cũng không phải thật sinh khí, chính là đơn thuần nhìn Triệu Trường Không mới vừa dáng vẻ khó chịu. Trấn an một cái nhị ca, Triệu Trường Không chuyển hướng Lâu Thiếu Trạch. Đối mặt cái này mà đối thủ cũ, hắn cũng không có biểu hiện ra đối phương tưởng tượng phẫn nộ, mà là tâm bình khí hòa chỉ cái ghế một bên, hắn huyên một chút. Lâu Thiếu Trạch xem hắn bộ dáng này, trong lòng nhất thời rõ ràng, bên ngoài kia liên quan tới Định Quốc công trọng thương sắp chết tin tức tuyệt đối là đối phương lan rộng ra ngoài. Lâu Thiếu Trạch thật sâu nhìn Triệu Trường Không một cái, trong lòng trừ cười khổ cùng bất đắc dĩ, còn có kính nể cùng hối hận. Trêu chọc như vậy một vị địch nhân đáng sợ, tuyệt đối là hắn đời này đã làm quyết định sai lầm nhất. Không cần như thế, được làm vua thua làm giặc, ta thừa nhận bản thân không bằng ngươi. Lâu Thiếu Trạch thanh âm bình tĩnh, trên mặt không có một tia đối thất bại không cam lòng cùng hối tiếc, chỉ có chấp nhận thản nhiên. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chương 624, vì sao chương 624, vì sao lời này vừa nói ra? Bốn phía nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tư Nam Chấn Hoành còn có âm thầm ẩn nút Tiêu Văn Sinh đều là ánh mắt lấp lóe. Bọn họ nhìn ra được, cái này Lâu Thiếu Trạch đã tâm tổn tử trí, nghiêm hình bức cung cũng chỉ có thể hiểu nhất thời khí, nhưng không cách nào lấy được vật mình muốn. Đối mặt như vậy tình huống, bọn họ cũng không có cái gì rất tốt biện pháp có thể cạy ra đối phương miệng. Trừ phi có chiêu số gì có thể mơ hồ đối phương tâm trí, để cho chủ động mở miệng. Vừa nghĩ đến đây, hai người tầm mắt cũng không khỏi chuyển hướng Triệu Trường Không, muốn nhìn một chút hắn tính toán ứng đối ra sao. Mà Triệu Trường Không nghe vậy, lại không hề nói gì, chẳng qua là vẫn địa uống trà nước. Lần này không chỉ là Tư Nam Chấn Hoành cùng Tiêu Văn Sinh, ngay cả Lâu Thiếu Trạch cũng không khỏi nhíu mày. Triệu Trường Không không nói lời nào, Tư Nam Chấn Hoành hãy cùng càng không thể nào mở miệng, Tiêu Văn Sinh không có được Triệu Trường Không nhắc nhở, tự nhiên cũng sẽ không chủ động hiện thân. Mà Lâu Thiếu Trạch không rõ rõ Triệu Trường Không ý tưởng, cho nên cũng không nói gì tính toán. Trong lúc nhất thời, trong tiên lao cứ như vậy bị dị yên tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, đúng là vẫn còn Lâu Thiếu Trạch trước tiên không giữ được bình tĩnh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi vì sao không giết ta? Lâu Thiếu Trạch cúi thấp xuống trong mắt, thanh âm trầm thấp, trong đó còn kèm theo ý nghĩa không rõ tâm tình. Ta tại sao phải giết ngươi? Triệu Trường Không hỏi ngược một câu. Lâu Thiếu Trạch sắc mặt mở ra, đột nhiên nâng đầu hướng Triệu Trường Không nhìn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Triệu Trường Không có thể như vậy nói. Ngươi chẳng lẽ không hận ta sao? Hắn yên lặng chốc lát, đột nhiên hỏi. Ta tại sao phải hận ngươi? Triệu Trường Không để chén trà trong tay xuống nhìn về phía Lâu Thiếu Trạch, cũng bởi vì ngươi muốn báo thù, muốn giết chết ta cùng cha ta, chẳng lẽ không nên sao? Lâu Thiếu Trạch hỏi ngược lại. Hắn thực tại không hiểu nổi Triệu Trường Không suy luận, nếu như có một người như vậy thời khắc nhớ cả nhà bọn họ tính mạng, vậy nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ đối phương, tuyệt đối sẽ không cấp đối phương bất cứ cơ hội nào. Càng khỏi nói đối phương còn đã chủ tính ám sát, mặc dù không có thành công mà thôi. Triệu Trường Không nghe vậy đột nhiên liền bật cười, cho nên đây cũng là ngươi cùng ta phân biệt. Cái này lập lờ nước đôi vậy, để cho Tư Nam Chấn Hoành cùng Tiêu Văn Sinh cũng không khỏi sửng lại. Càng khỏi nói Lâu Thiếu Trạch, cái này có quan hệ gì sao? Lâu Thiếu Trạch hỏi trong lòng ba người nghi ngờ. Rất đơn giản. Triệu Trường Không mỉm cười mở miệng, đánh cái ví dụ, ngươi biết đem một cái ở bên đường cùng ngươi cãi vã nông phu để ở trong lòng. Sẽ không. Lâu Thiếu Trạch lắc đầu một cái, chuyện như vậy cũng không thể nào phát sinh, ta cùng bọn họ căn bản là tiếp xúc. Hoa Vì nói xong, thanh âm hắn ngừng lại, kinh ngạc nhìn Triệu Trường Không, trong lòng giống như đột nhiên hiểu hắn ý tứ. Tư Nam Chấn Hoành cùng Tiêu Văn Sinh cũng giống là có chút hiểu được. Xem ra, ngươi sắp xỉ cũng muốn hiểu. Triệu Trường Không nói, ta với ngươi sự khác biệt, tựa như cùng ngươi cùng kia nông hộ vậy, khác nhau trời vực. Bởi vì ta biết, ngươi nói hết thảy đều không thể nào biết phát sinh, nếu sẽ không phát sinh chuyện, vậy ta vì sao phải một mực lo nhớ? Sẽ đối ngươi ghi hận trong lòng. Triệu Trường Không vẻ mặt lạnh nhạt, mặc dù ngay từ đầu, ta vì sống tiếp cố gắng tại Thượng Kinh bên trong dãy rủa cầu sinh, cùng các ngươi những người này thường có tranh chấp, cũng nhân các ngươi mà vài lần lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng theo phụ thân ngươi bỏ mình, ta với các ngươi lâu già ân oán cũng gần như thành toàn xong. Phía sau phát sinh những chuyện kia, tất cả đều là ngươi đối với ta ghi hận trong lòng, nghị báo kia thủ giết cha, hơn nữa các ngươi trợ trụ vi ngược, đưa đại diên muôn bản lê dân với không để ý, cho nên ta mới có thể cùng ngươi đi lên phía đối lập. Nhưng nếu như vứt bỏ những thứ này, ngươi cảm thấy lấy hai người chúng ta thiên phú chênh lệch, ngươi còn có đuổi theo ta, đứng trước mặt ta, chất vấn ta vì sao phải giết ngươi cha một ngày kia sao? Lâu Thiếu Trạch há miệng, nhưng cuối cùng hay là lựa chọn trầm mặt xuống, bởi vì hắn biết, tuyệt đối sẽ không có một ngày như vậy. Cho dù hắn không cam lòng lại làm sao? Sự chênh lệch giữa bọn họ, đúng như Triệu Trường Không vừa mới nói, trời cùng đất. Thậm chí, hắn liền cấp Triệu Trường Không ngang chân, tìm phiền toái cơ hội đều cũng không có. Xem ra trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Triệu Trường Không xem hắn, giọng điệu bình tĩnh, từ đầu chí cuối, ta cũng chỉ là bởi vì sống tiếp mà cố gắng, cũng trước giờ không nghĩ tới muốn hại ngươi nhóm bên trong bất kỳ người nào. Ngược lại là các ngươi, vì trong lòng ý nghĩ cá nhân, khắp nơi ra hại ta, ngay cả ta một cái 5 tuổi hài đồng cũng không chứa được. Chẳng lẽ, đây cũng là các ngươi luôn mồm nhân nghĩa lễ trí tín? Đây cũng là các ngươi được đọc thánh học cổ tịch? Triệu Trường Không thanh âm mặc dù không nặng, nhưng lại chữ chữ châu ngọc, như một thanh lại một thanh trọng truy, liên tiếp địa gõ ở Lâu Thiếu Trạch trong lòng. Thân thể của hắn cũng bởi vì Triệu Trường Không chất vấn mà trở nên còng lưng. Vậy mà, đây hết thể cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Triệu Trường Không quát hỏi còn chưa kết thúc. Còn có các ngươi cùng Bắc Tề cấu kết một chuyện. Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng cái này sau lưng phải bỏ ra giá cao? Chẳng lẽ không biết Bắc Cảnh lại bởi vậy mà sinh linh đồ thán sao? Chẳng lẽ không biết hơi không cẩn thận đại diên sẽ gặp không còn tồn tại, muôn bản lê dân trở thành trắng xóa xương trắng? Trong lòng các ngươi so với ai khác cũng rõ ràng, nhưng các ngươi vẫn là như vậy làm, bởi vì các ngươi trong lòng để ý xưa nay không là quốc gia này, xưa nay không là thiên hạ lê dân, các ngươi để ý chỉ có các ngươi vinh hoa phú quý, chỉ có gia tộc của các ngươi kéo dài, con cháu phồn vinh. Hán không chỉ có để cho Lâu Thiếu Trạch nghẹn lời không nói, ngay cả Tư Nam Trấn Hoành cùng Tiêu Văn Sinh cũng không nhịn được lâm vào trầm tư. Đây chính là đại diên bây giờ đối mặt vấn đề lớn nhất. Thế gia mọc như rừng, muôn thiệt các cứ, tu giả cao cao tại thượng, trăm họ khổ sở dãy rủa. Thế đạo này, cái này đại diên đến tuột cùng là thế nào? Vậy quá tử thân là đại diên thái tử, lại vì leo lên vô thượng ngai vàng, không tiếp cùng ngày xưa cựu địch hợp mưu, chủ động dẫn kia Bắc Tề Thiết Kỵ nhập quan. Các ngươi luôn miệng nói mình còn có hậu thủ, sau khi chuyện thành công nhất định phải khiến cái này Thiết Kỵ có tới không về, nhưng các ngươi liền dám cam đoan chuyện nhất định có thể thành sao? Hay là nói ngươi Lâu Thiếu Trạch có năm chắc quên kia Bắc Tề tướng lãnh, đơn độc cho các ngươi Lâu ra một con đường sống? Chỉ có chót miệng cam kết, các ngươi liền rất tin không nghi ngờ, lúc nào ngươi Lâu Thiếu Trạch trở nên như vậy ngây thơ? Triệu Trường Không thanh âm phảng phất mang theo vô cùng ma lực, xuyên thấu tầng tầng ngăn trở, trực kích bản tâm. Lâu Thiếu Trạch thân thể lảo đảo một cái, bình một tiếng ngồi sập xuống đất. Triệu Trường Không vậy, gần như đã xé rách hắn toàn bộ ngụy trang, đem hắn yếu ớt nhất một mặt bại lộ đi ra. Ngươi cho là ngươi cái gì cũng không nói là ở thể hiện bản thân khí tiết cao đẹp, là hoàn thành ngươi cùng thái tử cam kết. Nào đâu biết, thái tử trước giờ cũng không nghĩ tới phải giúp ngươi. Dứt tiếng, Triệu Trường Không liếc nhìn Tiêu Văn Sinh nhận thân địa phương. Người sau lúc này hiểu ý, tâm niệm vừa động hiện lộ xuất thân hình, chợt vỗ một cái chứa bật túi. Một đống vật nhất thời xuất hiện ở Lâu Thiếu Trạch trước người. Khi thấy rõ trên đất những thứ đó sau, hắn con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Chương 625, chứng cứ. Chương 625, chứng cứ. Lâu Thiếu Trạch tầm mắt từ những thứ kia thích khách trên thi thể lướt qua, căn bản không cần nhìn, là hắn biết những thứ này thích khách đến từ nơi nào. Chính là đích thân hắn giao ra Lâu ra ám vệ. Chẳng qua là so với những thứ này, hắn hay là càng thêm để ý bộ kia nỏ pháo. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tầm mắt chặt chẽ đóng ở kia nỏ pháo bên trên. Hắn mặc dù không có đi qua chiến trường, nhưng dầu gì cũng là thành phòng ti chỉ huy phó khiến, tự nhiên rõ ràng kia nỏ pháo tác dụng. Vật này chính là chiến trường đại sát khí. Bắc Cảnh chiến sự thắng lợi, trừ Định Quốc công Triệu Dập không thể bỏ qua công lao, cũng chính bởi vì có loại này nỏ pháo tồn tại. Có thể nói, cái này nỏ pháo chính là tuyệt đối quốc chi trọng khí. Nếu không có đặc thù điều lệnh, loại này sát khí là tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở nơi này. Tư Nam Trấn Hoành cũng là con người hơi co lại. Hắn từ binh nghiệp xuất thân, so với ai khác cũng rõ ràng cái này nỏ pháo tầm quan trọng. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, vì giết một cái Lâu Thiếu Trạch, thái tử thậm chí ngay cả như thế trọng khí cũng vận dụng. Nhị điện hạ. Tiêu Văn Sinh đầu tiên là đối Tư Nam Trấn Hoành gật đầu báo cho biết một cái, tiếp theo lại đối Lâu Thiếu Trạch nói, trừ những thứ này thích khách nỏ pháo ngoài, thái tử ít nhất còn vận dụng 100 tên thích khách cùng với. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, liếc nhìn Lâu Thiếu Trạch sắc mặt, mới tiếp tục nói, Cố phu tử. Ầm. Lâu Thiếu Trạch nhất thời như gặp phải sét đánh. Trên mặt hắn huyết sắc toàn bộ rút đi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn không hề kinh ngạc Cố Viễn Tu sẽ đối với hắn ra tay, từ ban đầu Lâu phủ suy tàn, Cố Viễn Tu nhanh chóng cùng hắn cắt, liền nhận rõ người này bộ mặt thật. Hắn khiếp sợ chính là, vì giết hắn, thái tử vậy mà không tiếc thuyết phục Cố Viễn Tu. Trước hắn còn nghĩ thái tử tại sao phải để cho nhị hoàng tử tới trước lùng bắt hắn, nguyên lai là muốn dùng mạng của mình, cấp nhị hoàng tử đào một cái hố trời. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng chỉ cần mình giữ kín như bưng, hoặc giả thái tử sẽ xem ở bản thân nghe lời mức, vì Lâu gia lưu lại một cái hương khói tỉnh. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy bất quá đều là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Hơn nữa, những thứ đồ này hay là Tiêu tiên sinh tự mình lấy ra. Nếu như là Triệu Trường Không bày ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ hoài nghi đây có phải hay không lại là đối phương một lần âm mưu. Nhưng những thứ đồ này vừa đúng ra từ Tiêu tiên sinh tay, chuyện kia thật giả liền không cần nghi ngờ. Trong Lâu Thiếu Trạch tâm cuối cùng một tia phòng tuyến, rốt cuộc bị Triệu Trường Không đánh nát. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Hắn mặt xám như cho tàn, thanh âm khàn khàn, tràn đầy nồng nặc không cam lòng cùng oán hận. Nhưng phần này không cam lòng cùng oán hận cũng không phải nhằm vào Triệu Trường Không, mà là nhằm vào thái tử. Cũng như vậy tín nhiệm thái tử, cam nguyện xung làm hắn chó săn. Tư Nam Chấn Hoành cùng Tiêu Văn Sinh nghe vậy không khỏi sắc mặt mẩn ra, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía kia sắc mặt bình tĩnh thiếu niên. Lại còn thật bị hắn cậy ra lâu thiếu chảy miệng. Thiếu niên này đối lòng người nắm giữ, không khỏi cũng quá đáng sợ. Bất quá cái ý niệm này bọn họ cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, dù sao, thiếu niên này nói là bọn họ nhìn tận mắt lớn lên cũng bất quá. Hắn toàn bộ tàn nhẫn cùng như kế đều chỉ biết dùng ở đó chút trên người địch nhân. Ta nghĩ trò chuyện cái gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng làm sao? Triệu Trường không khỏe miệng khẽ nhếch, ta mặc dù không thể vì vậy thả ngươi một mạng, nhưng lại có thể cho ngươi lâu ra lưu lại một phần hương khói tỉnh. Ta nghĩ, chút chuyện này, nhị ca nên sẽ không phản đối. Nói, hắn nhìn về phía một bên Tư Nam Chấn Hoành. Tư Nam Chấn Hoành mười phần nghề mặt gật đầu lên tiếng, ngươi tiểu nhi tử năm nay nên vừa đẩy tròn tuổi đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhóm điều kiện, bản cung có thể phái người đem hắn đưa ra thượng kinh, bảo đảm hắn một đời vô ưu. Nếu như ngươi liền bản vương cũng tin không được, có thể để cho Tiêu Tiên Sinh làm chứng. Thân là đã từng quốc tử giám sĩ tử, ta nghĩ, Tiêu Tiên Sinh là người, ngươi nên so với ai khác cũng rõ ràng đi. Hắn vừa dứt lời, một bên Tiêu Văn Sinh liền nói, ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề. Nói, Tiêu Văn Sinh liền đối với ngài thề. Lâu Thiếu Trạch nghe vậy vẻ mặt đột nhiên mở ra, đầy mặt khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Văn Sinh. Phải biết, nho tu không giống với đường hệ thống. Một thân tu vi cùng mình trong lòng hạo nhiên chi khí cùng một nhịp thở, nhất là loại này thiên đạo lời thề, đối nho tu mà nói hoàn toàn chính là một loại công xiềng. Nếu như vi phạm, nhẹ thì tu vi tụt lùi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ thân tử đạo tiêu cũng không phải là không thể được. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tiêu Văn Sinh vậy mà không do dự chút nào. Không khỏi hắn không nghĩ tới, ngay cả Triệu Trường không cùng Tư Nam Chấn Hoành cũng giống vậy không nghĩ tới. Hoàn hôn sau, hai người nhìn nhau, đều là nội tâm cười khổ. Nói dễ nghe, Tiêu Văn Sinh loại hành vi này gọi là lời nói hợp nhất. Khó mà nói nghe, đó chính là khư khư một ý, cứng đầu. Ta đáp ứng các ngươi. Thấy đối phương như vậy dứt khoát, Lâu Thiếu Trạch cũng không có nữa bất kỳ băn khoăn nào. Triệu Trường không cùng Tư Nam Chấn Hoành nghe vậy, nội tâm đồng thời thở phào nhẹ nhõm, không uổng công bọn họ bận rộn một trận. Ta đã sớm biết bản thân có lẽ sẽ có hôm nay, cho nên thật sớm liền vì thế chuẩn bị đường lui. Ngay vào lúc này, kia Lâu Thiếu Trạch tiếp tục nói, chúng ta Lâu ra nhà cũ cũng ở đây ở trong kinh thành, nhưng biết được chuyện này người rất ít. Kia nhà cũ cũng là trước kia cha ta cùng Bắc Tề thám tử chắp đầu địa phương, bên trong giữ đại lượng hắn cùng với Bắc Tề lui tới thư tín, còn có trong triều cái khác tham dự chuyện này quan viên danh sách cùng chứng cứ. Cha ta sau khi chết, ta liền tiếp nhận nơi đây, dựa theo cha ta thói quen, ta cũng cất giữ rất nhiều chứng cứ, cơ bản đều là những này qua thái tử chỉ điểm ta làm chuyện. Không thể nói nhất định có thể quật đổ thái tử, ít nhất cũng có thể cấp hắn tạo thành một chút phiền toái. Triệu Trường không nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tiêu Văn Sinh cùng Tư Nam Chấn Hoành, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn họ vốn là muốn cho Lâu Thiếu Trạch xác nhận thái tử, lợi dụng trăm họ áp lực bức bách thái tử lộ ra sơ hở, lại không nghĩ rằng Lâu Thiếu Trạch trong tay còn có chứng cứ. Đây cũng là để bọn họ tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Kia nhà cũ ở đâu? Tư Nam Chấn Hoành gấp giọng hỏi. Đang ở thành Nam, là một chỗ ba tiến tòa nhà, một mảnh kia cũng chỉ có cái này ngồi tòa nhà, rất tốt phân biệt. Lâu Thiếu Trạch như nói thật nói, những chứng cứ kia liền bị đặt ở thư phòng trên giá sách, bất quá chỉ có dùng thủ pháp đặc biệt mới có thể thấy được nội dung bên trong, nếu không cũng chỉ là từng quyển bình thường sách. Các ngươi trước đem vật thu hồi lại, ngược lại ta ở chuyển cho các ngươi phương pháp. Triệu Trường không chút nghi ngờ, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn Sinh, sư minh, chuyện này làm phiền ngươi đi một chuyến. Tiêu Văn Sinh khẽ gật đầu, không có bất kỳ nói nhảm trực tiếp lên đường rời đi thiên lao. Đợi Tiêu Văn Sinh sau khi đi, Triệu Trường không cùng Tư Nam Chấn Hoành tầm mắt lần nữa rơi vào Lâu Thiếu Trạch trên người. Sau đó an bài thế nào? Tư Nam Chấn Hoành hỏi. Triệu Trường không thêm chút trầm ngâm liền nói, hay là xem trước một chút những chứng cứ kia lại tính toán sau đi, nhưng chuyện này vẫn cần giữ bí mật. Đối ngoại liền tuyên truyền Lâu Thiếu Trạch mạnh miệng không chịu công khai. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lâu Thiếu Trạch, sau đó khiến nguyên nếm chút khổ sở. Không sao. Lâu Thiếu Trạch đối với lần này cũng không có nói gì, ngược lại hắn đã sớm nghĩ thoáng ra, chỉ cần có thể kéo thái tử xuống ngựa, hắn cái gì cũng nguyện ý làm. Chương 626, rước dâu đội ngũ chương 626, rước dâu đội ngũ thượng kinh thành. Cửa thành. Mấy tên thành phòng ti binh lính thừa dịp thay quân kẽ hở tiến tới cùng nhau. Các ngươi có hay không phát giác, giống như mấy ngày nay vào thành nhiều người một cách khác thường. Một kẻ lớn tuổi hơn binh lính toát miệng cái gạt tàn thuốc, đối mấy người khác nói. Ngươi đừng nói, thật đúng là như vậy. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta có cảm giác như vậy đâu. Kỳ quái, rõ ràng ra khỏi thành người cũng không nhiều a, thế nào vào thành nhiều như vậy. Chẳng lẽ từ cái khác cửa thành đi ra ngoài, cuối cùng cũng từ chúng ta nơi này nhập thành. Nhưng ta nghe cái khác cửa thành huynh đệ nói, bọn họ người nơi nào đếm cũng không ít. Các ngươi nói, sẽ không phải là có thám tử giả vào thành đi. Mấy tên binh lính nhất thời liền mở ra máy thu thành, mồm năm miệng mười nghị luận. Nghe mấy người nghị luận, này lớn tuổi binh lính khắp khuôn mặt là cười khẩy. Khu khu cụ. Cũng không biết là cái gạt tàn thuốc quá bật lên, hay là hắn mới vừa hút mạnh, hắn đột nhiên liền ho khan. Nguyên bản vẫn còn ở nghị luận mọi người nhất thời yên tĩnh lại, rồi rít quay đầu nhìn sang. Một kẻ hơi có vẻ binh lính trẻ tuổi thấy vậy, tiến lên thay hắn vô mấy cái sau lưng, giúp hắn thuận thuật khí. Này mới khiến hắn còn dễ chịu hơn rất nhiều. Thì, Lý ca, ngươi là chúng ta bên trong thời gian dài nhất, tư lịch dài nhất, ngươi có ý kiến gì không? Thấy đối phương yên tĩnh lại, một tên trong đó binh lính tròng mắt xoay tròn, tiến tới trước mặt đối phương hỏi một câu. Này lớn tuổi binh lính nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một cái cười lạnh lùng nụ cười, ta một cái đại đầu binh có thể có cái nhìn gì? Lớn tuổi hơn binh lính buông một cái bả vai của đối phương, ta chẳng qua là nhàn nhảm chán, tìm một chút việc vui mà thôi, ai biết các ngươi làm sao lại đột nhiên nghị luận. Cắt. Đám người khinh bỉ nhìn về phía lớn tuổi hơn binh lính, phát ra bất mãn cười lạnh âm thanh. Nhưng kia tiến tới trước mặt đối phương binh lính vẫn như cũ dây dưa không thôi. Lý ca, chúng ta huynh đệ người nào không biết ngươi à? Ngươi thế nhưng là chúng ta trong doanh trại Bách Sư Thông. Ngay cả ngũ trưởng bọn họ có lúc đều muốn hỏi ngươi hai câu nữa. Ngươi có ý kiến gì liền uống các huynh đệ nói một chút thôi, cũng tốt để cho các huynh đệ có cái chuẩn bị không phải. Mấy người khác nghe vậy cũng rối rít nhìn về phía lớn tuổi hơn binh lính. Người kia nói được cũng không phải không có đạo lý. Đều nói nhà có một giả như có một bảo, Lý ca cũng không chính là bọn họ bên người được bảo sao. Lớn tuổi hơn binh lính từ trên mặt hắn quét qua, tiếp theo lại chuyển hướng mấy người khác, đều không ngoại lệ đối phương trên mặt đều là viết đầy tò mò cùng ý động. Thật muốn biết. Thấy vậy, lớn tuổi hơn binh lính cười một tiếng, ở đáy giày bên trên dập đầu gõ trong tay tẩu thuốc tử. Muốn biết. Mấy người không hẹn mà cùng gật đầu, cùng kêu lên lên tiếng. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lớn tuổi hơn binh lính vừa cười vừa nói, kỳ thực a. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, treo đủ đám người khẩu vị, đang lúc mấy người cho là hắn sẽ nói ra cái gì kinh thiên bí văn thời điểm. Lớn tuổi hơn binh lính cũng là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ai ra ta đi, ngày này tại sao đang yên đang lành nói thay đổi liền thay đổi ngay. Lao tử quần áo cũng còn tịch thu đâu. Hắn cũng bất kể những người khác phản ứng như thế nào, nói sẽ lên đường hướng bên trong thành đi tới, nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Ngược lại bọn họ đã thay quân kết thúc, hôm nay cũng không cần bọn họ doanh đang làm nhiệm vụ, đến phiên bọn họ tới nghỉ mục, thời gian còn lại có thể tự do hành động, chỉ cần có thể tại trời tối trước đuổi về doanh địa liền có thể. Trời mới biết hắn rốt cuộc mất đi thu quần áo, hay là đi Di Xuân lâu lêu lồng đi. A quá! Lao tử còn tưởng rằng hắn sẽ nói chút gì đâu. Làm nửa ngày chính là trà lao tử một đạo. Phản ứng kịp sau, một tên trong đó binh lính đầy mặt không cam lòng mà nhìn xem lớn tuổi hơn binh lính rời đi phương hướng, hung hăng hướng hắn bóng lưng gắt một cái. Mấy người khác cũng trên căn bản đều là ý tưởng như vậy, rồi rít chửi mắng một câu. Bất quá bọn họ tâm tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh bọn họ liền đem chuyện này ném sau, có người đề nghị, mấy ca, trái phải vô sự, có phải hay không đi uống một chén? Đó còn cần phải nói. Đi a. Chính là, khó khăn lắm mới nghỉ một ngày, nhất định phải đi Di Xuân lâu vui a vui a. Đi đi đi, nghe cách vách doanh huynh đệ nói Di Xuân lâu gần đây mới tới nhóm cô nương, được kêu là một cái non. Mấy người khoác tay ôm vai, liền hướng bên trong thành đi tới, trong miệng còn thảo luận Di Xuân lâu cô nương nào thân hình đẹp nhất. Đây cũng là nhờ vào năm thành binh mã ti hỗ trợ phòng ngự nguyên nhân, nếu không, bọn họ nơi nào có loại này thanh nhàn thời gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần, đồng thời còn nương theo lấy mấy tiếng quát chói tai, tránh ra. Hết thảy tránh ra. Mấy tên mặc lễ bộ quan phục, sắc mặt vội vàng lễ bộ quan viên, đột nhiên rục ngựa mà tới, sau lưng nhấc lên trận trận bụi mù, mục tiêu nhắm thẳng vào cửa thành. Nguyên bản đang hì hì váy dậy mấy người bị sợ hết hồn, hoảng hốt hướng hai bên tránh né. Trong miệng còn chưa mắng ra lời lẽ bẩn thỉu khi nhìn rõ đối phương quần áo trong nháy mắt nuốt trở vào, tiềm thức thẳng tắp lưng, nắm chặt đao trong tay chui, đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Lễ bộ người, chuyện gì xảy ra? Bọn họ thế nào đột nhiên tiến về cửa thành? Có hoàng gia người hồi kinh, hay là vị tướng quân nào khải hoàn hồi triều? Nhưng gần đây không nghe nói có cái gì động tĩnh lớn a. Mấy người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi ngờ. Đang khi bọn họ không rõ nguyên do lúc, ùng ùng, đột nhiên cảm thấy dưới chân truyền tới một trận chấn động, mấy người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó không khỏi vẻ mặt chợt biến. Địa Long lật người, một người trong đó không khỏi là thất thanh. Không, không đúng. Nếu thật là Địa Long lật người vậy, động tĩnh tuyệt đối không thể nào nhỏ như vậy. Hơn nữa, nếu là Thượng Kinh giám xuất hiện chuyện như vậy, Tư Thiên giám đám người kia sớm đã bị chém sạch. Trải qua ban sơ nhất hốt hoảng sau, có người tỉnh táo phân tích nói, như vậy là cái gì? Nếu là Lý Ca ở đây, hắn khẳng định biết. Có người hoài niệm lên lớn tuổi hơn binh lính tốt. Các ngươi nhìn. Ngay vào lúc này, một kẻ tinh mắt binh lính đột nhiên chỉ hướng bên ngoài thành. Đám người tiềm thức nhìn, chỉ thấy bên ngoài thành khói đặc cuộn cuộn, cho dù bọn họ cũng không có đi lên chiến trường, nhưng cũng biết đó là bởi vì thất ngựa buôn ba mà mang theo bụi mù. Động tĩnh lớn như vậy, phải là bao nhiêu thất ngựa a? Các ngươi nhìn kia cơ sĩ. Đang lúc này, lại có người kinh hô một tiếng. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy một mặt thêu dương cánh hùng bay ngừng, phía dưới còn có hết sức đủ chữ cơ sĩ, ở quần quận trong bụi mù bay phất phới, có thể thấy rõ ràng. Bắc Tề. Kia hơi có vẻ binh lính trẻ tuổi đột nhiên kinh hô thành tiếng, Thượng Kinh trung quanh làm sao sẽ xuất hiện Bắc Tề quân đội? Biên quan vì sao một chút tin tức cũng không có chuyển tới? Ba. Hắn vừa dứt lời, liền có người một cái tát vỗ vào hắn trên nó. Người ở nhìn kỹ một chút. Cái gì Bắc Tề quân đội? Đó là Bắc Tề rước dâu đội ngũ. Mấy người tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Người tuổi trẻ kêu binh lính định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai là bản thân lầm. Bọn họ đại diện cùng Bắc Tề đám hỏi một chuyện, thái tử đã sớm chiếu cáo qua thiên hạ. Không trách kia mấy tên lễ bộ quan viên lại đột nhiên đến chỗ này, nguyên lai là Bắc Tề rước dâu đội ngũ đến. Nhưng cái này rước dâu đội ngũ xem ra cùng quân đội nào có cái gì phân biệt mà. Hắn bất mãn nhỏ giọng thầm thì một câu. Nhưng lần này lại không ai động thủ nữa đánh hắn, mấy người đều là ánh mắt lóe ra nhìn về phía bên ngoài thành. Chương 627, thư tín chương 627, thư tín Bắc Tề rước dâu đội ngũ đến, như cùng một tầng bóng tối bao phủ ở Triệu Trường Không cùng Tư Nam Chấn Hoành trong lòng. Bất quá bọn họ đối với lần này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên nội tâm cũng không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Chẳng qua là nội tâm có chút cấp bách. Bắc Tề rước dâu đội ngũ đến, vậy liền mang ý nghĩa kia 100,000 thiết kỵ không hề xa đời. Bất quá cũng may hổ phù đã tới tay, Tư Nam Chấn Hoành cũng phái người đi điều phái Nam Cảnh quân đội, Định Quốc Công cũng ở đây tiến về Bắc Cảnh trên đường. Bọn họ cũng không tính không có chút nào chuẩn bị. nhưng Thượng Kinh bên này cũng nhất định phải tranh thủ thời gian. Thiên Lao. Tiêu Văn Sinh dựa theo Lâu Thiếu Trạch nói địa chỉ, thu hồi trong thư phòng những thứ kia tàng thư sau liền quay đầu trở lại. Mà giờ khắc này, Triệu Trường không đang cùng Tư Nam Chấn Hoành thương lượng đối sách. Về phần Lâu Thiếu Trạch, hắn vẫn luôn ở bên cạnh hai người. Một là chờ một hồi còn cần dùng đến hắn đọc hiểu những chứng cứ kia, hai là Triệu Trường không giờ phút này cũng không thời gian ở hắn phòng giam bố trí trận pháp. Có thể đoán được, chỉ cần những tin tức kia một khi truyền ra ngoài, tất sẽ đưa tới Thái tử Lôi Đình tức giận. Đến lúc đó, Lâu Thiếu Trạch an nguy chính là trọng yếu nhất. Nhưng Triệu Trường không cũng không thể một mực ở Lâu Thiếu Trạch bên người, cho nên liền chỉ có thể dùng trận pháp bảo vệ hắn bình an. Chỉ cần trận pháp có thể kéo lại nhất thời, hắn liền có thể kịp thời chạy tới. Trường không, vật đều ở nơi này bên trong. Tiêu Văn Sinh cầm trong tay chứa vật túi đưa cho Triệu Trường không, do dự một chút nói, bên ta mới cũng nhín thì giờ đi gặp Lâu Thiếu Trạch tiểu nhi tử, ta coi. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, tầm mắt quét qua một bên yên lặng Lâu Thiếu Trạch, này tuổi tuy nhỏ, trải qua chuyện này sau, giữa hai lông mày cũng có chút cho phép sợ hãi, nhưng ánh mắt trong suốt, căn cốt cũng là rất tốt. Tương lai coi như không vào quốc tử giám, cũng là luyện võ kỳ tài, chẳng qua là đáng tiếc. Hắn lời nói biển chuyện, nhưng ở trận mấy người lại đều hiểu hắn ý tứ. Đồng thời, hắn cũng là ở hướng Lâu Thiếu Trạch truyền lại tin tức, hắn ấu tử hết thảy mạnh khỏe. Lâu Thiếu Trạch thân thể đột nhiên run lên, một mực túi thấp xuống đầu lâu đột nhiên giơ lên, ánh mắt xít sao rơi vào Tiêu Văn Sinh trên người. Hắn rất muốn hỏi một tiếng có thể hay không mời tiên sinh thu hắn ấu tử làm đồ đệ, nhưng lời đến khỏe miệng hắn mới phản ứng được bản thân đã sớm không phải kia phong quang vô lượng thượng thư chi tử, cũng không phải thoá thủ nhưng nóng thành phòng ti chỉ huy phó khiến. Hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là một cái đoái công chuộc tội tù nhân mà thôi. Có tư cách gì cầu Tiêu tiên sinh thu con trai hắn làm đồ đệ? Huống chi người Tiêu tiên sinh hay là Triệu Trường không sư mình, người ta tại sao phải thu bản thân sư đệ con của cựu nhân làm đồ đệ? Triệu Trường không đem Lâu Thiếu Trạch vẻ mặt biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng khe khẽ thở dài, sớm ngày hôm nay sao lúc trước còn như thế? Hắn quét mắt sư huynh sắc mặt, lấy hắn đối sư huynh hiểu, trong lòng cũng đại khái có suy đoán. Chợt thả ra thần thức quét qua trong tay chữ vật túi, xác nhận bên trong vật không có lầm sau, hắn tầm mắt nhìn về phía Lâu Thiếu Trạch, vật đã thu hồi lại, bây giờ là ngươi khi thực hiện lời hứa. Đưa ngươi thu góp những chứng cứ kia, danh sách, còn ngươi nữa phụ thân cùng với ngươi cùng Bắc Tề lui tới thư tín đọc hiểu ra đến đây đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không lại phía trên này soát hoa chiều, dù sao đây chính là ngươi lấy công chủ tội, kéo dài hương khói duy nhất cơ hội. Tư Nam Chấn Hoành cũng tại lúc này nói, bản vương trước cũng đã nói, án này bản vương là duy nhất người phụ trách. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ngươi ấu tử nhất định có thể bình yên vô sự. Huống chi, Tiêu tiên sinh còn vì này phát xuống ngày qua đạo lời thề, nói vậy ngươi cũng không có cái khác băn khoăn. Đối mặt Triệu Trường không cùng Tư Nam Chấn Hoành đồng thời áp lực, cùng với ấu tử hy vọng sống sót, Lâu Thiếu Trạch tất nhiên vô cùng phối hợp, mà huống chi hắn muốn là cũng không có ý định chơi mánh khỏe. Kia mật văn cũng không khó phá giải, sử dụng đến chẳng qua là một cái thủ đoạn nhỏ. Lâu Thiếu Trạch nói, chuyện này Tiêu tiên sinh nên biết được. Tiêu Văn Sinh sự lại. Triệu Trường không cùng Tư Nam Chấn Hoành cũng tiềm thức hướng Tiêu Văn Sinh nhìn sang. Thủ đoạn gì? Tiêu Văn Sinh hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, gia phụ cùng Tiêu tiên sinh đã từng chính là đồng song. Tiêu Văn Sinh khẽ gật đầu, cái này ở Thượng Kinh bên trong cũng không phải là bí mật gì. Không chỉ là Lâu Kính Minh, còn có rất nhiều người tất cả đều là hắn đã từng đồng song, tỉ như kia Liễu Văn Viễn phụ thân vân vân. Chuyện này chỉ cần đi nghe ngóng, liền nhất định có thể tìm tới. Vậy thì tốt rồi. Lâu Thiếu Trạch khẽ gật đầu, gia phụ từng tại trong quốc tử giám làm ra một thiên thơ làm, trong đó vận dụng đến một ít chữ viết cho chơi, đem chân chính muốn truyền lại tin tức nút ở trong câu chữ trong. Mong muốn hiểu kia thơ hàm nghĩa, liền nhất định phải hiểu rõ trong đó cái nào đó hoặc mấy cái chữ mấu chốt ý tứ. Những thứ này mật văn mã hóa thủ pháp liền cùng kia thơ làm độc nhất vô nhị. Thì ra là như vậy. Tiêu Văn Sinh nhất thời bừng tỉnh ngộ, cha ngươi năm đó kia bài thơ từ ta đã từng được đọc qua, đích thật là kỳ tư diệu tưởng. Không nghĩ tới hắn lại đem loại này thủ pháp dùng tại mật văn bên trong. Triệu Trường không cũng đại khái nghe hiểu, trong con ngươi không khỏi thoáng qua mấy phần kinh ngạc. Cho dù là thân là đối thủ, hắn cũng không thể không khen ngợi Lâu Kính Minh tài trí, lại có thể một mình nghĩ ra loại này thủ pháp. Tư Nam Chấn Hoành cũng mơ hồ nghe hiểu, nhưng hắn nhưng ở suy tính nếu như dùng loại phương thức này tới truyền lại quân tình vậy, có thể hay không hiệu quả tốt hơn. Lâu Thiếu Trạch thấy mấy người nét mặt, liền biết bọn họ hiểu chính mình ý tứ, đi tới đống kia sách trước, từ trong đó nhảy ra một quyển ố vàng cổ tịch. Đây cũng là đọc hiểu mật chìa, chỉ cần dựa theo đặc biệt sắp hàng, đem những sách vở kia trong đặc biệt chữ viết tìm ra, ở căn cứ nhắc nhở tìm được trong đó đối ứng chữ viết, liền có thể lĩnh ngộ mật văn hàm nghĩa. Nói, Lâu Thiếu Trạch tùy ý cầm bộ sách, lật tới có dấu tin tức trang địa, dựa theo hắn vừa mới nói phương pháp, đem bên trong mật văn phiên dịch ra. Bắc cảnh ba chấn bản đồ phòng ngự đã đưa ra. Tuần phòng lộ tuyến như sau. Có ở đây không cô ưng giản mai phục. Đông cung đáp ứng đám hỏi một chuyện nhưng cần các ngươi giúp đỡ rút một tay. Được chuyện. Bắc cảnh ba chấn có thể tự lấy chi. Ngôi đọc hiểu ra một đạo mật văn, Tư Nam Chấn Hoành sắc mặt liền âm trầm một phần. Những thứ này mật văn truyền lại đưa tin tức, chính là ban đầu cùng Bắc Tề chiến sự căng thẳng thời điểm. Nhất là kia cô ưng giản phục kích chiến, hắn rõ ràng nhớ, lão Trương Nhi tử chính là chết ở trong trận chiến ấy. Tốt, tốt một cái Lâu Kính Minh, hay cho một thái tử. Tư Nam Chấn Hoành hai mắt như muốn phun lửa, đơn giản hận không được tại chỗ chém cái này Lâu Thiếu Trạch, nhưng hùng mạnh ý chí lực hay để cho này đem tức giận trong lòng đè ép xuống. Nhị ca. Triệu Trường không có chút lo âu xem hắn, mặc dù hắn trong lòng giống vậy phẫn nộ, nhưng trong lòng sức chịu đựng nhưng so với Tư Nam Chấn Hoành mạnh rất nhiều. Ta không có sao. Tư Nam Chấn Hoành khoát tay một cái, tỏ ý bản thân không sao. Đây là trong đó mấu chốt nhất mấy đạo mật văn, ta đều sẽ này phiên dịch ra. Lâu Thiếu Trạch cũng tại lúc này dừng bút, thổi thổi trang giấy trong tay, đem đưa cho Triệu Trường Không hai người. Về phần những thứ kia danh sách, bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, chút nữa các ngươi nhưng tự đi đọc hiểu. Có những thứ này tạm thời đủ. Triệu Trường Không nhận lấy tờ giấy, giọng điệu rất lạnh, lần này nhìn vậy quá tử phải làm như thế nào? Chương 628, lưới rách cá chết. Chương 628, lưới rách cá chết Đông Cung. Thái tử điện hạ. Không, không xong. Tư Nam Sóc Quang đang xử lý chính sự, nhưng kia theo hầu thái giám lại đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, liền lăn một vòng địa nhào tới ở dưới chân. Hoàng hoàng hốt hốt, còn thể thống gì? Tư Nam Sóc Quang nhíu mày lại, một cú đạp nặng nề cất ở trên người của đối phương, đem đạp cái té ngã. Kia theo hầu thái giám cũng không dám có chút oán trách, vội vàng đứng dậy quỳ gối Tư Nam Sóc Quang trước mặt. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, đã quấy rầy điện hạ. Nói, hắn đưa tay ra dùng sức đánh bản thân hai bạn hai, cái tát vang dội âm thanh gần như truyền khắp toàn bộ đại điện, vang vọng không dứt. Tư Nam Sóc Quang vẻ mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt, vẻ mặt lãnh đạm liếc hắn một cái, nói, chuyện gì? Là nhị hoàng tử cùng nhỏ thế tử. Theo người của chúng ta báo lại, kia lâu thiếu trạch đã cung khai, còn lấy ra chứng cứ, làm chứng điện hạ cùng Bắc Đề âm thầm cấu kết tranh đoạt ngai vàng một chuyện. Theo hầu thái giám đem đầu áp sát vào trên đất, hắn rõ ràng chính mình nói ra lời nói này sau sẽ đối mặt với cái dạng gì báo tác. Cái gì? Quả nhiên, Tư Nam Sóc Quang chợt quát một tiếng, thanh âm cũng bởi vì quá mức kinh ngạc mà thay đổi âm điệu. Hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trong mắt viết đầy không thể tin nổi cũng kiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Cô không phải để cho cố phu tử ra tay sao? Vì sao lâu thiếu trạch không có chết? Còn có những thứ kia ám bệ, bọn họ đều là một đám thùng cơm không được. Chuyện không trở thành gì không ai báo lại. Tư Nam Sóc Quang một bước tiến lên, một thanh liễu lấy kia theo hầu thái giám cổ áo đem hắn từ dưới đất nói lên. Cô để ngươi quan sát kỹ chuyện này, ngươi chính là như vậy cấp cô làm việc. Ánh mắt hắn bởi vì cực độ phẫn nộ mà đầy máu, đỏ bừng hai mắt lóe ra hai đạo khiếp người ánh mắt thẳng tắp đâm về phía kia theo hầu thái giám, không che giấu chút nào sát ý để cho thân thể hắn không ngừng được run rẩy. Điện hạ, nô tỳ. Nô tỳ cũng là vừa vặn mới biết, chúng ta phái đi những người kia đều bị nhị hoàng tử cùng nhỏ thế tử an bài người giết sạch. Hơn nữa kể từ tiến vào thiên lao sau, nhị hoàng tử người liền tiếp quản thiên lao toàn bộ phòng vệ, người của chúng ta hay là liều chết mới đưa ra phần này tin tức. Theo hầu thái giám không dám dây dưa, chỉ có thể dùng hết lực khí toàn thân, đem tự mình biết chuyện nói ra. Tốt. Hay cho một triệu chứng không? Hay cho một Tư Nam Trấn Hành? Cô thật đúng là coi thường các ngươi. Tư Nam Sóc Quang trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, cũng không biết là không phải bị quá lớn kích thích, hắn lại là đột nhiên cười ha ha lên. Hắn tiện tay đem thái giám kia nhét vào trên đất, người sau thở hổn hển, tựa hồ chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm giác mình còn sống. Tư Nam Sóc Quang liếc hắn một cái, giọng điệu dần dần, kia cố phu từ đâu? Hắn ở đâu? Bẩm điện hạ. Theo hầu thái giám nghe vậy vội vàng lên tiếng, theo người của chúng ta nói, hắn căn bản là không có nghe được cố phu tử ra tay tin tức, về phần rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Tốt. Hay cho một cố viết tu. Hắn cho là hắn nho ra thật sự có thể vô pháp vô thiên sao? Liền cô ra lệnh cũng không dám nghe, hắn thật sự cho rằng cô không dám động thủ với hắn sao? Tư Nam Sóc Quang nghe vậy phổi đều muốn tức điên. Hắn cấp kia cố viễn tu hứa hẹn như vậy phong phú điều kiện, nhưng hắn không ngờ tạm thời hủy ước, thật coi hắn Tư Nam Sóc Quang là bùn nặng không được. Điện hạ bất giận. Thật không phải bản phu tử không nghe theo điện hạ chỉ ý, bản phu tử cũng là có khổ khó nói à. Ngay vào lúc này, cố viễn tu thanh âm đột nhiên ở trong điện vang lên. Sau một khắc, cố viễn tu kia giàu doanh bóng dáng liền xuất hiện ở trong đại điện. Tư Nam Sóc Quang đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn đầu tiên là liếc nhìn trên đất theo hầu thái giám, người sau lúc này hiểu ý liền lăn một vòng địa từ trong điện lui ra ngoài. Đợi địa đại điện chỉ còn giữ lại Tư Nam Sóc Quang cùng cố viễn tu thời điểm, hắn ánh mắt lạnh như băng xem kia đột nhiên xuất hiện cố viễn tu, cô cần một hợp lý giải thích. Điện hạ, cố viễn tu xem Tư Nam Sóc Quang kia không giận cảm thấy bất an dáng vẻ, khoe miệng lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Bản phu tử lúc ấy nghe theo điện hạ chỉ ý, chuẩn bị tự tay hoàn thành kiêm lịch đồ tính mạng, nhưng ai biết kia Hàn Triệu Chi lại là âm thầm tương trợ đệ tử của hắn Triệu Trường Không. Chính là bởi vì Hàn Triệu Chi ngăn trở, bản phu tử mới không có ra tay. Hàn Triệu Chi, Hàn phu tử. Tư Nam Sóc Quang nghe vậy khẽ cau mày, hắn vậy mà cũng đúng tay triệu định chuyện. Cố Viễn Tu cay đắng gật đầu. Như Hàn Triệu Chi nói, hắn tâm niệm sát thực tạp nhạt một chút, nhưng vì người cơ bản phẩm đức vẫn có. Hắn nếu đáp ứng Tư Nam Sóc Quang, bên kia nhất định sẽ làm được. Lại không nghĩ rằng Hàn Triệu Chi thò một chân vào, này mới khiến hắn không có được như ý trong Tư Nam Sóc Quang tâm kỳ thực cũng tin Cố Viễn Tu bảy phần. Những thứ này hủ nho mặc dù vô hủ, giống như là kia hầm cầu trong đá vừa thối vừa cứng, nhưng cơ bản chuẩn tắc vẫn có. Huống chi lấy bọn họ tu hành hệ thống mà nói láo là phải bỏ ra giá cao. Dĩ nhiên, nếu như hắn bung láo nếu là ngay cả mình cũng có thể lừa gạt, vậy thì không có vấn đề quá lớn. Khả cư cô biết, cố phu tử cùng kia Hàn Triệu Chi tu vi không phân cao thấp, nếu là cố phu tử một lòng muốn giết kia lâu thiếu trạch vậy. Tư Nam Sóc Quang nói tới chỗ này dừng lại một chút, nghi ngờ nhìn cố viễn tu một cái, mới tiếp tục nói, kia Hàn Triệu Chi chưa chắc chống đỡ được đi. Cố viễn tu đã sớm đoán được Tư Nam Sóc Quang sẽ như vậy hỏi, cho nên tuyệt không kinh ngạc. Điện hạ nói không sai. Trên mặt hắn lần nữa hiện ra lau một cái cười khổ, nhưng vậy cũng giới hạn trong trước hôm nay. Phu tử lời ấy ý gì? Tư Nam Sóc Quang sắc mặt bật ra, cao mày hướng hắn nhìn sang. Kia Hàn Triệu Chi tâm hệ gia quốc, ở bên mang con đường trong đã tìm được thuộc về mình đầu kia con đường. Cố Viễn Tu kể lại cái này, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Vì sao khám hiểu đại đạo người không phải hắn đâu? Cái gì? Tư Nam Sóc Quang mặt lộ vẻ kinh sợ, đột nhiên kinh hô thành tiếng, lời ấy quả thật. Như vậy chuyện quan trọng, sao dám lừa điện hạ? Cố Viễn Tu cười khổ gật đầu, kia Hàn Triệu Chi tu vi mặc dù bây giờ còn không có đột phá, nhưng này sức chiến đấu đã đột nhiên tăng mạnh, nếu bản về đơn đả độc đấu, bản phu tử căn bản không phải hắn đối thủ. Sợ là không ra 10 chiêu, bản phu tử sẽ gặp bị thua, thậm chí sẽ có sinh mạng chi hiểm. Cũng chính là nhớ Nhung điện hạ, lúc này mới không có tùy tiện ra tay. Tư Nam Sóc Quang cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng chuyện, nhưng bởi vì kia tìm trường không trở về, liên tiếp xuất hiện biến cố. Chẳng lẽ, hắn ban đầu thực sự lỗi? Nếu là sớm đi nghe theo mẫu hậu phân phó diệt trừ hắn, có thể hay không liền không có phía sau những chuyện này. Nhưng cô không cam lòng một mực như vậy trở thành mẫu hậu con rối. Cố Viễn Tu xem yên lặng không nói Tư Nam Sóc Quang, chần chờ nói, điện hạ, việc cần kiếp bây giờ là suy nghĩ một chút nên như thế nào ứng đối sau đó cục diện. Tư Nam Sóc Quang đột nhiên thức tỉnh, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn liền trầm xuống. Cục diện bây giờ, ngươi để cho cô ứng đối ra sao? Lưới rách cá chết sao? Chương 629, Mẫu hậu Minh giám chương 629, Mẫu hậu Minh giám Tư Nam Sóc Quang sắc mặt âm trầm được phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn có thể không biết lập tức phải làm nhất chuyện, chính là ứng đối hắn tốt lắm nhị ca cùng Triệu trưởng không công kích sao? Nhưng bây giờ hắn có thể có biện pháp gì? Hắn làm những chuyện kia, 89 phần 10 đều là thông qua Lâu Thiếu Trạch đi làm. Vốn muốn cho dù tương lai sự việc đã bại lộ, hắn cũng đều có thể lấy đem hết thảy đều đẩy tới Lâu Thiếu Trạch trên người. Đến lúc đó trở lại cái không có chứng cứ, hắn vẫn là cái đó tài đức sáng suốt thái tử. Chẳng qua là không nghĩ tới, vốn cho là vạn vô nhất thất kế hoạch, vậy mà thất bại. Mà kia Lâu Thiếu Trạch vậy mà cũng phản bội hắn. Cái này trực tiếp đánh hắn một cái ứng phó không kịp, để cho hắn cả cái gì cũng không có chuẩn bị. Cho dù là lại vui giận bất hạnh vô sắc, có thể tưởng tượng đến bản thân sắp đối mặt tình huống, Tư Nam Sóc Quang cũng không nhịn được vẻ mặt nhiều lần biến chuyển. Cố Viễn Tu xem Tư Nam Sóc Quang kia không ngừng thay đổi sắc mặt, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Hắn vốn tưởng rằng Tư Nam Sóc Quang còn có thủ đoạn dự phòng gì chuẩn bị để ứng đối hiện tại loại này đột phát tình huống, cho nên mới có câu hỏi này. Nhưng từ đối phương trước mắt biểu hiện đến xem, chỉ sợ là hắn suy nghĩ nhiều. Điện hạ, nghĩ tới đây, Cố Viễn Tu không khỏi thở dài, chợt nhìn về phía Tư Nam Sóc Quang, ánh mắt lấp loé. Tư Nam Sóc Quang cau mày hướng hắn nhìn sang. Liền nghe Cố Viễn Tu thanh âm ở bên tai mình vang lên, "Điện hạ, cho dù lưới rách cá chết, cũng tốt hơn không làm gì a." Tư Nam Sóc Quang trong lòng hơi động. Hắn có thể không biết cái đạo lý này sao? Thế nhưng là, lấy hắn lực lượng trong tay bây giờ, sợ là liền lưới rách cá chết tư cách cũng không có. Điện hạ không nên do dự nữa. Cố Viễn Tu lên tiếng lần nữa, thừa dịp bây giờ những chứng cơ kia còn không có công bố cho mọi người, chúng ta nhất định phải giành trước ra tay. Nếu không, hết thảy đã chậm. Tư Nam Sóc Quang trong mắt rủ xuống, cặp kia thâm thúy trong tròng mắt lóe ra điểm điểm tinh quang, làm người ta nhìn không thấu. Hồi lâu, hắn phảng phất hạ quyết tâm, đáy mắt chỗ sâu đột nhiên thoáng qua lau một cái quyết tuyệt. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tư Nam Sóc Quang cũng không phải kia do dự thiếu quyết đoán người, nếu quyết định chủ ý, vậy liền trực tiếp hành động. Nếu là kia Hàn Triệu Chi không nhúng tay vào, Triệu Trường không mấy người tuyệt đối không thấy được ngày thứ nhì Thái Dương. Nhưng nếu là kia họ Hàn ngăn trở, Cố Viễn Tu cũng không tiếp tục nói nữa, mà là cười khổ một tiếng. Từ nụ cười của hắn trong, Tư Nam Sóc Quang hiểu hắn ý tứ. Hơi chút trầm ngâm, Tư Nam Sóc Quang trong lòng liền có so đo, ngươi chỉ để ý đối kia Triệu Trường không ra tay, Hàn Triệu Chi bên kia cô tới nghĩ biện pháp. Cố Viễn Tu khẽ gật đầu, chỉ cần có thể kéo kia Hàn Triệu Chi một khắc đồng hồ, bản phu tử nhất định có thể đem kia Triệu Trường không cùng với nhị hoàng tử đầu lâu dâng lên. Vì Tư Nam Sóc Quang, hắn cũng là quyết tâm. Dù sao, hắn nhúng tay triều đình chuyện, không nói mọi người đều biết, nhưng đại phu tử nhất định là biết được. Nếu là hắn không thể bắt được thái tử cam kết những thứ đó, tương lai đại phu tử lần nữa rời núi sau, chắc chắn tự mình cùng hắn thanh toán. Nhưng nếu là có thể giúp Tư Nam Sóc Quang leo lên ngai vàng, đến lúc đó cho dù đại phu tử mong muốn động đến hắn, nhưng cũng phải thật tốt cân nhắc cái này sau lưng ảnh hưởng. Cô hiểu. Tư Nam Sóc Quang gật đầu một cái, phu tử đi xuống trước nghỉ ngơi chốc lát, đợi cô an bài xong những chuyện khác nên, chúng ta tiện tay hành động. Thấy Cố Viễn Tu còn muốn nói nhiều cái gì, Tư Nam Sóc Quang lại bổ sung một câu, yên tâm, sẽ không để cho phu tử chờ đợi quá lâu. Cố Viễn Tu nghe vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người cáo lui. Tư Nam Sóc Quang thật sâu liếc nhìn Cố Viễn Tu bóng lưng, thêm chút chần chờ, liền ánh mắt kiên định xuất cung điện. Bài giá, Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung. Liễu Mộc Chi lười biếng dựa vào trên giường vượng, hồng trúc thời là quỷ gối giường vượng danh giới, thủ pháp êm ái thuần thục thay nàng xoa bóp đỉnh đầu địa vị. Đương đương. Ngay vào lúc này, Vương tổng quản từ bên ngoài đi vào, lại hồng trúc ánh mắt tỏ ý hạ. Hắn nhẹ giọng kêu gọi nói, "Nương nương, thái tử điện hạ đến rồi." "Để cho hắn vào đi." Liễu Mộc Chi cũng không mở mắt, chẳng qua là lười biếng nói. "Là." Vương tổng quản đáp một tiếng, rón rén lui ra ngoài. Không lâu lắm, liền dẫn Tư Nam Sóc Quang đi vào. Nhi thần ra mắt mẫu hậu vạn phúc kim an. Tư Nam Sóc Quang cung kính đối Liễu Mộc Chi thi lễ một cái. Liễu Mộc Chi cũng không đáp lại, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có mở ra, chẳng qua là khoát tay một cái, "Dưới các ngươi đi đi." Nơi này tạm thời không cần các ngươi hầu hạ. Là. Nghe vậy, Hồng Trúc nhẹ giọng trả lời một câu, chợt mang theo một đám cung nữ thái giám cùng Vương tổng quản cùng nhau lui ra ngoài. Đợi đến trong điện cũng chỉ còn lại có mẹ con bọn họ hai người thời điểm, Liễu Mộc Chi lúc này mới mắt vượng hơi mở, trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm con ngươi rơi vào Tư Nam Sóc Quang trên người. "Nói đi, đến tìm bản cung chuyện gì?" "Mẫu hậu, nhi thần." Tư Nam Sóc Quang vừa muốn mở miệng, liền bị Liễu Mộc Chi lên tiếng cắt đứt, "Ngươi là bản cung sinh ra hài tử, trong lòng ngươi những ý nghĩ kia bản cung cũng đều rõ ràng, những thứ kia nói nhảm liền không cần phải nói. Nói thẳng cần bản cung làm gì đi." "Mẫu hậu minh giám." Nghĩ đến mẫu hậu cũng biết nhi thần những thứ kia an bài, cũng biết sự tình kết quả, chỗ kia thần liền cũng không còn quá nhiều lắm lời. Nhi thần hôm nay tới đây chỉ có một việc. Bị Liễu Mộc Chi vạch trần tâm tư, Tư Nam Sóc Quang Định cũng không còn giấu giếm, trực tiếp nói, kính xin mẫu hậu giúp nhi thần hoàn toàn chém giết kia Triệu Trường Không cùng Tư Nam Chấn Hành. Tuyệt đối không thể để bọn họ vật trong tay công bố cho mọi người. Nếu không, nhi thần định đem gặp thiên hạ trăm họ sĩ tử phỉ nổ, đến lúc đó lại không leo lên kia ngai vàng có thể. Nói, Tư Nam Sóc Quang trực tiếp quỳ mọp ở đi xuống, đầu lâu chôn thật sâu ngồi trên mặt đất, đang lúc mọi người không thấy được góc độ, trong mắt hắn biết đầy không cam lòng cũng có đủ, trong miệng càng là gì sát vị tràn ngập. Nhưng dù cho như thế lại làm sao? Nếu là hắn lại chấp mê bất ngộ, chờ đợi hắn ắt sẽ là vạn kiếp bất phục kết quả. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể trước hướng mẫu sau khuất phục. Liễu Mộc Chi nhìn quỳ mọp ở trước mặt mình thái tử, nguyên bản hơi khép mắt phượng chẳng biết lúc nào mở ra, yên lặng xem trên đất vậy không biết bởi vì sao mà khẽ run bóng dáng. Khoe miệng nàng chậm rãi buộc vòng quanh một chút nét cười. Nhìn như vậy tới, ngươi nên là suy nghĩ ra. Liễu Mộc Chi thanh âm bình thản, làm người ta nghe không ra trong đó ý vị. Nhưng Tư Nam Sóc Quang cũng là hiểu ý tứ của những lời này. Mẫu hậu minh giám. Tư Nam Sóc Quang thanh âm trầm thấp, tràn đầy hối tiếc cùng quyết tuyệt, ban đầu là nhi thần mỡ heo nung tâm, nhưng lúc này nhi thần đã rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Cũng hiểu một cái chân lý. A, nói nghe một chút. Liễu Mộc Chi hơi nhíu mày. Nếu nhất định không chiếm được vật, vậy liền phá hủy hắn. Tư Nam Sóc Quang thanh âm lạnh băng, tràn đầy vô tận sát ý, phản phất liền cung điện này nhiệt độ cũng chợt giảm xuống mấy phần. Đã ngươi cũng muốn hiểu, vậy bản cung liền cũng không nói thêm lời nhiều cái gì. Bất quá nhớ lấy, sau này không thể hành sự lỗ mãng. Ngươi phải hiểu được một chút, ngươi là bản cung hài tử, bản cung làm hết thảy đều là vì ngươi. Liễu Mộc Chi đáy mắt thoáng qua vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, được rồi, ngươi trước tạm đi xuống đi, kia Hàn Triệu Chi bản cung tự sẽ an bài người giải quyết. Chương 630, biết ngay ngươi biết nói như vậy chương 630, biết ngay ngươi biết nói như vậy thì lao. Cửa vào trước. Nhị ca, đi thôi. Triệu Trường Không cầm lâu thiếu trạch phiên dịch ra tới mật văn, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tư Nam Chấn Hành. Tư Nam Chấn Hành xem trước mặt Thiên Lao cổng, nặng nề gật gật đầu. Tin tức tiết lộ chuyện bọn họ đã biết, có thể đoán trước, chỉ cần bước ra cái cửa này, bọn họ sẽ phải gánh chịu như thế nào bao tác. Bất quá, hắn không sợ hãi chút nào. Muốn gặp chứng đại diên phồn vinh, như thế nào có thể không trải qua bây giờ mưa gió. Trường Không. Vậy mà Tư Nam Chấn Hành mới vừa nhảy ra một bước, nhưng lại đột nhiên đem bàn chân thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Trường Không, muốn nói lại thôi. Triệu Trường Không nghe vậy, tiềm thức quay đầu nhìn sang, thấy Tư Nam Chấn Hành dáng vẻ, nhất thời liền hiểu. Nhị ca, nếu như ngươi nói muốn ta bỏ ngươi với không để ý vậy, vậy liền không cần thiết, ngươi hiểu ta. Triệu Trường Không khẽ mỉm cười, con người của ta trước giờ cũng không có bức bỏ đồng bạn thói quen. Biết ngay ngươi biết nói như vậy. Tư Nam Chấn Hành lắc đầu một cái, không nói bật cười. Nếu như thế, vậy thì giúp huynh đệ chúng ta mã đáo công thành. Mã đáo công thành. Dứt tiếng, Tư Nam Chấn Hành trước hướng Thiên Lão đi ra ngoài. Bất quá Triệu Trường Không cũng là lạc hậu một bước, hắn nhìn về phía một bên Tiêu Văn Sinh, sư minh, lâu thiếu trạch liền giao cho ngươi. Yên tâm. Tiêu Văn Sinh gật gật đầu, dặn dò, vạn sự cẩn thận, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình. Sư minh, ngươi không hiểu rõ người khác chẳng lẽ còn không hiểu rõ sư đệ ta sao? Chuyện không có nắm chắc, ta làm sao lại đi làm? Triệu Trường Không tràn đầy tự tin nói. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Tiêu Văn Sinh nói, đúng sư minh, tu sĩ chúng ta cầu chính là một cái ý niệm thông đạt, có một số việc ngươi muốn làm liền làm. Không cần cố kỵ cảm thụ của ta, huống chi ta cũng tin tưởng sư minh nhất định có thể xử lý tốt những thứ kia chuyện của bạn. Dứt lời, không đợi Tiêu Văn Sinh đáp lại, liền đầu cũng sẽ không điệu bước ra Thiên Lao. Tiêu Văn Sinh nhất thời liền giật mình, lạnh lùng xem Triệu Trường Không rời đi bóng lưng. Thẳng đến hồi lâu, hắn vẻ mặt mới một lần nữa có một tia sóng lớn. Đó là lau một cái như có như không nụ cười, nhưng nụ cười này lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng lớn, thẳng đến vui vẻ phá lên cười. Lâu thiếu trạch bị Tiêu Văn Sinh đột nhiên biến cố làm cho có chút choáng váng, không rõ nguyên do mà nhìn xem Tiêu Văn Sinh. Thầm nghĩ trong lòng, những người này cũng đột nhiên như vậy sao? Lâu thiếu trạch. Ngay vào lúc này, Tiêu Văn Sinh đột nhiên xoay người nhìn về phía hắn. Lâu thiếu trạch sững lại, nhưng vẫn là vội vàng lên tiếng, "Tiêu tiên sinh, ngài, ngươi tiểu nhi kia tử dù vừa mới đầy tròn tuổi, tuổi thơ nhỏ, nhưng ta coi thiên tư thông dĩnh, phúc duyên thâm hậu. Cứ việc ngươi cùng sư đệ ta có thủ oán, nhưng ta hay là muốn nhận lên làm đồ đệ, ngày sau hết lòng dạy dỗ, tương lai không nói ra đầu người địa, nhưng cũng có thể đặc sắc cả đời." Tiêu Văn Sinh lời nói bình tĩnh, nhưng lại như là sấm nổ ở lâu thiếu trạch bên tai nổ vang. Dù là Tư Nam Chấn Hành làm người không sai, này lời nói cũng là quá rõ ràng, hơn nữa có Tiêu tiên sinh bảo đảm. Nhưng hắn hay là không yên lòng kia ấu tử, mà trước hắn muốn là có ý để cho Tiêu tiên sinh thu hắn kia ấu tử làm đồ đệ, chẳng qua là ngại vì mình cùng Triệu Trường không quan hệ, cộng thêm hắn bây giờ tội thần thân phận, lúc này mới không có mở miệng. Lại không nghĩ rằng, Tiêu tiên sinh lại là chủ động nói ra. Vậy làm sao có thể để cho hắn không kích động? Tiêu tiên sinh, ngài. Lâu thiếu trạch thanh âm nghẹn nào, chỉ cần ngài không ngại ta kia ấu tử xuất thân, thiếu trạch tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Xuất thân cũng không phải là chính hắn có thể quyết định, có thể đem tới cũng là. Tiêu Văn Sinh lắc đầu một cái, bất quá, ta cũng sẽ không lập tức thu ngươi hấu tử làm đồ đệ, ta sẽ trước đem này mang theo bên người dạy dỗ. Đợi hắn trưởng thành đến hiểu lý lẽ, biết thiện ác nhân kỷ, ta sẽ đem ngươi cùng sư đệ ta một chuyện toàn bộ báo cho, cũng tỏ rõ lợi hại. Đến lúc đó ta biết hỏi thăm hắn tự thân ý nguyện, nếu hắn có thể buông xuống cửu hận, nguyện ý bái ta làm thầy, vậy ta tự nhiên tận tâm dạy dỗ. Nhưng nếu hắn chấp mê bất ngộ, bị cửu hận che giấu tâm thần, đó chính là hắn cùng với ta vô duyên, ta sẽ để cho hắn rời đi Thượng Kinh, tìm cái xa xôi thành trì làm cả đời ông nhà giàu. Về phần hắn tương lai như thế nào, liền xem bản thân hắn lựa chọn. Cứ việc Triệu Trường không nói hắn không ngại, nhưng hắn nhưng cũng không thể không cân nhắc sư đệ cảm thụ. Đây là hắn cân nhắc hơn thế giới, nghĩ đến nhất thích đáng phương pháp. Hết thể chỉ bằng vào Tiêu Tiên Sinh an bài. Lâu Thiếu Trạch cũng biết đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ngươi không phản đối thuận tiện. Tiêu Văn Sinh khẽ gật đầu, nhưng tất cả những thứ này còn phải xem hôm nay kết quả. Nếu là Trường không bọn họ thắng, tự nhiên như vậy chấp hành. Nhưng nếu là bọn họ thua, ai? Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Văn Sinh nặng nề thở dài. Trận chiến này, trong hắn tâm cũng không có bao nhiêu nắm chặt, nhất định có thể thắng. Vậy mà Lâu Thiếu Trạch cũng là đối Triệu Trường không có gần như mù quáng tín nhiệm. Dù sao, đây chính là Triệu Trường không a. Hắn cả đời cũng không đuổi theo kịp nam nhân. Thiên La ngoài, Triệu Trường không cùng Tư Nam Chấn Hoành sau khi ra ngoài, liền chỉnh đốn nhân mã, hướng hoàng cung đi tới. Bất kể nói thế nào, Tư Nam Sóc Quang cũng còn là đại diên thái tử, mong muốn thẩm phán hắn nhất định phải vào cùng gặp đua mới có thể. Chẳng qua là bây giờ hoàng đế vẫn còn đang hôn mê bên trong, triều đình lại bị hoàng hậu cùng thái tử mẹ con cầm giữ. Cho nên, bọn họ nếu là muốn để cho thái tử trả giá đắt, thậm chí hoàn toàn đem đánh vào vực sâu. Vậy liền chỉ có một con đường có thể đi. Nhị ca, ngươi sợ sao? Nhìn trời tù ngoài kia an tĩnh đến giống như mộng ảo vậy cảnh tượng, Triệu Trường không đột nhiên quay đầu nhìn về Tư Nam Chấn Hoành nhìn sang. Sợ? Tư Nam Chấn Hoành nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngươi nhị ca ta nếu là sợ vậy, năm đó cũng sẽ không một người len lén từ hoàng cung chạy ra ngoài, mai danh nhận tích gia nhập binh nghiệp trong. Mặc dù nhị ca hết thảy cử động đều không thể tránh được kia ánh mắt của hoàng đế, nhưng thấp nhất nhị ca chứng minh một chuyện, ngươi nhị ca ta không phải hèn nhát, càng không phải là thứ hèn nhát. Thanh âm hắn vang dội, rắn giỏi mạnh mẽ, coi như bây giờ bài ở trước mặt ta là chính là kia tầng 18 địa ngục. Ngươi nhị ca ta vì cái này đại diên, vì thiên hạ này lê dân, đồng thời cũng là vì chính ta, cũng phải rút đao xông vào một lần. Tốt, vậy hôm nay ta liền liệu mình bồi quân tử, bồi nhị ca từ nơi này địa ngục đi một lần. Nhìn một chút kia Mã Vương gia rốt cuộc có mấy con ánh mắt, nhìn một chút kia Diêm Vương gia có dám hay không lưu chúng ta uống trà. Triệu Trường không cũng bị Tư Nam Chấn Hoành hào tình lây nhiễm, lớn tiếng cười dài. Tiếng cười ở nơi này trống không trên đường vang vọng, xông vỡ mấy phần ngưng trọng cùng tĩnh mịch. Ha ha, lên đường. Tư Nam Chấn Hoành đột nhiên vung tay lên, đội ngũ lúc này hành động, hướng hoàng cung phương hướng kiên định đi về phía trước. Đội ngũ nhân số cũng không nhiều, chỉ có Tư Nam Chấn Hoành bồi dưỡng mấy trăm ám vệ, nhưng đối mặt kia không biết con đường phía trước, trong mắt tất cả mọi người lại đều không có nửa phần sợ hãi cùng lùi bước. Có, chỉ có gần như ngưng tụ làm thực chất sát ý cũng liền ở bọn họ rời đi Thiên Lao phạm vi, đi vào một chỗ góc đường thời điểm, dị biến nảy sinh. Ông, một cổ vô hình áp lực đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chương 631, gió cuộn mây vần. Chương 631, gió cuộn mây vần đề phòng. Ám vệ thủ lĩnh gần giọng quát to, tất cả mọi người trong nháy mắt co rút lại trận hình, hết thảy đều giống như là tập luyện trăm ngàn lần vậy, mỗi người cũng dựa theo trước lộ tuyến, đều đâu vào đấy, không có chút nào sốc xếp. Vậy mà, ở hôm nay, rõ ràng đã sâu sắc khắc ở trong xương, dung nhập vào máu thịt bên trong bản năng, lại giống như là hoàn toàn mất đi tác dụng. Tất cả mọi người hai chân đều giống như đổ chỉ vậy, khó có thể di động mảy may. Hết thảy chỉ bị kia phảng phất đến từ thiên địa thanh âm. Định, một lời ra, vạn pháp theo. Trong phút chốc, gió ngừng mây trệ, vạn vật đọc lại. Không chỉ là những thứ kia ám vệ hai chân giống như là đổ chỉ vậy, không cách nào di động nửa phần. Thậm chí, ngay cả con đường này, ngay cả cái này phương viên trăm trượng, đều giống như bị dùng cái gì hắc khoa ký vậy, nhấn tạm ngừng khóa. Thời không với nơi này, phảng phất đi tới vũ trụ cuối, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Mà tại chỗ còn có thể động, trừ đám người suy nghĩ ngoài, liền cũng chỉ có kia lác đác mấy người. Cùng lúc đó, một đạo vóc người dư thừa ông lão trống rông xuất hiện trong đám người. Không phải kia Cố Viễn Tu, còn có thể là ai? Cố Viễn Tu bước đi thong dong vậy, từng bước hướng Tư Nam Chấn Hoành cùng Triệu Trường không đi tới. Cách gần đó ám vệ, rõ ràng có thể từ trên mặt hắn thấy được tự tin, thấy được hài hước, thấy được trân trọng. Vốn là bản phu tử phải không nghĩ ra tay với các ngươi, ai có thể để cho các ngươi cản điện hạ đường? Cố Viễn Tu thanh âm không lớn, liền như là lầm bầm lầu bầu vậy, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Tư Nam Chấn Hoành tự nhiên cũng không ngoại lệ, cứ việc bị sượng lại thân thể, nhưng suy nghĩ của hắn lại không bị ảnh hưởng. Trong lòng hắn trầm xuống, tầm mắt chặt chẽ đóng ở kia Nhàn Vân Giá Hạc vậy bóng dáng bên trên, đáy mắt lóe ra mãnh liệt sắc cơ. Hắn đoán được thái tử sẽ mời được cao thủ ra tay với bọn họ, nhưng cũng không nghĩ tới đi tới sẽ là Cố Viễn Tu. Vị này đại diên đại phu tử dưới, tam đại phu tử một trong nho gia đình cấp cường giả. Không, cũng không thể nói không nghĩ tới. Dù sao trước hắn liền đã ra tay qua một lần, chẳng qua là lại bị Hàn phu tử ngăn cản xuống dưới. Chỉ có thể nói là hắn không ngờ tới, Cố Viễn Tu vậy mà lại lựa chọn vừa lên tới liền trực tiếp vận dụng sát chiêu. Liền cũng tại lúc này, Cố Viễn Tu bóng dáng đi tới hắn cùng với Triệu Trường không trước người. Nhìn hai người kia mang đầy ánh mắt lạnh như băng, Cố Viễn Tu khẽ mỉm cười, nói thật, bản phu tử đối hai người các ngươi vẫn là hết sức thưởng thức. Các ngươi một là tâm hệ thiên hạ, yêu quốc yêu dân hoàng tử, một là thiên phú dị bẩm, đặc sắc tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tiêu. Cái này đại diên nếu để cho các ngươi tới thừa kế, không dám nói nhất định có thể đi về phía như thế nào phồn vinh, nhưng thấp nhất nếu so với đường kim thái tử mạnh. Nếu quả thật muốn bản phu tử chọn vậy, bản phu tử trong lòng hay là cân nghiêng về các ngươi, chẳng qua là đáng tiếc. Nói tới chỗ này, hắn giọng điệu thêm ra mấy phần tiết hận ý, lý niệm của các ngươi cùng bản phu tử một trời một vực, đi ngược lại. Bản phu tử coi như lựa chọn các ngươi, sợ cũng không cách nào thi triển trong lòng hoài bão. Trùng hợp vào lúc này, thái tử điện hạ hướng bản phu tử ném ra cành ô liu, hơn nữa thái tử điện hạ lý niệm cùng bản phu tử tình cờ trùng hợp, so sánh với nhau, bản phu tử cũng chỉ có thể lựa chọn thái tử điện hạ. Bản phu tử cùng các ngươi nói những lời nhảm nhí này làm gì? Hắn lắc đầu một cái, tầm mắt rơi vào Tư Nam Chấn Hoành cùng Triệu Trường Không trên người, có phải hay không rất ngoài ý muốn vì sao cho tới bây giờ kia Hàn Triệu Chi cũng không có động tĩnh. Nói, hắn đột nhiên nở nụ cười, các ngươi cũng không cần tâm tồn may mắn, kia Hàn Triệu Chi không tới được. Mà thôi, cùng các ngươi nói nhiều như vậy, cũng nên đưa trên các ngươi đường, nếu như cuộc sống thật có kiếp sau, nhớ lấy chọn cái gia đình bình thường, an mặc không lo là tốt rồi. Dứt tiếng, hắn lúc này một chỉ điểm ra. Chết. Vậy mà, tưởng tượng Triệu Trường Không cùng Tư Nam Chấn Hoành thất khiếu chảy máu, thống khổ mà chết cảnh tượng cũng không phát sinh. Đang ở hắn một chỉ điểm ra sát na, một đạo bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước người hắn, một quyền đón lấy hắn tay kia chỉ. Triệu Trường Không. Cố Viên Tu con ngươi chợt co lại, la thất thanh, thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin nổi. Kia Triệu Trường Không tu vi hắn thấy rõ, thoát phàm một tầng. Nhưng hắn lại là như thế nào nhờ cậy bản thân cái này thoát phàm ba tầng hạo nhiên chi khí? Cái này không nên a. Triệu Trường Không nhìn vẻ mặt kinh ngạc không thôi Cố Viên Tu, khỏe môi khẽ nhếch. Tu vi chênh lệch đích sắc không phải dễ dàng như vậy để bù. Nếu là đổi người bình thường đối mặt kia đột nhiên tập kích Cố Viên Tu, chỉ sợ vẫn thật là không có cách nào. Ai có thể để cho Triệu Trường Không không phải người bình thường? Hắn nhưng là đương thời duy nhất một tập lục đại tu hành hệ thống làm một thể đặc biệt. Sớm tại Cố Viễn Tu ra tay sát na, hắn liền có điều chênh lệch, lúc này ở trong người đồng thời vận chuyển lục đại tu hành hệ thống, lúc này mới có thể cùng kia hạo nhiên chính khí sinh ra đối kháng. Bất quá hắn thấy kia Cố Viễn Tu cũng không thứ nhất thời gian ra tay, lại thêm hắn cũng tính toán đánh hắn cái xuất kỳ bất ý, lúc này mới một mực án binh bất động cho tới bây giờ. Phanh! Một quyền bước lui Cố Viễn Tu, Triệu Trường Không xoay người nhẹ nhàng một trường in ở Tư Nam Chấn Hoành ngực, đem hắn đưa ra hai người giao thủ phạm vi, ngay sau đó hắn lại liên tiếp hai quyền đánh ra, đánh vào hạo nhiên chi khí yếu kém địa phương, phá giải đối phương chiêu số. Những thứ kia ám vệ lúc này mới khôi phục hành động, từng cái một không chần chờ chút nào, nhanh chóng chạy tới Tư Nam Chấn Hoành trung quanh, thu hẹp trận hình, đem bảo hộ ở trung ương, ánh mắt cảnh giác xem tiết như là ma thần Cố Viễn Tu. Loại cấp bậc này chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể tham dự, bọn họ bây giờ có thể làm cũng chỉ là hộ vệ nhị hoàng tử Chu Toàn. Tư Nam Chấn Hoành nhìn xa xa rằng có hai người hai quả đấm nắm chặt, hắn chỉ hận bản thân không giúp được gì. Làm xong hết thảy, Triệu Trường Không lúc này mới lần nữa xoay người nhìn về phía Cố Viễn Tu, khóe môi khẽ nhếch, "Lão cậu, ngươi cũng bất quá như vậy mà, so với sư phụ ta kém xa." Ngươi, Cố Viễn Tu cả đời nghiên học cổ tịch, tu thân dương tính, chưa từng bị như vậy nhục nhã, nhất là bị người trước mặt mọi người kêu làm lão cậu. Thu tử, sư phụ ngươi chẳng lẽ liền không có đã dạy ngươi thế nào là tôn trọng sao? Cố Viễn Tu râu tóc đều dựng, giận không kìm được, quanh thân hạo nhiên chi khí phùng lên, đem hư không cũng rung ra từng đạo rung động. Có thể thấy được này giờ phút này rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ. Tự nhiên đã dạy. Triệu Trường Không khỏe mắt mỉm cười, nhưng lão sư hắn cũng đã dạy ta rõ là phi, biết thiện ác. Để cho ta tôn trọng những thứ kia nên tôn trọng người. Tỷ như những thứ kia ưu quốc ưu dân tài tử, tỷ như những thứ kia vì nước quên thân tướng sĩ. Mà nếu ngươi loại này trợ trụ vi ngược, thì phi không rõ, thiện ác chẳng phân biệt được lao xuất sinh, gọi ngươi một tiếng lao cẩu đã là khách khí. Ngươi, Cố Viễn Tu giận đến cả người phát run, thụ tử, ngươi năm lần bảy lượt đục nhã bản phu tử, hôm nay bản phu tử nhất định phải lấy ngươi trong lòng chi huyết, lấy tả bản phu tử mối hận trong lòng. Hắn cũng không kiềm chế được nữa, tay phải đột nhiên nâng lên, lăng không nắm chặt. Nhất thời, một con hình thù đặc biệt bút lông liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn lấy thiên địa làm giấy, lấy trong lồng ngực hạo nhiên chi khí làm bút mực, lăng không múa bút. Chấn. Một chữ thế ra, gió cuộn mây bẩn. Chương 632, đích thật là coi thường ngươi. Chương 632, đích thật là coi thường ngươi. Chữ to màu vàng lôi cuốn bảng bạc hạo nhiên chi khí, giống như sơn nhạc cấp đỉnh, thẳng tắp hướng Triệu Trường Không ấn xuống. Triệu Trường Không ánh mắt lấp lóe, mặt lộ ngưng trọng, lấy hắn cùng với Cố Viễn Tu tu vi chênh lệch, hắn thậm chí gồng đỡ tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Không có bất kỳ do dự nào, thân hình hắn đột nhiên lui nhanh, đồng thời tay phải lăng không nắm chặt, một thanh đen nhánh thường gặp nhất thời đột nhiên hiện ra, bị hắn ôm đùm ở trong tay. Lăng Tiêu kiếm quyết ở trong người chống rông vận chuyển, khí hải bên trong màu đen nòng cốt theo hắn hô hấp, một thở một hít, đen nhánh linh lực dọc theo đặc biệt kinh lạc vận chuyển. Kiếm mang trong nháy mắt thành hình, theo Triệu Trường Không lăng không rạch một cái, mãnh liệt kiếm khí gào thét mà ra, nhưng Triệu Trường Không mục tiêu cũng không phải Cố Viễn Tu, mà là tinh chuẩn mấy loại màu vàng kia chữ to nơi nào đó tiết điểm. Ông, chữ to màu vàng đột nhiên hơi chậm lại, ánh sáng so lúc trước hơi lộ ra mờ tối. Cố Viễn Tu con người hơi co rụt lại. Cho dù thân là kẻ địch, hắn cũng không thể không cảm thán Triệu Trường Không thiên phú, đích thật là đặc sắc tuyệt diễm. Lại có thể trong thời gian cực ngắn liền tìm được hắn chiêu số nhược điểm, cũng làm ra tương ứng phản chế chiêu số. Chẳng qua là đáng tiếc. Cố Viễn Tu lắc đầu một cái, đáy mắt thoáng qua lau một cái trầm trọng, không biết tự lượng sức mình. Cho là như vậy là có thể hóa giải bản phu tử chiêu số sao? Dứt tiếng, chấn. Cố Viễn Tu lần nữa bước rơi, lại một cái chữ to màu vàng đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt cùng lúc trước tiểu chữ chồng vào nhau. Ong ong ong. Chỉ một thoáng, ánh sáng màu vàng đại thịnh, giống như kia giữa trưa ánh nắng, đâm vào người không mở mắt ra được, mang theo một cỗ không gì sánh kịp uy thế, ngang nhiên hướng Triệu Trường Không chấn áp tới. Triệu Trường Không khỏe môi khẽ nhếch, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một sợi tinh quang, chân đạp cương bộ, thân hình chợt lóe trở lui. Ở tất cả người cũng không có chú ý đến góc, mấy đạo linh lực theo Triệu Trường Không cương bộ rơi xuống, chậm rãi không xuống đất mặt. Thu tử, ngươi chẳng lẽ liền chỉ biết né tránh sao? kia Hàn Triệu Chi chẳng lẽ sẽ dạy ngươi làm gì rùa đen rụt đầu không được? Thấy mình toàn lực thi triển lại vẫn không thể trong thời gian ngắn bắt lại Triệu Trường Không, Cố Biên Tu trên mặt nhất thời cũng có chút nhịn không được rồi, không nhịn được lên tiếng châm chọc đứng lên, mong muốn kích thích Triệu Trường Không cùng hắn đối kháng chính diện. Tả hữu những người tuổi trẻ này nhất là sức sống hưng hực, nói không chừng là có thể có hiệu quả đâu. Cái này hèn hạ lão cậu. Kinh nghiệm xa trường Tư Nam Chấn Hoành một cái liền nhìn ra kia Cố Viễn Tu tính toán, không nhịn được lên tiếng mắng. Hắn có chút lo âu nhìn về phía Triệu Trường Không, sợ hắn không nhịn được kích thích, bên trên kia lão cậu hợp lý. Đáng sợ cái gì tới cái gì? Nguyên bản vẫn còn ở không ngừng tránh né, không cùng Cố Viễn Tu ngay mặt đương đầu quyết liệt Triệu Trường Không, ở đối phương dứt tiếng sát na, bước chân đột nhiên dừng lại. Cố Viễn Tu cùng Tư Nam Chấn Hoành đều là ngẩn ra. Thu tử, đây chính là chính ngươi muốn chết. Nhưng Cố Viễn Tu rất nhanh liền phản ứng lại, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang. Động tác trên tay cũng không có chút nào dừng lại, một khoản một vẽ, một cái tiếp theo một cái chữ to màu vàng rành rành vào hư không trên. Ở hắn thao túng hạ tất tật hướng Triệu Trường Không gào thét mà đi. Trường Không, trong Tư Nam Chấn Hoành tâm đột nhiên chìm vào đáy vực. Nghe bản vương hiệu lệnh, không có bất kỳ do dự nào, hắn liền muốn hạ lệnh để cho thủ hạ đi trước tiếp viện. Nhưng cũng liền vào lúc này, Triệu Trường Không đột nhiên hướng hắn nhìn lại, ánh mắt kiên định khẽ lắc đầu. Tư Nam Chấn Hoành đã đến mép vậy nhất thời ngừng lại, ánh mắt của hắn như nước, ánh mắt thật chặt đóng ở Triệu Trường Không trên người. Chần chờ hồi lâu, đúng là vẫn còn đem mép vậy nuốt trở về. Hắn tin tưởng Trường Không. Triệu Trường Không thấy vậy, nội tâm không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thu tử, cân bản phu tử đánh nhau còn dám phân tâm. Bản phu tử nhìn ngươi phải không biết chữ chết viết như thế nào. Liền cũng tại lúc này, bên hai truyền tới Cố Viễn Tu lạnh băng thanh âm tức giận, Triệu Trường Không quay đầu nhìn về hắn nhìn sang, khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh lau một cái châm chọc độ cong. Lão cậu, vốn còn muốn cho ngươi lưu mấy phần mặt mỏng, nhưng nếu như vậy chẳng biết xấu hổ, đây cũng là không oán ta được. Cố Viễn Tu sắc mặt mở ra, chân mày xít sao nhào ở chung một chỗ. Trực giác nói cho hắn biết trong này có bẫy, nhưng hắn ngắm nhìn một phía, lại không hề phát hiện thứ gì. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn Triệu Trường Không kia thân ảnh đơn bạc, chậm rãi lắc đầu xua tan trong lòng những thứ kia tạp niệm, cười lạnh nói, bên trên mưu phạt tâm, mong muốn để cho bản phu tử ném chuột sợ vỡ đồ, tốt cho ngươi thừa dịp cơ hội. Nam mơ. Vậy mà, đối mặt Cố Viễn Tu cử động như vậy, Triệu Trường Không chẳng qua là khẽ lắc đầu, chậm nhẹ nhàng thổ lộ ra hai chữ, trận lên. Theo hắn một lời rơi xuống, lấy Triệu Trường Không làm trung tâm, một cái phương viên mấy trượng trận pháp chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem hắn cùng Cố Viễn Tu cái bọc ở bên trong. Trận pháp. Cố Viễn Tu đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó không khỏi con ngươi trợn co lại, đáng chết. Là khi đó, trong đầu hắn không khỏi hiện ra trước Triệu Trường Không chật vật chạy thục mạng bóng dáng, không khỏi ở trong lòng cảm thán người này thiên tư thật sự là quá mức đáng sợ. Phần này tâm tính, phần này thiên phú chiến đấu, nếu trong hắn đồ không vấn lạc, tất sẽ là một cái độc dẫn phong tao, làm người ta khó có thể theo kịp cường giả tuyệt thế. Cố Viễn Tu trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt. Chuyển. Liền cũng tại lúc này, Triệu Trường Không đột nhiên một chỉ rơi xuống. Ông. Trận pháp trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng ánh sáng chói mắt, huyền ảo không gian ba động đột nhiên đem hai người bao phủ. Cơ hồ là chớp mắt một cái, Triệu Trường Không cùng Cố Viễn Tu liền đổi vị trí. Kia như sơn nhạc gáp đỉnh vậy chữ to màu vàng, dập trời ngập đất hướng Cố Viễn Tu nghiền ép mà đi. Cố Viễn Tu vẻ mặt đột biến, không có bất kỳ do dự nào, lấy thiên địa làm giấy, lấy trong lồng ngực hạo nhiên chi khí làm mực, lăng không múa bút. Thủ. Từng cái một to lớn màu vàng thủ chữ, hóa thành từng ngọn chuông vàng trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong, để ứng đối sắp đến công kích. Vâng. Vâng. Đinh hai nhức có cầm vàng giống như kia ăn tết dây pháo, đối liền không dứt. Khủng bố nổ tung dư âm hóa thành từng đạo rung động, trong nháy mắt cuốn qua bốn phía, chỗ đến, mặt đất băng liệt, vách tường sụp đổ, cây cối hoa cỏ trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Bảo vệ điện hạ. Một đám ám vệ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ngưng kết trận pháp, đem Tư Nam Chấn Hoành bao phủ trong đó, lúc này mới không có để cho hắn bị tổn thương gì. Kinh khủng như vậy giao thủ dư âm, ngay cả ở xa Thiên Lao Tiêu Văn Sinh cũng đều có chút phát hiện. Hắn mặt lộ lo âu, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Lao cửa. Có lòng đi trước rút một tay, nhưng hắn giờ phút này lại có nhiệm vụ trọng yếu hơn, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động. Chiến trường trung ương. Triệu Trường Không sắc mặt trắng bệch, từng ngụm địa thở hổn hển, cảm thụ một cái khí hải bên trong chỉ còn giữ lại 2/3 linh lực, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Cho dù hắn có tài năng ngút trời, càng là lục đại tập thể hệ cùng một thân, vô hạn kéo gần lại hắn cùng với Cố Viễn Tu chênh lệch. Nhưng vậy cũng vẹn vẹn chỉ là rút ngắn, mà không phải lau sạch. Bất quá cũng may hắn này hải nội màu đen nòng cốt đặc thù, không cần hắn vận chuyển công pháp liền có thể liên tục không ngừng từ thiên địa hấp thu linh lực, đền bù hắn mới vừa hao tổn. Chẳng qua là Triệu Trường Không tầm mắt rơi vào trung tâm vụ nổ. Liền cũng tại lúc này, bụi mù chậm rãi tàn đi, lộ ra trong đó cảnh tượng. Bản phu tử đích thật là coi thường ngươi. Chương 633, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chương 633, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bụi mù từ từ tiêu tán, Cố Viễn Tu bóng dáng chậm rãi hiện hiện ra. Kia từ hạo nhiên chi khí ngưng tụ chung lớn màu vàng nóng đã sớm vỡ vụn, trói buộc tóc bức khăn cũng không thấy bóng dáng, đầu tóc rối bời mà rối tung. Trên người địa nho bảo cũng xuất hiện thêm da nám đen, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, khí tức cũng hề bại đi xuống. Hiển nhiên, hắn ở chiêu số của mình hạ bị nội thương không nhẹ. Cố Viễn Tu giờ phút này lại không có lúc trước kia bước đi thong dong nhàn nhã, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, trên mặt khiếp sợ, hoán vẫn không ngừng chuyển đổi. Thậm chí còn có cái này Ti Liên chính hắn cũng không có nhận ra được sợ hãi. Triệu Trường Không khẽ động khóe môi, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, "Lão cậu, ngươi bây giờ mới biết." Nói chuyện lúc, Triệu Trường Không trong tay đen nhánh trường kiếm đột nhiên lăng không rạch một cái, một đạo màu đen kiếm mang mang theo làm người ta dựng ngược tóc gáy tiếng rít thẳng hướng Cố Viễn Tu chém tới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hắn biết rõ mình cùng Cố Viễn Tu trên lệnh. Cho dù xuất kỳ bất ý hạ để cho đối phương bị thương không nhẹ, nhưng kia Cố Viễn Tu dù sao cũng là thoát phàm ba tầng cường giả, điểm này thương thế đối với hắn mà nói bất quá chỉ là gai ngứa ngứa mà thôi, cũng không thể thương cân độ cốt. Nhưng nếu để cho hắn có cơ hội thở dốc, kia tao ương chính là hắn Triệu Trường Không. Chanh. Màu đen kiếm khí khoảnh khắc bổ tới. Cố Viễn Tu sắc mặt hơi trầm xuống, nội tâm hoàn toàn thu hồi lòng kinh thị. Hắn không còn đem Triệu Trường Không làm một kẻ tiểu bối, mà là cùng hắn cùng nổi danh cao thủ. Nếu để cho Triệu Trường Không biết hắn ý nghĩ lúc này, không biết nên làm như thế nào cảm thụ. Dù sao, có thể để cho một vị thành danh đã lâu lão bài cường giả đem hắn coi là cùng cấp bậc cao thủ, cái này không phải là không một loại vinh hạnh đặc biệt. Bất quá, nếu để cho Triệu Trường Không biết, hắn sát suất lớn sẽ cười khẩy một tiếng, lưu lại một câu, cái này vinh hạnh đặc biệt, không cần cũng được. Như là đã đem Triệu Trường Không coi là cùng cấp bậc cao thủ, đối mặt hắn ngang nhiên chém tới kiếm chiêu, Cố Viễn Tu trong lòng không dám từ chút nào sơ sẩy, trong cơ thể hạo nhiên chi khí như chạy trồm sông suối vậy xung ra, toàn lực thúc dục trong tay bút lông, trong hư không lưu lại hai cái chữ to màu vàng. Bách Ngự. Theo Cố Viễn Tu tâm niệm vừa động, hai cái chữ to trong nháy mắt chồng chất đến cùng một chỗ, bắn ra rực rỡ kim mang. Đợi đến kim mang chậm rãi tiêu tán, một mặt nặng nề màu vàng tường chắn ngăn che ở trước người hắn. Liền cũng tại lúc này, màu đen kiếm mang ngang nhiên rơi xuống. Bành. Kiếm khí hung hăng đụng vào kia tường chắn trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc cả vang. Ở kiếm khí đánh vào hạ, màu vàng tường chắn kịch liệt rung động, kim mang rồn dập lấp lóe. Nhưng mắt trần có thể thấy, màu vàng kia tường chắn quang mang ở một chút xíu biến mất. Rắc rắc. Thanh thúy đột nhiên truyền khắp chân trời, một đạo vết rách đột nhiên ở tường chắn nổi lên hiện. Cố Viễn Tu sắc mặt mở ra, trong lòng đột nhiên cả kinh. Rắc rắc. Rắc rắc. Còn không đợi Cố Viễn Tu phản ứng kịp, dậm dạp chẳng chịt giống như vết nứt như là mạng nhện trải rộng chỉnh mặt màu vàng tường chắn. Cố Viễn Tu hai tròng mắt đột nhiên bị kinh hãi tràn ngập, hắn không nghĩ tới Triệu Trường Không một kiếm dưới, lại có uy lực kinh khủng như thế. Nhưng hắn biết, mình tuyệt đối không thể lui. Nếu không, hắn sẽ bị Triệu Trường Không kéo vào bản thân tiết tấu chiến đấu trong, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ lâm vào vô cùng bị động trong, đang muốn tìm cơ hội diệt trừ đối phương, coi như mong manh. Vừa nghĩ đến đây, Cố Viễn Tu ánh mắt trong nháy mắt kiên định, hắn liều mạng thúc dục trong lồng ngực hạo nhiên chi khí, không có bất kỳ cất giữ mà tràn vào trước người màu vàng tường chắn trong. Ông nhất thời, tường chắn kim mang đại thịnh, những thứ kia vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Cục diện cứ như vậy lâm vào trong giằng co. Triệu Trường Không nhìn thấy Cố Viễn Tu cử động, khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh lau một cái độ cong. Hắn hiểu được, bản thân thành công. Cái này lão cẩu vì không để cho mình lâm vào bị động, quyết định ngay mặt gầm đỡ. Ngay tại lúc này, Triệu Trường Không đột nhiên chặt đứt mình cùng màu đen kiếm mang liên hệ, tay trái lăng không nắm chặt, một thanh màu đen trường cung đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Tay phải hắn chậm rãi dựng hướng dây cung, trong tay đen nhánh trường kiếm như chất lỏng bình thường hòa tan lưu động, ở Triệu Trường Không kéo dây cung sát na, đột nhiên ngưng tụ làm một chi hình thù xưa cũ đen nhánh mũi tên. Cung như trăng tròn. Hưu. Mũi tên đột nhiên hóa thành một đạo màu đen lưu quang, vòng qua ba trạm sinh ra chạy loạn, lấy một cái cực độ điêu toàn góc độ, bắn thẳng đến Cố Viễn Tu cổ họng. Một mũi tên xuyên vân. Đây là Triệu Trường Không tử Nam cung liệt nơi đó tới kỹ thuật bắn cung, hàm chứa phảng phất có thể xuyên thủng hết thể cực hạn chân ý, cùng với cực nhanh ý cảnh. Cố Viễn Tu phần lớn tâm thần đều ở đây ngăn cản Triệu Trường Không chém ra màu đen kiếm mang, chờ hắn nhận ra được khắc thường thời điểm, kia mũi tên đã lâm tới trước người. Không tốt. Hắn sắc mặt đột biến, đáy mắt viết đầy kinh hãi. Cứ việc Triệu Trường Không lần nữa đánh Cố Viễn Tu một cái xuất kỳ bất ý, nhưng hắn dù sao cũng là vị lão bài cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Hắn trong nháy mắt làm ra quyết định, buông tha cho màu vàng tường chắn, lấy tay trong bút lông làm vũ khí đột nhiên đón lấy đen nhánh kia mũi tên. Cái này bút lông là hắn tình cờ đoạt được pháp khí, lấy tự thân hạo nhiên chi khí ẩn dưỡng hồi lâu, đã sớm siêu phàm thoát tục. Nếu coi đây là giá cao, chưa chắc không thể ngăn hạ kia mũi tên. Cố Viễn Tu mặt lộ quyết tuyệt, hắn không tin mình sẽ thua ở một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử trong tay. Hắn toàn lực thúc dục công pháp, đem trong cơ thể còn sót lại hạo nhiên chi khí toàn bộ dưới vào trong tay bút lông. Ông, bút thân nở rộ ra cuối cùng quang mang, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, ngang nhiên không sợ địa đón lấy về điểm kia giết mà tới mũi tên. Bị bản phu tử vỡ. Đầu ngọn bút, mũi tên với trong phút chốc va chạm đến cùng nhau. Phanh. Hai loại sức mạnh đụng nhau, trên không trung nhấc lên một đạo khủng bố dư âm, trong nháy mắt quét tán tới bốn phía. Cách gần đây Cố Viễn Tu đứng mũi chịu sào, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra ngoài, cả người giống như diều đứt dây vậy té bay ra ngoài. Màu vàng kia tường chắn cùng màu đen kiếm khí cũng ở đây năng lượng có thừa bị hạ, toàn bộ chôn bụi. Kia bút lông cùng mũi tên cũng hóa thành điểm một cái quang ảnh, tan biến tại hư không. Triệu Trường Không cũng bị dư âm hất bay ra ngoài, đập ầm ầm ngồi trên mặt đất, vai nổ ra cả mấy búng máu tươi. Chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Cố Viễn Tu phương hướng, đáy mắt tràn đầy tức hận. Tại chỗ bị thương nhẹ nhất, chỉ sợ sẽ là cách xa đối chiến trung tâm Tư Nam Chấn Hoành và người. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng là người người khỏe miệng mang máu. Tư Nam Chấn Hoành khẩn trương xem giao chiến Triệu Trường Không, chỉ hận mình không thể tu luyện, nếu hắn không lại như thế nào lại lưu Trường Không một người tác chiến. Đây là ngươi bức ta. Liền cũng tại lúc này, Cố Viễn Tu từ dưới đất bò dậy, nhìn về Triệu Trường Không trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng lạnh băng sắc cơ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ có một cái Triệu Trường Không mà thôi, vậy mà có thể đem bản thân bức đến loại này không thể không dân ngã mức. Trước đó hắn cũng đã nghe nói qua Triệu Trường Không các loại tin đồn, cứ việc ở trên giang hồ bị chuyển vô cùng kỳ diệu, nhưng hắn lại cho là đây chẳng qua là phóng đại mà thôi. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại bị tiểu bối này hung hăng học được một bài học, để cho hắn thiết thật cảm nhận được câu nói kia. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão cậu, ngươi còn có chiêu số gì, xử hết ra đi. Chương 634, Binh Lâm chương 634, Binh Lâm Triệu Trường Không từ dưới đất bò dậy, lao đi khỏe miệng vết máu, lạnh lùng ánh mắt như kiếm sắc thẳng tắp đâm về phía Cố Viên Tu. Khí hải bên trong màu đen nòng cốt theo hô hấp của hắn, điên cuồng hấp thu đất trời bốn phía trong linh khí, khôi phục trong cơ thể hắn thâm hụt linh lực. Hắn biết, mới vừa không có thể hoàn toàn giết kia lão cẩu, bây giờ bị hắn tránh thoát, sau đó phải đối mặt, ác sẽ là mưa rông gió giật. Được được được, như ngươi mong muốn. Cố Viên Tu tức giận lại cười, khí tức quanh người bay lên, tán loạn sợi tóc không gió mà bay, tàn phá nho bảo bay phất phới. Hắn lấy tay làm bút, lăng không múa bút, hai cái chữ to màu vàng nhất thời trống rông xuất hiện. Binh Lâm. Theo Cố Viên Tu quát to một tiếng, chữ to màu vàng trong nháy mắt nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng mục tiêu cũng không phải Triệu Trường Không, mà là chính hắn. Triệu Trường Không khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Viên Tu. Hắn cơ bản không có cùng Nho Tu đã giao thủ, không biết đối phương thi triển đến tuột cùng là loại thủ đoạn nào. Hắn quay đầu liếc nhìn xa xa chân trời, có thể cảm giác được ở nơi nào cũng có cao thủ tại chiến đấu. Trong đó một phương khí tức chính là sư phụ hắn Hàn Triệu Chi, bên kia khí tức cũng rất tinh tường, chính là trước ngăn trở hắn rời đi hoàng cung Liễu Công Công. Khó trách Cố Viễn Tu sẽ nói sư phụ không tới được. Kia Liễu Công Công ở thoát phàm ba tầng nhuộm dần nhiều năm, đã sớm chỉ nửa bước vào người tông sư kia cảnh. Nếu như lúc trước này thiên địa biến đổi lớn cùng sư phụ không liên quan, kia bằng sư phụ thoát phàm ba tầng thực lực tự nhiên không phải là đối thủ của Liễu Công Công. Bất quá từ trước mắt giao thủ trạng muốn đến xem, lúc trước đưa tới thiên địa biến đổi lớn vai chính nhất định là sư phụ không thể nghi ngờ. Nếu không, sư phụ cũng không thể nào một bên cùng Liễu Công Công chiến đấu, một bên đem chiến trường hướng bên này đẩy tới. Nếu là như vậy, vậy chỉ cần hắn có thể khiên qua Cố Viễn Tu công kích kế tiếp, liền có thể kiên trì đến sư phụ đến. Triệu Trường Không tâm niệm cấp chuyển, gần như chỉ phát sinh ở một hơi thở giữa. Bang! Nghĩ tới đây, hắn lăng không nắm chặt, đen nhánh trường kiếm rảnh rảnh với tay, thân kiếm phát ra thanh thúy ngâm thê. Hắn một kiếm đương đầu chém xuống, lăng tiêu kiếm quyết ngưng tụ thân kiếm, màu đen kiếm mang ngang nhiên rơi xuống. Vậy mà, uy thế này vô cùng một kiếm, lại là ở Cố Viễn Tu đỉnh đầu ba tấc chỗ đột nhiên dừng lại. Triệu Trường Không ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy một tầng kim mang từ Cố Viễn Tu bên ngoài thân hiện lên, thay hắn ngăn trở cái này một kiếm này. Cố Viễn Tu khỏe miệng khẽ động, lộ ra lau một cái trâm trọng, ngươi cho là ra tay trước liền có thể ngăn cản bản phu tử? Cái này Binh Lâm chính là bản phu tử tham khảo đạo gia cựu tự chân ngôn sáng chế ra liệu mạng chiêu số, một khi thi triển căn bản không thể nào ngăn cản. Không phải, ngươi cho là bản phu tử vì sao dám ngay ở mặt của ngươi thi triển chiêu này? Triệu Trường Không sắc mặt hơi trầm xuống, nội tâm thuần thục hơi kinh ngạc, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Cố Viễn Tu dù sao cũng là cái lão bài cường giả, trên tay làm sao có thể không có một chút lá bài tẩy. Cố Viễn Tu không để ý đến Triệu Trường Không, hắn tầm mắt rơi vào xa xa chân trời, Triệu Trường Không có thể cảm ứng được khí tức, hắn như thế nào có thể không cảm giác được. Khoe miệng hắn nâng lên một cái châm chọc độ cong, lão nhân kia thật đúng là đủ thương yêu ngươi, loại thời điểm này hắn lại còn tâm hệ an nguy của ngươi. Nói, Cố Viễn Tu tầm mắt rơi vào Triệu Trường Không trên người, ta biết ngươi cũng có thể cảm nhận được hơi thở của lão kia, ta cũng biết ngươi sau đó tính toán, chẳng qua chính là trì hoãn thời gian chờ lão nhân kia đến. Bất quá đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Liền cũng tại lúc này, kia chặn kiếm mang kim quang chậm rãi thu liễm, bám vào ở hắn bên ngoài thân trên, làm hắn cả người thoạt nhìn như là độ một tầng kim vấn, chiếu sáng rạng rỡ. Đồng thời, hắn khí tức tăng vọt, vừa xa từ trước. Triệu Trường Không mặt lộ ngưng trọng, có thể gặp, sau đó nên đón hắn ắt sẽ là Cố Viễn Tu lôi đỉnh chi nộ. Phanh! Đang lúc này, Cố Viễn Tu chân phải lăng không đạp một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Triệu Trường Không sắc mặt đột biến, không chút nghĩ ngợi xoay người một quyền vung ra. Quá chậm. Hắn cũng chỉ là thấy được phía sau mình kim mang chợt lóe, ngay sau đó Cố Viễn Tu thanh âm liền sau lưng hắn vang lên. Còn không đợi hắn phản ứng kịp, liền cảm thấy mình lưng đột nhiên truyền tới một trận đau đớn. Tiếp theo cả người liền giống như pháo đạn vậy bay ra ngoài. Phúc. Người trên không trung liền đột nhiên phun ra một búng máu, nồng nặc mùi máu tanh, cho dù là cách mấy trượng khoảng cách, cũng xông vào Tư Nam Chấn Hoành trong mũi, làm hắn nội tâm đột nhiên méo đến cùng một chỗ. Trường Không, chẳng qua là, cái này cũng mới vừa bắt đầu. Cố Viễn Tu thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lúc, đã đi tới Triệu Trường Không chưa rơi xuống đất thân thể cạnh. Người so bản phu tử tưởng tượng còn phải chịu đòn một ít, bất quá bản phu tử ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có thể chịu mấy quyền. Cố Viễn Tu cười lạnh không chỉ, màu vàng quyền ảnh càng là giống như thủy triều, không có chút nào ngừng. Triệu Trường Không cũng chỉ tới kịp tránh bản thân yếu hại, liền bị Cố Viễn Tu lần nữa một quyền đánh bay ra ngoài. Nhìn Triệu Trường Không bay rất ra ngoài bóng dáng, Cố Viễn Tu đáy mắt tràn đầy lạnh băng cùng sát ý, hắn bài cũ xoa lại một cái đem Triệu Trường Không đánh bay ra ngoài. Từ đầu chí cuối, Triệu Trường Không đều chỉ có thể giống như quả bóng vậy bị động bị đánh, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Đáng chết! Tư Nam Chấn Hoành thấy vậy không khỏi hai quả đấm nắm chặt, móng tay càng là sâu sắc hãm vào trong thịt. Hắn chỉ hận bản thân gấp cái gì cũng không giúp được. Phanh! Làm như mệt mỏi, cũng giống là hoàn toàn không có kiên nhẫn, Cố Viễn Tu một cước đem Triệu Trường Không đạp bay sau khi rời khỏi đây, lần này lại không có theo sau. Chẳng qua là dừng lại tại nguyên chỗ, ánh mắt lạnh như băng xem Triệu Trường Không đập xuống đất. Phúc! Triệu Trường Không vừa mới rơi xuống đất, liền đột nhiên dâng trào một miệng lớn máu tươi, gần như đem toàn bộ mặt đất cũng nhuộm thành màu đỏ. Hắn dãy rủa chống lên thân thể, đầy mắt địa ngưng trọng cùng hoảng sợ. Không nghĩ tới cái này thi triển binh lâm Cố Viễn tu thực lực vậy mà như thế cường hãn, để cho hắn liền sức hoàn thủ cũng không có. Triệu Trường không lau mép một cái vết máu, lấy kiếm chống địa, dáng chống đỡ đứng lên. Bản phu tử còn tưởng rằng ngươi còn cất giấu thủ đoạn dự phòng gì, không nghĩ tới cũng liền như vậy. Cố Viễn tu thanh âm lạnh nhạt, khoe miệng ngậm lấy một tia trào phúng, bất quá, ngươi có thể lấy thoát phàm một tầng tu vi bức bản phu tử dùng được binh lâm cũng đủ để tiêu ngạo. Chẳng qua là đáng tiếc, ngươi đứng sai đội ngũ, nếu không, thiên hạ này ắt sẽ thêm ra một vị cường giả tuyệt thế. Lão cậu, thu hồi ngươi bộ kia làm người buồn nôn tư thế, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Triệu Trường không chửi thề một tiếng mang máu nước miếng, ánh mắt lạnh như băng xem Cố Viễn tu, bản thế tử thừa nhận là bản thân tính sai, không ngờ tới ngươi cái này lão cậu vẫn còn có loại này khủng bố lá bài tẩy, nếu không, như thế nào lại cho ngươi cơ hội như vậy? Cố Viễn tu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Triệu Trường không trong ánh mắt tràn đầy sát ý không che giấu chút nào. Sắp chết đến nơi còn dám ăn nói ngông cuồng, thật là không biết sống chết. Nếu như thế, vậy hãy để cho bản phu tử hoàn toàn tiễn ngươi lên đường. Ngươi yên tâm, đường xuống suối vàng nhất định sẽ không để cho ngươi cô đơn. Kia nhị hoàng tử, còn ngươi nữa định quốc công một nhà, lập tức cũng sẽ đi xuống cùng ngươi. Dứt lời, hắn một quyền ngang nhiên vung ra. Triệu Trường không ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Viễn tu động tác, xem hắn bên ngoài thần kích quang, trong con ngươi đột nhiên thoáng qua một đạo tinh mang. Đang ở Cố Viễn tu công kích sắp đến được sát na, hắn một kiếm đông nhiên đâm ra. Chương 635, để mạng lại thường chương 635, để mạng lại thường Cố Viễn tu nguyên bản còn mặt không thèm, nhưng khi kia kiếm quang đi tới sát na, hắn nhất thời biến sắc. Không chút nghĩ ngợi liền thay đổi quả đấm mình phương hướng, thẳng hướng mũi kiếm lên đón. Keng! Nhất thời, ánh lửa vang khắp nơi. Trùng hợp sao? Cố Viễn tu sắc mặt hơi đổi một chút, hắn có thể cảm thụ ra, Triệu Trường không một kiếm này cũng không phải là vội vàng hạ mù quá ứng đối. Mũi kiếm chỗ đâm phương hướng, vừa vặn là hắn bên ngoài thân kim quang lưu chuyển một chỗ tiết điểm. Trên thực tế, hắn cái này cái gọi là binh lâm chính là để cho hạo nhiên chi khí hóa thành một tầng khôi giáp thêm lâm bản thân, để cho hắn trở thành ngắn ngủi địa trở thành một cái đánh đâu thắng đó tướng quân. Vậy mà, là khôi giáp sẽ gặp có ghép lại chỗ, hắn kia bên ngoài thần kim quang cũng là như vậy. Cố Viễn tu khẽ nhíu mày, động tác có một cái chớp mắt chần chờ. Quả là thế. Nhưng Triệu Trường không cũng là bén nhạy bắt được cái này dây lát đình trệ, đáy mắt đột nhiên bắn ra trước giờ chưa từng có tinh mang. Nguyên bản hắn cũng chỉ là suy đoán. Dù sao, thế gian vạn sự vạn vật cũng không thể hoàn mỹ vô khuyết, chiêu số tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên ngay lập tức, hắn đang ở quan sát Cố Viễn tu chiêu số, mong ước có thể từ trong đó tìm được dấu vết. Rốt cuộc, trời không phụ người có lòng. Ở đó nguy cấp khẩn yếu trước mắt, hắn nhận ra được một tia khác thường. Một kiếm kia cũng là hắn thử dò xét. Mặc dù Cố Viễn tu ứng đối nhìn lên cực kỳ bình thường, nhưng rơi vào Triệu Trường không trong mắt, cũng là phản ứng quá mức kịch liệt. Như vậy, liền cũng ấn chứng suy đoán của hắn. Triệu Trường không nhất thời tinh thần đại chấn, có thể bày tỏ mặt cũng là không lộ chút nào. Nếu để cho cái này lão cẩu có chút phát hiện, hắn tất nhiên sẽ có chút phòng bị, đến lúc đó còn muốn đánh lén đắc thủ coi như không phải dễ dàng như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trường không trên mặt không khỏi lộ ra châm chọc hài hước đủ cười, lão cẩu, không phải muốn đưa trên ta được sao? Vậy làm sao đột nhiên liền điệu xỉu? Thế nào? Chẳng lẽ là ngươi cái này lão cẩu hoàn toàn tình ngộ, định cho bản thế tử cấp hạ cầu xin tha thứ? Ân, liền hướng ngươi mới vừa rồi cử động, chỉ riêng quỳ xuống xin tha không thể được, thấp nhất còn phải kêu hai tiếng ra ra mới được. Muốn chết? Cố Viễn tu trong con ngươi đột nhiên bắn ra nóng cháy sát ý, phẫn nộ đè xuống trong lòng hắn toàn bộ nghi ngờ, lần nữa ra quyền công hướng Triệu Trường không. Vậy mà, lần này, Triệu Trường không cũng không phải lại không sức đánh trả. Hắn thân hóa kia chớp màu đen, không ngừng xuyên qua ở màu vàng quyền ảnh trong, mỗi một lần cũng sắp xỉ tránh thoát kia chí mạng nắm đấm vàng, đồng thời trong tay đen nhánh trường kiếm cũng giống là có sinh mạng vậy. Mỗi một lần ra chiêu cũng tinh chuẩn đâm về phía Cố Viễn tu bên ngoài thần kim quang lấp loé sát na. Ken, ken, ken. Ánh lửa thỉnh thoảng tại hư không thoáng qua, tiếng va chạm giòn giã bên tai không dứt, Triệu Trường không kiếm gần như sắp đến cực hạn, lực đạo cùng độ chính xác cũng khéo diệu đến mấy giờ. Cố Viễn tu là càng đánh càng kinh hãi. Hắn kinh ngạc phát hiện, bất kể bản thân như thế nào ra chiêu, Triệu Trường không cũng có thể tinh chuẩn tìm được bản thân ra chiêu sơ hở. Cứ việc mỗi lần đều bị bản thân cấp ngăn cản xuống, nhưng một thân thực lực lại ít nhất bị áp chế một nửa. Để cho hắn phảng phất toàn lực một quyền đánh vào trên đông, đơn giản khó chịu cực kỳ. Một lần là trùng hợp, nhưng nhiều lần đều là như vậy, chẳng lẽ? Cố Viễn tu ánh mắt thâm trầm, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái đáng sợ ý niệm, tiểu tử này xem thấu ta sơ hở. Nhưng điều này sao có thể? Kể từ ta sáng chế ra binh lâm sau, đây là một lần ở trước mặt mọi người sử dụng, nếu như không phải nghiên cứu triệt để, hắn như thế nào phát giác ta khai đếm sơ hở? Nhưng nếu như không phải như vậy vậy bây giờ lại giải thích thế nào? Đang ở Cố Viễn tu trong lòng tâm niệm cấp chuyển sát na, Triệu Trường không bén nhạy bắt lại một thời cơ. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra, áp sát Cố Viễn tu lồng ngực. Giờ phút này Cố Viễn tu vừa mới đỡ được Triệu Trường không một cái kiếm chiêu, trung môn mở toàn ra, càng là thuộc về lực cũ chưa hết lực mới chưa sinh lúng túng thời khắc. Triệu Trường không bén nhạy bắt lại thời cơ này. Hắn bứt bỏ toàn bộ phòng ngự, toàn lực thúc dục công pháp, đem bản thân đối lục đại hệ thống lĩnh ngộ toàn bộ hòa vào một kiếm này bên trong. Giờ khắc này, hắn vừa là kiếm, kiếm cũng là hắn. Hóa thành một đạo kinh hồng, đâm thẳng Cố Viễn tu. Nhanh đến Cố Viễn tu gần như không phản ứng kịp. Chuẩn đến Cố Viễn tu gần như không có bất kỳ có thể tránh né. Hung ác đến dốc hết toàn bộ. Triệu Trường không hiểu, đây là hắn cơ hội duy nhất. Không thành công thì thành nhân. Cố Viễn tu con người chợt co lại, mãnh liệt nguy cơ sinh tử để cho hắn tóc gáy căn căn đến dựng thẳng. Hắn mong muốn phòng ngự, nhưng giờ phút này hắn nhưng căn bản không cách nào làm được. Hắn chỉ có thể thúc dục công pháp, đem Tiêu Binh Lâm ngưng tụ bên ngoài thần kim quang toàn bộ hội tụ ở ngực, hy vọng có thể bằng này chặn Triệu Trường Không đây gần như phải giết một kích. Ken, ở nơi này một sát, màu đen kinh hồng giáng lâm, cùng kim quang kia hung hăng đánh nhau, vang khắp nơi ánh lửa chiếu sáng Triệu Trường Không cùng Cố Viễn Tu gò má. Thời gian cũng phảng phất ở cái này sát đọc lại. Rắc rắc. Vậy mà, sau một khắc, đột nhiên vang lên tiếng vỡ vụn thức tỉnh tất cả mọi người. Tiêu ngưng tụ Cố Viễn Tu tất cả hy vọng kim quang, đột nhiên bị màu đen kinh hồng không có vào ba phần, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt trải rộng. Không. Cố Viễn Tu con người đột nhiên co rụt lại. Phá. Triệu Trường Không phát ra một tiếng giống to, khí hải bên trong màu đen nòng cốt lấp lóe tần số đột nhiên tăng nhanh, màu đen linh lực dọc theo kinh lạc như thủy triều dưới vào đen nhánh trường kiếm trong. Như vậy không muốn sống địa bộ, để cho toàn thân hắn kinh lạc cũng chuyển tới trận trận đau nhói. Rốt cuộc, kia màu đen kinh hồng lần nữa xâm nhập ba phần. Triệu Trường Không tựa hồ cũng có thể thấy được Cố Viễn Tu quần áo hạ, bị kia ác liệt kiếm ý đâm ra hờ mang. Nhưng đáng tiếc, đúng là vẫn còn kém kia một chút. Mà Cố Viễn Tu cũng cuối cùng vào thời khắc này giành tay, hắn một trường ấn hướng Triệu Trường Không ngực. Hàm nộ một kích, lại thêm Triệu Trường Không bản thân liền bỏ phòng ngự, nhất thời để cho hắn ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị, hắn ấy mắt tràn đầy đáng tiếc cùng bất đắc dĩ. Chỉ thiếu một chút, còn kém kia một chút xíu. Vậy mà, cái này nhìn như không đáng kể khoảng cách, nhưng lại như là cùng lệch trời bình thường để ngang trước người hai người. Phúc. Triệu Trường Không cũng nữa không khống chế được, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra ngoài, vì kim quang kia tăng thêm mấy phần yêu giá hồng nhan. Sau đó cả người liền giống như pháo đạn vậy té bay ra ngoài, đen nhánh trường kiếm cũng duy trì không được, ầm ầm tiêu tán. Phanh. Hắn đập ầm ầm rơi trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy. Trường Không. Dưới Tư Nam Chấn Hoành ý thức liền muốn xuống tới, nhưng lại bị bên người ám vệ liều mạng ngăn lại. Loại cấp bậc này chiến đấu, bọn họ đi cũng không có nổi chút tác dụng nào. Cố Viễn Tu từng ngụm địa thở hổn hển, trong lòng tràn đầy sợ cùng may mắn. Mới vừa, còn kém như vậy một chút điểm, một chút xíu, hắn sẽ phải thua ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay. Định, thắng lợi cuối cùng hay là hắn? Triệu Trường Không, không thể không nói, ngươi coi như là ta gặp được địch nhân đáng sợ nhất. Bây giờ, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Cố Viễn Tu không còn dám có bất kỳ chần chờ cùng kinh suất, hội tụ bản thân một kích toàn lực ngang nhiên hướng Triệu Trường Không một trường vỗ ra. Vậy mà, đối mặt hắn như vậy chiêu số, Triệu Trường Không trên mặt cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Bởi vì, hắn biết, hắn làm được. Cố Viễn Tu, dám đả thương đệ tử ta muốn ngươi để mạng lại thường. Chương 636, chém cái này lão cẩu chương 636. Chém cái này lão cẩu đang ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vừa kinh vừa sợ quát ngắn đột nhiên vang lên. Ẩn chứa trong đó hạo nhiên chi khí, xa không phải Cố Viễn Tu có thể so sánh. Cố Viễn Tu sắc mặt đột biến, không chần chờ chút nào, đội vàng thay đổi ra chiêu phương hướng, một quyền đánh phía bên người mình. Oeng! Một tiếng kịch liệt tầm vang truyền ra. Khủng bố nổ tung dư âm trực tiếp đem Cố Viễn Tu thân thể hất bay ra ngoài. Phốc! Người trên không trung liền phun ra một đám xương máu lớn. Đập ầm ầm rơi trên mặt đất, dãy rùa ngẩng đầu lên, nhưng lại oa một tiếng nhổ ra một miệng lớn máu tươi, mặt âm trầm ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Giờ phút này, một kẻ mặc áo xanh, mặt mũi gầy gò ông lão chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, ngăn ở Triệu Trường Không trước người. Hắn không có đi nhìn Cố Viễn Tu, mà là xem trên đất Triệu Trường Không. "Lão sư, tê, ngài nếu lại đến chậm một bước, cũng chỉ có thể chờ cấp đệ tử nhặt xác." Triệu Trường Không xem ông lão ánh mắt khẩn trương, trên mặt lộ ra một cái nụ cười, nhưng bởi vì liên lụy đến tương thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ông lão không phải người khác, chính là cùng Cố Viễn Tu cùng nổi danh, quốc tử giám tam đại phu tử một trong, Hàn Triệu Chi. Tư Nam Chấn Hoành thấy được Hàn Triệu Chi xuất hiện, nguyên bản lo âu vẻ mặt nhất thời có mấy phần hóa giải, cũng được Hàn phu tử chạy tới kịp thời. Dừng một chút, Tư Nam Chấn Hoành quay đầu nhìn về phía Cố Viễn Tu, trong con ngươi tràn đầy lạnh băng. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải tự tay chém cái này lão cẩu. Trong thiên lao, Tiêu Văn Sinh nhận ra được sư phụ khí tức xuất hiện ở phụ cận, nội tâm cũng không khỏi thở ra một hơi dài. Nhưng hắn vừa mới có chút buông lỏng, lại đột nhiên nhận ra được một cỗ khác khí tức cường đại đến gần, một trái tim nhất thời lại nói lên. Tiểu tử thối, đến lúc nào rồi, còn bẩn. Hàn Triệu Chi đáy mắt thoáng qua một tia lo âu và đau lòng, bất quá thấy Triệu Trường Không còn có tâm tư đùa giỡn, cái này xóa lo âu rất nhanh liền biến mất trôi qua không thấy. Ngự, hắn một chỉ điểm ra, bốn phía phương viên mười mấy trượng thiên địa linh lực nhất thời giống như là bị cái gì dẫn dắt vậy, điên cuồng tràn vào Triệu Trường Không trong cơ thể. Triệu Trường Không thân thể giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lồ đại địa, tham lam địa mút thỏa thích những linh lực này, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mặc dù không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng mới vừa được rồi quá nhiều. Thế nào? Hàn Triệu Chi ân cần nói. Triệu Trường Không từ dưới đất bò dậy, nhếch mép cười nói, tốt hơn nhiều, lão sư, sau đó liền giao cho ngươi. Hàn Triệu Chi thấy Triệu Trường Không khí tức ổn định lại, không khỏi vẻ mặt hơi chậm, khẽ gật đầu, lại nhìn vi sư thế nào chém cái này lão cẩu báo thủ cho ngươi. Nghe vậy, Triệu Trường Không không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới sư phụ sát ý vậy mà nồng đậm như vậy, càng không có nghĩ tới ngay cả sư phụ cũng sẽ nổi như vậy thô tục. Nhưng ngay sau đó chính là trong lòng ấm áp. Lời đơn giản ngữ, cũng là ấn chứng sư phụ đối với mình có bao nhiêu coi trọng. Hắn gật mạnh đầu, chợt lui ra khỏi chiến trường, đi tới Tư Nam Chấn Hoành bên người. Trường Không, thế nào? Còn không đợi hắn đứng vững, Tư Nam Chấn Hoành cũng nhanh bước vào tới, một thanh nâng lên hắn. Cũng còn không thấy nhị ca lên ngôi đâu, không chết được. Triệu Trường Không cười nói, ngươi nha. Lời này cũng là có thể tùy tiện nói. Tư Nam Chấn Hoành tức giận nhìn hắn một cái, nhưng trong giọng nói cũng không bao nhiêu trách cứ. lần này là nhị ca liên lụy ngươi. Hắn giọng điệu trầm thấp, trong thanh âm mang theo nồng nặc tự trách. Nếu không phải mình vậy, lấy trường không bản lãnh, cho dù đánh không lại cũng nhất định là có biện pháp trốn đi. Nói cái gì đó nhị ca? Triệu Trường không tự nhiên hiểu Tư Nam Chấn Hoành đang suy nghĩ gì, hắn một quyền nện ở đối phương ngực. Chúng ta người một nhà, nói gì hai nhà lời. Ta tin tưởng, coi như hôm nay huynh đệ chúng ta đổi thân phận, ngươi khẳng định cũng sẽ làm ra vậy lựa chọn. Đó còn cần phải nói. Tư Nam Chấn Hoành một cái tát vô vào Triệu Trường không trên bả vai, nhất thời làm người sau đau đến nhe răng trợn mắt. Ngươi dơ được Hàn Phu tử có thể thắng sao? Nhìn Trường không chân thành ánh mắt, Tư Nam Chấn Hoành chủ động rời đi đề tài, huynh đệ bọn họ giữa căn bản không cần nhiều lời. Khó mà nói. Triệu Trường không quét mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Cố Viễn Tu bên người Liêu Công Công, trên mặt hiện ra lau một cái ngưng trọng, kia Cố lao chó mặc dù dùng bí thuật ngắn ngủi tăng lên tu vi, nhưng loại bí thuật này cũng không phải không có giá cao. Hơi thở của hắn so trước đó đã yếu đi không chỉ nửa bậc, không được bao lâu sẽ gặp hoàn toàn đi tới tác dụng, đối sư phụ không tạo được uy hiếp gì. Thế nhưng Liêu Công Công không giống nhau, đây chính là một vị hàng thật giá thật cường giả, liền xem như sư phụ chỉ sợ cũng khó đối phó. Mặc dù hắn cũng rất muốn nói sư phụ tất thắng, nhưng loại này mù quáng tự tin chỉ biết hại bọn họ, liền cũng chỉ có thể khách quan đánh giá một phen. Tư Nam Chấn Hoành nghe vậy, trên mặt hiện ra lau một cái ngưng trọng, như vậy nói cách khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Triệu Trường không khẽ gật đầu. Nếu như hắn không có bị thương, đem hết toàn lực nói không chừng còn có thể cấp kia Liễu Công Công tạo thành mấy phần có nhiễu. Nhưng bây giờ hắn đã là nỏ hết đà, tùy tiện ra tay cũng chỉ sẽ cho sư phụ tăng thêm phiền toái. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhìn như vậy. Chiến trường trung ương, Hàn Triệu Chi cũng không sốt ruột ra tay, ánh mắt bình thản địa quét về phía Liễu Công Công cùng Cố Viễn Tu hai người. Hừ, vị kia cũng thật là đủ để mắt Trường không cùng lão phu. Vì được việc, vậy mà không tiếc phái ra một kẻ nửa bước tông sư ngăn trở lão phu, càng làm cho một kẻ thoát phàm ba tầng cường giả quyết định, đối một kẻ mới vừa bước vào thoát phàm một tầng tiểu a nhi ra tay. Bất quá, nói, hắn tầm mắt quét mắt cả người đều thương Cố Viễn Tu, giọng điệu tràn đầy lạnh băng cùng trầm trọng, chính là người động thủ này chẳng ra sao à, lại bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu bức thành như vậy, thậm chí không tiếc vận dụng liều mạng bí thuật. Nói tới chỗ này, Hàn Triệu Chi lắc đầu thở dài một cái, Cố Viễn Tu, lão phu vốn tưởng rằng ngươi chỉ là bởi vì chậm chạp không chiếm được đột phá, ngộ nhập đường sai, cho nên trước mới cũng không đối ngươi đối thủ, thậm chí còn muốn chút truyền bá ngươi trở lại chính đạo. Lại không nghĩ rằng, nhân bản thân sai lầm nhất thời vậy mà suýt nữa làm hại bản thân đệ tử mất mạng ở đây. Hôm nay, trong mắt hắn tràn đầy tự trách cùng hối tiếc, còn có nồng nặc đến mức tận cùng sát ý, lên trời xuống đất, không còn chỗ nào cho ngươi dùng thân nữa. Cố Viễn Tu bị Hàn Triệu Chi ánh mắt sợ hết hồn. Hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh. Binh Lâm bí thuật chỉ có thể duy trì 2 khắc đồng hồ thời gian, lúc trước vì chém giết kia Triệu Trường không liền tiêu hao hơn phân nửa, đã còn dư lại không có mấy. Mà từ mới vừa rồi ngắn ngủi giao thủ đến xem, cho dù dùng được binh lâm cũng chỉ là rút ngắn hai người chênh lệch mà thôi, cũng không thể lau sạch. Thì càng khỏi nói binh lâm tiếp xúc sau tình huống, chỉ sợ là bản thân không dùng đến mấy chiêu sẽ gặp chết ở trong tay đối phương. Đáng chết, lão này làm sao tới được nhanh như vậy? Vừa nghĩ đến đây, dưới hắn ý thức nhìn về phía bên người Liêu Công Công, trong lòng không khỏi sinh ra một tia oán trách. Chỉ kém một hơi thở, hắn liền có thể thành công. Cố phu tử, là nhà ta hành sự bất lực, làm trễ nải chuyện lớn. Liêu Công Công tự nhiên đoán được Cố Viễn Tu ý nghĩ trong lòng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chủ động nhận hạ trách nhiệm. Chờ một hồi liền do nhà ta kéo Hàn phu tử, ngươi mau mau ra tay. Chương 637, giết người lợi khí. Chương 637, giết người lợi khí. Liêu Công Công cùng Cố Viễn Tu đối thoại cũng không cố ý giấu giếm, bởi vì giấu cũng vô dụng. Đến bọn họ cảnh giới này, chỉ cần có lòng tham cứu, cho dù là thần thức truyền âm cũng có thể phát hiện một hai. Hàn Triệu Chi trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt biến hóa, chẳng qua là sắc mặt lạnh như băng tỏ ý bọn họ cứ việc phóng ngựa tới. Hắn Hàn Triệu Chi mặc dù là cái tay cầm cán bút văn nhân, nhưng vỏ nóng này còn sẽ cắn người. Vậy hắn bút trong tay gậy cũng chưa hẳn không thể trở thành giết người lợi khí. Liêu Công Công cùng Cố Viễn Tu nhìn nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được nghiêm trọng. Đối phương cái này vẻ không có gì sợ, sợ là không dễ dàng như vậy đối phó. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ hiển nhiên cũng không có đường lui, chỉ có thể cắn răng liều mạng một phen. Vừa nghĩ đến đây, hai người ánh mắt nhất thời kiên định. Phanh! Liêu Công Công đạp chân xuống, trong nháy mắt hướng Hàn Triệu Chi giết tới. Thân hình hắn giống như quỷ mị, che giấu liền áp sát Hàn Triệu Chi trước người, lòng bàn tay dâng lên sâu kín hàn mang, thẳng đến Hàn Triệu Chi quanh thân yếu hại. Lòng bàn tay chỗ đến, phản phất liền không khí đều muốn đóng băng đọc lại. Hàn Triệu Chi trên mặt không chút nào lộ vẻ hốt hoảng, chẳng qua là lăng không một chảo, một cây hình thù xưa cũ bút lông nhất thời bị hắn nắm trong tay. Xuân Thu bút. Thấy được Hàn Triệu Chi trong tay bút lông, Cố Viễn Tu đột nhiên kinh hô thành tiếng, làm như bởi vì quá mức khiếp sợ, ngay cả ngữ điệu cũng xuất hiện mấy phần biến hóa. Liêu Công Công cũng nhận ra Hàn Triệu Chi trong tay bút lông, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Xuân Thu bút, thế nhưng là nho gia chí bảo một trong. Tin đồn ban đầu chính là nho thánh Nhật thường sử dụng vật, lại nhân tiêm nhiễm rất nhiều nho thánh hạo nhiên chi khí, lúc này mới một khi tiến hóa, trở thành chí bảo. Bất quá, bởi vì thời gian quá xa xưa, lại thêm trận kia kinh thiên động địa đại chiến, Xuân Thu bút đã sớm không có hạ lạc. Bây giờ Xuân Thu bút chính là ban đầu mấy vị đức cao vọng trọng đại phu tử, căn cứ tin đồn cùng cổ tịch liên thủ chế tác mà thành, làm nho gia tượng trưng truyền lưu đến nay. Năm nho gia thứ 100 thi đấu, kiếm được không chỉ là quốc gia trăm năm phồn vinh, càng là cái này Xuân Thu bút chấp trưởng quyền. Lại không nghĩ rằng, vốn nên cất giữ trong trong quốc tử giám Xuân Thu bút, lại là xuất hiện ở Hàn Triệu Chi trong tay. Càng làm cho hắn không thể đoán được chính là, kia Hàn Triệu Chi lại như thế có thể chịu, cho tới bây giờ mới lấy ra như thế báu vật. nhưng mở cung không có tiễn quay đầu, hắn cũng chỉ có thể cắn răng thúc dục trong cơ thể linh lực, tiếp tục công hướng Hàn Triệu Chi. Trong lúc nhất thời, hắn lòng bàn tay hàn mang đại thịnh, phản phất liền thiên địa đều có thể đóng băng. Đối mặt như vậy uy thế kinh người công kích, Hàn Triệu Chi như cũ sắc mặt không thay đổi, lấy thiên địa làm giấy, lấy hạo nhiên chính khí làm mực, lăng không múa bút. Ngự, một chữ tế ra, đột nhiên hóa thành một đạo vô hình tường chắn, để ngang trước người hai người. Oanh! Liêu Công Công một trường hung hăng vô vào tường chắn trên, năng lượng kinh khủng dư âm khiến hư không đãng xuất từng đạo rung động, thế nhưng tường chắn cũng là không hề động một chút nào. Liêu Công Công sắc mặt trầm xuống, không chần chờ chút nào, lúc này liền rút người ra lui về phía sau. Hắn hiểu được, như vậy lúc không lùi, nên đón hắn tất nhiên là Hàn Triệu Chi lôi đỉnh tức giận. Chậm, nhưng vẫn là muộn một bước, Hàn Triệu Chi một khoản rơi xuống, một cái chữ to màu vàng trong nháy mắt bay xuống ở Liêu Công Công đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, Liêu Công Công chỉ cảm thấy bản thân không khí quanh thân trở nên vô cùng đậm đặc, giống như là hãm sâu vũng bùn vậy. Vậy mà, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trễ, cố. Theo Hàn Triệu Chi một chữ lại một chữ rơi xuống, Liêu Công Công động tác trở nên vô cùng chậm lại, đơn giản không thể động đậy. Để trong lòng hắn cũng càng ngày càng trầm thấp. Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi như vậy khốn cảnh. Nếu không, chắc chắn trở thành kia thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Lúc này bất động, chờ đến khi nào? Liêu Công Công khỏe mắt liếc qua rơi vào cách đó không xa Cố Viễn Tu trên người, đột nhiên quát chói tai một tiếng. Cố Viễn Tu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt rơi vào xa xa Triệu Trường Không trên người, đáy mắt thoáng qua lau một cái tàn nhẫn. Phanh! Hắn chân phải lăng không đạp một cái, hư không chấn động, thân hình đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trong mắt hung mang lấp lóe. Chết! Hắn cưỡng để một hơi, đem toàn thân linh lực toàn bộ hội tụ ở hai quả đấm trên, hóa thành một đạo kim mang lao thẳng tới Triệu Trường Không mà đi. Nhưng Hàn Triệu Chi biết rõ hai người tính toán, như thế nào lại không có phòng bị. Muốn chết! Hắn đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia lanh mang, trong tay Xuân Thu bút lăng không múa bút, chữ to màu vàng trong nháy mắt thành hình. Giết! Một chữ tế ra, phong vân rung động, sát cơ tất hiện. Chữ to màu vàng đột nhiên hóa thành một thanh màu vàng kiếm sắc, ngang nhiên chém về phía Cố Viễn Tu. Cố Viễn Tu sắc mặt đột biến, khí thế lao tới trước đống nhiên dừng lại, hai quả đấm nhất thời hóa thành màu vàng quyền ảnh hướng màu vàng kiếm sắc đánh tới. Oanh! Quyền ảnh đối kiếm sắc đụng nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, nồng nặc kim quang nhất thời đem kiếm sắc cái bọc. Vậy mà, xích sao chẳng qua là kéo dài một cái chớp mắt, kiếm sắc liền đem kim mang toàn bộ chôn vùi, mang theo người một cỗ không thể địch nổi thế tiếp tục chém về phía Cố Viễn Tu. Không! Cố Viễn Tu trong miệng phát ra một tiếng thê lương hô hống, nhưng đối mặt Hàn Triệu Chi quyết tâm phải giết. Đã là nỏ hết đà hắn lại không lực đối kháng, chỉ có thể vô ích cực khổ giơ hai tay lên, mong muốn dùng cái này ngăn trở màu vàng kia kiếm sắc. Nhưng hành động này không khác nào châu chấu đá xe. Màu vàng kiếm sắc trong nháy mắt đem xuyên thấu cánh tay hắn, không có vào hắn trong lồng ngực, đem hắn sâu sắc đinh xuống mặt đất. Đây hết thảy, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đang ở Hàn Triệu Chi quay đầu xử lý Cố Viễn Tu sát na, Liêu Công Công đột nhiên bộc phát ra cường đại trước nay chưa từng có khí tức, xông phá Hàn Triệu Chi trói buộc. Hắn hội tụ toàn thân mình linh lực dung nhập vào lòng bàn tay. Huyền âm trưởng, màu trắng trưởng ấn vào hư không ngưng tụ, kinh khủng kia lạnh lẽo, cho nên ngay cả không khí cũng đông lại, ở trưởng ấn mặt ngoài tạo thành một tầng băng xương khôi giáp. Liêu Công Công quát ngắn một tiếng, màu trắng trưởng ấn hướng Hàn Triệu Chi đương đầu ấn xuống, vô hình kia tường chắn ở trưởng ấn trước mặt, giống như tấm gương ầm ầm vỡ vụn. Chợt thế đi không giảm, lần nữa ấn hướng Hàn Triệu Chi. Cảm nhận được cái này khí tức kinh người chấn động, Hàn Triệu Chi đột nhiên quay đầu, trầm lặng yên ả trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia vẻ mặt biến hóa. Trên mặt hắn viết đầy ngưng trọng. Liêu Công Công cũng không phải là Cố Viễn Tu kia bao cỏ mặt hàng, đây chính là một vị hàng thật giá thật nửa bước tông sư cường giả. Cho dù là hắn đối mặt với đối phương một kích toàn lực, cũng không thể không đánh lên 12 phần tinh thần, không dám có chút sơ sẩy. Hắn lúc này vung bút, ngân câu thiên hỏa, vừa vỡ tràn đầy thiết huyết sát phạt ý vị chữ to trong nháy mắt thành hình. Giết! Nay chữ vừa ra, không có kim mang giản dỡ, chỉ có một loại ám trầm tia máu chiếu sáng thiên địa, ngưng tụ ngất trời sát phạt. Cái này chữ chính là ngưng tụ hắn đối nhân sinh, đối nho gia sinh học trọn đời cảm ngộ. Một số thời khắc, một mực giáo hoa không hề thích hợp, thiết huyết sát phạt ngược lại càng thêm trực tiếp hữu hiệu. Giết chữ không né không cần, thẳng tắp đánh về phía kia lạnh băng thấu xương màu trắng trường ấn. Ầm. Hai loại sức mạnh cực hạn va chạm, máu cùng đỏ hai loại sát thái trên không trung đan vào, tan rã. Khủng bố nổ tung đánh vào nhập dung động vậy quyết tán, sâu sắc mất đi bốn phía hơn 10 trượng hết thảy. Mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Triệu Trường Không, Tư Nam Chấn Hoành đám người cho dù cách nhau mười mấy trượng, cũng đều bị cỗ này còn sót lại lực lượng thổi người ngựa xiêu liệm, khí huyết cuộn. Nhưng so với những thứ này, bọn họ hay là càng thêm quan tâm kết quả. Liền cũng tại lúc này, một đạo bóng người từ trung tâm vụ nổ ngã bay ra ngoài. Lão sư, Triệu Trường Không con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chương 638, không quan trọng chương 638, không quan trọng thế thì bay mà ra bóng người, không phải người khác chính là Hàn Triệu Chi. Triệu Trường Không vẻ mặt biến đổi, đội vàng bay người lên trước, tiếp nhận gần như hôn mê Hàn Triệu Chi. Phúc, nhưng cũng bị kinh khủng kia sức công phá mang bay ra ngoài, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Nhưng hắn cũng không rảnh cố kỵ, sau khi rơi xuống đất, hoảng hốt nhìn về phía trong ngực Hàn Triệu Chi tình huống, từ trong túi đựng đồ lấy ra chữa thương đan dược vì đó nuốt vào, đồng thời dùng linh lực giúp đỡ tiêu hóa dược lực. Phúc. Liền cũng tại lúc này, Hàn Triệu Chi đột nhiên nổ ra một ngụm máu đen, kia máu đen rơi trên mặt đất, thình lình đem bốn phía mặt đất cũng đóng băng. Triệu Trường Không con người đột nhiên co rụt lại, thầm than cái này Liễu Công Công thực lực quả nhiên không giống bình thường. Nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra một tia nghi ngờ. liên sư phụ đều bị thương thế nặng như vậy, chỉ sợ ban đầu ở hoàng cung lúc, cái này Liễu công công sợ là căn bản là vô dụng xuất toàn lực, nếu không, hắn lúc ấy tuyệt đối không chỉ thoát lực đơn giản như vậy. Đem cái này tia máu bầm bức ra bên ngoài cơ thể, Hàn Triệu Chi khởi sắc cũng khá rất nhiều. Trường Không, hắn thấp giọng la lên một câu, đỡ vi sư đứng lên. Lão sư, Triệu Trường Không trong mắt lóe lên một tia lo âu, nhưng vẫn là đem Hàn Triệu Chi dịu dắt đứng lên. Hàn Triệu Chi cũng không để ý tới Triệu Trường Không, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường trung ương. Mặc dù hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng hắn dù sao mới vừa bước vào cảnh giới này, có thể cùng Liễu công công loại này lão bài cường giả bính tới mức độ này, đã là không sai. Hơn nữa hắn có Xuân Thu bút phụ trợ, sợ là kia Liễu công công cũng không chịu nổi. Cũng liền vào lúc này, bụi mù chậm rãi tàn đi. Liễu công công bóng dáng từ từ hiện ra đang lúc mọi người trong tầm mắt. Đúng như Hàn Triệu Chi dự liệu như vậy, Liễu công công giống vậy bị thương không nhẹ. Hắn một con cánh tay vô lực rũ xuống ở một bên, trên người thái giám phục sức rách nát không chịu nổi, dính đầy bụi đất cùng máu tươi. Trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào, trắng bệnh như tờ giấy, khí tức giống vậy hề bại tới cực điểm. Khu khu. Liễu công công một đôi mắt âm tàn đoán độc nhìn chằm chằm Hàn Triệu Chi, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia chính hắn cũng không có phát hiện khủng hoảng. Cái này tự nhiên nhìn ra được cái này Hàn Triệu Chi bất quá là mới vào nửa bước tông sư, lại không nghĩ rằng hắn lại là bằng vào tự thân đối đại đạo lĩnh ngộ, cùng với Xuân Thu bút chi lợi đem bản thân trọng thương tới mức này. Nếu như cái này trong Hàn Triệu Chi đồ không vấn lạc, đợi một thời gian ắt sẽ bước vào kia thế gian đứng đầu hàng ngũ. Liễu công công quét mắt cách đó không xa Cố Viễn Tu chết không nhắm mắt thi thể, đáy mắt thoáng qua một luồng vẻ âm trầm. Cố Viễn Tu đã chết, bằng hắn cái này thân thể bị trọng thương, mong muốn lấy kia Triệu Trường Không tính mạng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao kia Triệu Trường Không cũng vượt xa thường nhân. Tập 6 loại công pháp hệ thống cùng một thể. Thế gian hiếm thấy. Hắn liều chết dưới, bản thân cũng chỉ có 3 thành nắm chặt. Huống chi kia Hàn Triệu Chi chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu là hắn lấy mệnh tương bác, chỉ sợ hắn cũng phải bị ở lại chỗ này. Tâm niệm đến đây, trong hắn tâm trong nháy mắt có quyết đoán. Tốt, hay cho một Hàn phu tử. Chuyện hôm nay nhà ta đi xuống. Liễu công công đi tốt. Hàn Triệu Chi nghe ra Liễu công công trong lời nói đi ý, nội tâm đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn rõ ràng mình bây giờ tình huống, nếu như kia Liễu công công quả thật không thèm để ý, cưỡng ép ra tay, hắn chưa chắc bảo vệ được Trường Không đám người. Bất quá, bản phu tử vẫn là phải xin khuyên công công một câu, ác giả ác báo. Có ít người mặc dù chiếm cứ đại nghĩa, nhưng hành nhưng đều là kia cậu thả chuyện, loại người này cho dù leo lên đại vị, cũng ắt sẽ vì thiên phu sở chỉ. Trong công công sau này tự xử lý. Hàn Triệu Chi ở Triệu Trường Không nâng đỡ sống lưng thẳng tắp, cứ việc sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng thanh âm cũng là vang dội phi phàm, rõ ràng. Liễu công công mặt lộ âm trầm, thật sâu liếc nhìn Hàn Triệu Chi, thanh âm nghe không ra vui giận, Hàn phu tử vậy, nhà ta đi xuống. Bất quá, nhà ta chẳng qua là một giới nô tài, chủ tử cấp phần cơm ăn, mới có thể làm cho nhà ta sống đến hôm nay. Về phần chủ tử như thế nào, đó không phải là nhà ta có thể nghị luận. Dứt tiếng, âm lanh ánh mắt quét qua Hàn Triệu Chi cùng Triệu Trường Không, cùng với xa xa Tư Nam Trấn Hành. Chợt không dừng lại nữa, hóa thành một đạo bóng đen, mấy cái lên xuống giữa biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Khu khu cụ. Theo Liễu công công bóng dáng hoàn toàn biến mất, Hàn Triệu Chi tâm thần buông lỏng dưới, nhất thời ho kịch liệt đứng lên, máu tươi càng là không lấy tiền tựa như phun ra ngoài. Lão sư, phu tử. Triệu Trường Không còn có vội vã chạy tới Tư Nam Trấn Hành đều là sắc mặt đại biến, thanh âm tràn đầy khẩn trương cùng lo âu. Triệu Trường Không vội vàng thúc giục Càn Nguyên Kinh đem màu đen trong cốt lôi thuộc về nho tu hạo nhiên chi khí lấy ra, đưa vào Hàn Triệu Chi trong cơ thể. Này mới khiến hắn có chút chuyển biến tốt. Ta không có sao. Hàn Triệu Chi khẽ lắc đầu, ngăn cản Triệu Trường Không tiếp tục cho hắn chuyển vận hạo nhiên chi khí, thương thế này không dễ dàng như vậy trị liệu, nhưng cũng chết không được, chẳng qua là trong thời gian ngắn sợ là không cách nào ra tay. Triệu Trường Không cùng Tư Nam Trấn Hoành nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người vừa định nói những gì, lại bị Hàn Triệu Chi phất tay cắt đứt, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Kia Liễu công công sau khi trở về chắc chắn đem mới vừa chuyện đã xảy ra bẩm báo hoàng hậu cùng thái tử, nguy cấp dưới bọn họ chắc chắn chọn lựa càng thêm kịch liệt thủ đoạn. Chúng ta nhất định phải sớm tính toán. Tư Nam Trấn Hoành cùng Triệu Trường Không nhìn nhau, ngưng trọng gật đầu, phu tử yên tâm, ta hiểu đạo lý này, thời khắc mấu chốt ta tuyệt sẽ không lòng dạ yếu mềm. Đám người nghe lệnh. Bên người một đám ám vệ trong nháy mắt nín thở ngưng thần. Không tiếc bất cứ giá nào, xông vào hoàng cung, phàm có trở ngại cản, giết không tha. Là, ám vệ cùng kêu lên hưởng ứng, nhanh chóng thu hẹp trận hình, đem Tư Nam Trấn Hoành, Hàn Triệu Chi, Triệu Trường Không ba người bảo vệ ở trung ương. Mặc dù chỉ có chút ít mấy trăm người, nhưng là bộc phát ra một cỗ thiên quân vạn mã khí thế. Đoàn người không chỉ hoãn nữa, thẳng hướng cách đó không xa hoàng cung chạy lồng lên. Trong thiên lao, cảm ứng được Liễu công công khí tức đi xa, Tiêu Văn Sinh vẻ mặt đột nhiên buông lỏng một cái. Lâu Thiếu Trạch thấy vậy, liền hiểu bên ngoài chiến đấu là Triệu Trường Không thắng, nội tâm không khỏi thở ra một hơi dài. Nhưng một giây kế tiếp, hắn lại thấy đến Tiêu Văn Sinh sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên nghiêm trọng, vẻ mặt không khỏi đột nhiên ngưng lại. Sao? Thế nào? Hắn giọng điệu mang theo vài phần thần trương, bất kể là do bởi lo lắng cho mình ấu tử, còn chưa phải muốn cho vậy quá tử tốt hơn tâm tư, trong hắn tâm đều vô cùng kỳ vọng Triệu Trường Không có thể thắng được trận này đấu tranh. Lão sư bị thương, Trường Không giống vậy thương thế không nhẹ, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào lại ra tay. Tiêu Văn Sinh thanh âm trầm thấp, giọng điệu mang theo lo âu nồng đậm, hoàng cung bên kia còn không biết sẽ làm gì ứng đối, bất quá có thể đoán, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Lâu Thiếu Trạch nghe vậy cũng là lo lắng thấp thỏm, bằng vào ta đối kia Tư Nam sóc quan hiểu, sau đó sợ là sẽ phải có một trận ác chiến. Nói tới chỗ này, Lâu Thiếu Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Văn Sinh, tiên sinh. Việc đã đến nước này, sinh tử của ta đã mất đóng chặt muốn, thời khắc tất yếu, còn mời tiên sinh ra tay giúp đỡ. Tiêu Văn Sinh thêm chút chần chờ, liền gật đầu đồng ý. Lâu Thiếu Trạch nói không phải không có lý, chẳng qua là hy vọng chuyện còn chưa tới kia biết bắt nhất một bước. Chương 639, giả chương 639, giả đồng cung. Từ Khôn Ninh cung sau khi trở lại, Thái tử Tư Nam Sóc Quang vẫn chờ ở đỉnh viện bên trong. Hắn muốn thứ nhất thời gian biết được kết quả. Bá. Đang lúc này, một đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở đỉnh viện bên trong. Chính là trọng thương trở về Liễu Công Công. Thấy chỉ có Liễu Công Công một người trở về, hơn nữa chật vật như vậy bộ dáng, Tư Nam Sóc Quang con ngươi đột nhiên co rụt lại, nội tâm đột nhiên dâng lên một cái không tốt suy đoán. Nhưng hắn vẫn cố đè xuống trong lòng hốt hoảng, bước nhanh hướng Liễu Công Công nên đón, kết quả như thế nào? Cố phu từ đâu? Nghe Tư Nam Sóc Quang liền một câu quan tâm cũng không có, đi lên liền hỏi thăm kết quả, Liễu Công Công đấy mắt xẹt qua một tia vẻ âm trầm, nhưng bởi vì túi đầu nguyên nhân, cũng không đưa tới Tư Nam Sóc Quang chú ý dừng một chút, thanh âm hắn suy yếu trả lời, bẩm điện hạ, chúng ta thất bại, Cố phu tử bị Hàn phu tử lấy lợi khí chém giết. Nô tỳ đem Hàn phu tử trọng thương, nhưng cũng bị thương rất nặng vô lực tái chiến, chỉ cần đi trước trở về đem tin tức mang về, để cho điện hạ sớm tính toán. Đem tin tức mang về cấp thái tử là hoàng hậu phân phó, hắn không rõ ràng lắm hoàng hậu hành động này rốt cuộc có dụng ý gì, nhưng bất kể như thế nào, hắn thân là nô tài cũng chỉ có thể làm theo. Cái gì? Dù là sớm có suy đoán, thật là đích thân thai nghe đến thời điểm, Tư Nam Sóc Quang vẫn là không nhịn được kinh hô đi ra. Nhưng ngay sau đó hắn liền bởi vì khẩn trương, sợ hãi mà tức giận. Phế vật, đều là phế vật. Hai người các ngươi liên thủ, thậm chí ngay cả một cái kia Hàn Triệu Chi cùng một tiểu tử chưa giáo máu đầu cũng không giải quyết được. Cô nuôi các ngươi những thứ này nói nhảm rốt cuộc có ích lợi gì? Dưới tình thế cấp bách, hắn càng là nắm lên một bên ly trà liền hướng Liễu Công Công ném ra ngoài. Nóng bỏng nước trà hắt tại trên người Liễu Công Công, sợi tóc cùng áo bào bị làm ướt, dính dính vào phía trên lá trà đều vì hắn tăng thêm mấy phần chật vật. Nhưng hắn lại không chút nào tránh né ý tứ, mặc cho Tư Nam Sóc Quang đánh chửi vũ đủ. Không biết trôi qua bao lâu, cũng không biết là mệt mỏi hay là đủ rồi, Tư Nam Sóc Quang cái này tài hoa thở hổn hển ngừng lại, đặt mông ngồi liệt dưới thân thể trên ghế nằm, trên mặt viết đầy âm trầm cùng với khủng hoảng. Kế hoạch của hắn thất bại, có thể đoán trước, nếu là Triệu trưởng không Tư Nam trấn hoành vật trong tay ra ánh sáng đi ra ngoài, cho dù có mẫu hậu chống đỡ, vậy hắn cái này thái tử sợ là cũng làm đến cuối. Đến lúc đó, chiếm cứ đại nghĩa cùng ý dân Tư Nam trấn hoành, tất sẽ nhất hô bách đứng. Nói không chừng ngay cả mẫu hậu cũng lại bởi vậy mà nhận được dính líu. Dù sao, mẫu hậu làm những chuyện kia, thế nhưng là vì thiên hạ chỗ không cho. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, ngực kịch liệt phập phồng, sợ hai bao phủ ở trong lòng, làm hắn trái tim phảng phất bị một mực bàn tay vô hình xít sao nắm, để cho hắn gần như nghẹt thở. Hắn phảng phất đã thấy bản thân thê thảm kết quả, gạt bỏ thái tử, giam lòng thâm cung, thậm chí đầu lìa khỏi cổ. Không, cô là thái tử, thái tử, thiên hạ này chỉ có thể là cô, cô. Tư Nam Sóc Quang giống như phong điên, đáy mắt chỗ sâu hiện ra trước giờ chưa từng có điên cuồng. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Liễu Công Công, mẫu hậu để ngươi tới tìm ta, nhất định là có thủ đoạn dự phòng gì. Nói, mẫu hậu cũng làm cho ngươi làm cái gì? Nương nương không hề nói gì. Liễu Công Công lắc đầu một cái, nô tỳ lên đường trước, nương nương chỉ nói cho nô tỳ, bất kể có kết quả gì đều muốn thứ nhất thời gian nói cho điện hạ, cái khác lại không phân phó. Không thể nào. Tư Nam Sóc Quang đột nhiên từ trên ghế đứng lên, xông lên trước, một thanh liễu lấy Liễu Công Công cổ áo, thanh âm tàn nhẫn, mẫu hậu làm sao có thể không có phân phó? Nhất định là ngươi cầu nô tài kia có chút dấu dến. Nhất định là. Điện hạ bất giận. Liễu Công Công ánh mắt không hoảng hốt chút nào, ban đầu nương nương triệu kiến qua nô tỳ sau, đi liền thiền điện tĩnh thất vì bệ hạ cầu phúc, xác thực không có phân phó gì khác. Cầu phúc? Lúc này cầu phúc còn có cái gì? Tư Nam Sóc còn nói, thanh âm cũng là đống nhiên dừng lại. Phu hoàng. Đúng, hổ phù. Hắn làm sao lại quên vật này đâu? Cho dù kia Triệu Trường Không, hàng triệu chi lợi hại hơn nữa, hắn có thể đỡ nổi 10 người, chống đỡ được 100 người. Có thể kháng cự được ngàn người, chống đỡ được vạn người sao? Nếu như vạn người còn chưa đủ. Vậy liền 100,000, triệu, dù sao cũng không tin bọn họ linh lực không có khô kiệt thời điểm. Người cầu nô tài kia, chờ cô trở lại tính sổ với ngươi. Hắn tiện tay đem Liễu Công Công bước xuống một bên, thẳng xoay người hướng ngoài đồng cung đi tới. Liễu Công Công giờ phút này cũng hiểu Liễu Mộc Chi tính toán, vừa vặn vì hoàng thượng cận vệ hắn lại cũng chưa ngăn cản. Hắn nhìn Tư Nam Sóc Quang rời đi phương hướng, nội tâm thật sâu nhìn khẩu khí, sợ rằng bệ hạ đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, cho nên mới phải hạ xuống vậy chờ chỉ ý. Dưỡng tâm điện. Từ đông cung sau khi rời đi, Tư Nam Sóc Quang mang mấy tên tâm phúc liền chạy thẳng tới nơi đây. Triệu Trường Không Tư Nam Trấn Hoành lúc nào cũng có thể sẽ tới, hắn nhất định phải nhanh ra tay. Tiến vào dưỡng tâm điện, Tư Nam Sóc Quang vẫy lui phục vụ cấp cung nữ cùng thái giám, ngay sau đó tầm mắt rơi vào kia trên giường rồng. Phía trên, đại diên hoàng đế gầy trơ cả xương, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt. Nghĩ đến bản thân chuyện sắp phải làm, hắn một trái tim cũng gần như nhảy tới cổ họng, cho dù hoàng đế bây giờ như cũ thuộc về trong hôn mê, nhưng trải qua thời gian dài chất chứa, vẫn như cũng là để cho Tư Nam Sóc Quang cảm thấy vô cùng khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, từng bước hướng giường rồng đi tới. Ánh mắt kiên định, bước chân trầm ổn. Rốt cuộc, hắn đi tới giường rồng cạnh, đưa tay thăm dò vào ngự dưới gối. Đầu ngón tay kia lạnh buốt cứng rắn xúc cảm, làm hắn tinh thần đột nhiên rung một cái, hắn cũng không do dự nữa, bắt lại kia cứng rắn vật thể đem lấy ra. Nhất thời, một cái toàn thân hiện lên kim mang, trông rất sống động đầu hổ dõi vào hắn trong tầm mắt. Tư Nam Sóc Quang trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kim mang, tâm tư cũng đi theo mênh mông đứng lên. Hổ phù. Đây cũng là hổ phù sao? Chư ngọc tỷ, Cái này hổ phù chính là đại diên lớn nhất quyền bính một trong. Có cái này hổ phù, liền có thể điều động toàn bộ đại diên binh mã. Tư Nam Sóc Quang phảng phất đã thấy bản thân quân lâm thiên hạ tình cảnh. Ngụy Tử. Nhưng vào lúc này, một tiếng suy yếu nhưng lại tràn đầy uy nghiêm quát chói tai, đột nhiên đem hắn kéo về thực tế. Nghe được cái này phảng phất có ở đây không sâu trong linh hồn thanh âm, Tư Nam Sóc Quang thân thể nhất thời giật mình một cái, hổ phù suýt nữa rơi xuống đất. Dưới hắn ý thức hướng trên giường rồng nhìn, nhất thời vãi cả linh hồn, thân thể mềm nhũn lại là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cha, phụ hoàng. Không sai, thanh âm mới vừa rồi chính là tới từ đại diên hoàng đế. Hắn không biết thích hợp mở mắt, đem Tư Nam Sóc Quang cử động hoàn thành nhìn ở trong mắt, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy phức tạp. Khoảng thời gian này, hắn ý thức dần dần trở về, nhưng lại bởi vì chúng độc quan hệ không cách nào thức tỉnh. Nhưng hắn nhưng từ những cung nữ kia thái giám nói chuyện phiếm 5-3 câu trong, hiểu sự tình đại khái. Hắn không nghĩ tới, kia Liễu Mộc Chi lại dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo chuyện. Càng không có nghĩ tới, hắn hôn mê lại là để cho đại diên phát sinh như vậy biến đổi lớn. Hắn tầm mắt quét qua Tư Nam Sóc Quang trong tay hộ phù, lấy hắn tự phụ cùng lòng nghi ngờ, nếu không có biến cố, loại này vật tự nhiên đều là tùy thân cất giữ. Chẳng qua là lần này hôn mê bội vàng, lại không nghĩ rằng cho bọn họ thừa dịp cơ hội. Ngu, ngu xuẩn. Hướng về phía một cái giả vật tưởng tượng lan man, chấm. Chấm vì sao lại có người như vậy ngu nhi tử? Chương 640, cuối cùng điên cùng chương 640, cuối cùng điên cùng giả. Giả. Tư Nam Sóc Quang đống nhiên ngẩng đầu, mặt khó có thể tin xem trong tay hộ phù. Không thể nào. Ngươi nhất định là đang gặp cô. Đây tuyệt đối không thể nào là giả. Nhiều trùng kích thích giới, Tư Nam Sóc Quang giống như phong điên. Đây gần như là hắn hy vọng cuối cùng, làm sao có thể là giả? Đây là chấp vật. Khu khu. Chấm làm sao có thể không nhận ra? Khu khu. Làm như bởi vì quá mức suy yếu, hoàng đế mỗi một câu nói, đều muốn ho khan mấy tiếng, thanh âm càng là lộ ra suy yếu vô cùng. Cũng không biết là không phải giận đến, khoe miệng hắn còn diện ra một vệt máu. Phế. Phế vật. Điểm này kích thích thì không chịu nổi. Chấm. Chấm ban đầu làm sao sẽ chọn ngươi làm cái này thái tử? Hoàng đế nhìn về phía Tư Nam Sóc Quang trong ánh mắt viết đầy thất vọng cùng đau lòng. Bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng thái tử, lại là toàn bộ trở thành hoàng hậu con rối, thậm chí ngay cả đoạt đích đều cần mượn ngoại lực. Đáng hỏi, cắt đất, đem đổi lấy Bắc Tề hiệp trợ. Hắn đơn giản không bằng heo chó. Câm miệng, cô muốn ngươi câm miệng. Tư Nam Sóc Quang mặt mũi dữ tợn, phẫn nộ xông phá trong lòng hắn, trải qua thời gian dài đối hoàng đế, đối hoàng quyền kính sợ. Hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên, gắng sức cầm trong tay giả hổ phù ngã xuống đất. Keng. Thanh âm thanh thúy vang vọng trong đại điện. Ở nơi này phần trong yên tĩnh đặc biệt chói tai. Hoàng đế cũng không khỏi sắc mặt mà ra. Tựa hồ căn bản không ngờ tới Tư Nam Sóc Quang sẽ là phản ứng như thế. Tư Nam Sóc Quang thở hổn hển, ánh mắt bởi vì cực độ phẫn nộ mà đầy máu, lộ ra dị thường quỷ dị. Hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm hoàng đế, trong con ngươi lại không chút xíu lúc trước địa sợ hãi cùng hoảng sợ, có chẳng qua là cực hạn điên cuồng cùng lạnh băng. Từ nhỏ đến lớn, các ngươi xưa nay không quản cô muốn cái gì, chỉ cần các ngươi cảm thấy cô nên muốn, liền đem các ngươi ý tưởng áp đặt đến một mình bên trên. Tại cái khác cùng lứa hải tử như cũng không buồn không lo hưởng thụ cùng tuổi thời điểm, cô mạo hiểm giá lạnh, chống đỡ nóng bức, một ngày lại một ngày học tập thánh học điển tịch, học tập nhân nghĩa lễ trí tín, học tập những thứ kia phu tử trong miệng đạo trị quốc. Cô mặc dù thống khổ, mặc dù cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô biết, cô sinh ở hoàng gia, từ nhỏ đã gánh vác không giống nhau trách nhiệm, cho nên cô cho dù không muốn cuộc sống như thế, nhưng cũng cưỡng bách bản thân lại học tập, đi thích ứng. Tư Nam Sóc Quang lời nói kịch liệt, giọng điệu kích động, dường như muốn đem đè ép 20 nhiều năm bị khuất cùng phất đất một lần tính xả đi ra. Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn, hình như khô cằn trên mặt toát ra một tia phức tạp. Những thứ này là hắn trước giờ cũng không nghe được qua, cũng trước giờ cũng bị mất hiểu qua. Cũng không luận cô làm tốt bao nhiêu, nhưng lại chưa bao giờ đã nghe qua ngươi cùng mẫu hậu dù là nửa câu tán dương. Trước giờ đều chỉ có lạnh lùng tra bài cùng khuyến khích, thậm chí còn có thể bởi vì chút điểm sai lầm đối cô trắng trợn trừng phạt, lấy lý do là hết thảy đều là vì cô. Tư Nam Sóc Quang thanh âm mang theo tràn đầy bị khuất, thậm chí còn có một tia nước nở, cùng với nồng nặc hận ý, các ngươi quan tâm trước giờ đều không phải là ta, mà là thái tử, là công cụ, một cái phù hợp các ngươi toàn bộ kỳ vọng, toàn bộ yêu cầu chính trị công cụ. Hắn chỉ hoàng đế, bởi vì quá mức kích động mà toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, là các ngươi, là ngươi. Từng bước một đem cô ép lên đường cùng. Rõ ràng ngươi câu nói đầu tiên có thể ngăn cản đoạt đích, rõ ràng ngươi câu nói đầu tiên có thể quyết định cô chính thống, nhưng ngươi lại vì cái gọi là rèn luyện, cái gọi là bồi dưỡng để mặc cho cô hoàng huynh hoàng đệ trưởng thành lớn mạnh, càng là vì cái gọi là giang sơn vĩnh cố, phế bỏ mẫu hậu hậu vị, phế bỏ cô cái này thái tử. Ở trong lòng ngươi, chỉ cần có thể để ngươi ngồi vững vàng vị trí này, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều có thể trở thành kế hoạch của ngươi. Ngươi cho là tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu là mẫu hậu, là cô? Không, trước giờ đều là ngươi, là ngươi tự tay dựng nên đây hết thảy. Ngươi. Khô khụ. Hoàng đế mong muốn nói những gì, nhưng vừa mới mở miệng liền kịch liệt ho khan, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, cả người xem ra càng thêm vì hệ bại cùng suy yếu. Nghịch, nghịch tử, nghịch tử. Hắn chật vật lên tiếng, nhìn về Tư Nam Sóc Quang trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nghịch tử. Ha ha. Tư Nam Sóc Quang nghe vậy cười lạnh một tiếng, ta chẳng lẽ không có dựa theo ngươi ý nghĩ, trở thành một cái lạnh băng, vô tình, vì kia vô thượng ngai vàng có thể không chừa thủ đoạn nào thái tử sao? Đây hết thảy chẳng lẽ không đúng như ngươi mong muốn sao? Hắn xem trên giường rồng cực độ suy yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng hà hoàng đế, vẻ mặt đột nhiên lạnh như băng đi xuống. Phu hoàng, ngươi già rồi cũng nên nghỉ ngơi, cái này đại vị giao cho cô trong tay, cô chưa chắc liền so người làm chênh lệch. Dứt lời, không để ý đến hoàng đế âm trầm đến sắc mặt, Tư Nam Sóc Quang đột nhiên quát lên, người đâu? Một đám tâm phúc ứng tiếng xông vào. Không có ai để ý trên giường rồng chẳng biết lúc nào thức tỉnh hoàng đế, tất cả đều hướng về phía Tư Nam Sóc Quang một gối quỳ xuống. Truyền cô khẩu dụ, vậy hạ bệnh lâu chưa lành, cần tuyệt đối tĩnh dưỡng. Lập tức lên, cho lui tất cả theo hầu cung nữ, thái giám, phong tỏa dưỡng tâm điện. Không có cô thủ dụ, bất luận kẻ nào không phải xuất nhập, người trái lệnh, giết không cần hỏi. Là, Tâm Phúc vui vẻ nhận lệnh, lập tức phân ra mấy người đem giường rồng vây quanh, giống như pho tượng bình thường cảnh giác bốn phía. Đám người còn lại thời là canh giữ tại bên ngoài dưỡng tâm điện, ngăn cản bất luận kẻ nào tham viếng. Hoàng đế nhắm hai mắt lại, chậm rãi nằm lại trên giường rồng. Hoặc giả, Tư Nam Sóc Quang nói không sai, là đích thân hắn dựng nên đây hết thảy. Tư Nam Sóc Quang cũng không để ý tới nữa hoàng đế, hạ xong ra lệnh, tầm mắt của hắn liền rơi vào trên đất giả hổ phù bên trên. Hắn không biết cái này hổ phù rốt cuộc khi nào bị đã đánh cháo, cũng không biết rốt cuộc ra sao người cái gọi là. Nhưng nghĩ đến cùng Triệu Trường không cùng Tư Nam Chấn Hoành thoát không ra quan hệ. Đã như vậy, vậy liền đừng trách cô tàn nhẫn vô tình. Trong mắt hắn kia máu chảy rộng, truyền lệnh. Nam thành binh mã ti, thành phòng ti lập tức phong tỏa thượng kinh thành. Tiêu thống linh tự mình dẫn cấm quân chu diệt phản tặc Tư Nam Chấn Hoành, Triệu Trường không một nhóm người. Hắn dừng một chút, trên mặt hiện ra trước giờ chưa từng có điên cuồng, lập tức phát tín hiệu để cho sứ đoàn Bắc Tề giúp cô bình định phản loạn. Đồng thời truyền tin biên quan thủ tướng, dẫn Bắc Tề thiết kỵ nhập quan, nói cho bọn họ biết đã đến giờ. Cô muốn bọn họ quét dọn hết thể chướng ngại. Theo Tư Nam Sóc Quang từng tiếng ra lệnh, toàn bộ Đông Cung trong nháy mắt nhập cơ giới vậy vận chuyển. Đây là hắn được ăn cả ngã về không cuối cùng điên cuồng. Đi thông cái vị trí kia con đường nhất định tràn đầy trông gai cùng máu tươi, vậy hắn liền dùng núi thây biển máu vì chính mình đúc một cái thản đồ đại đạo. Bên ngoài hoàng cung, Triệu Trường Không, Tư Nam Chấn Hoành đám người cuối cùng xuyên qua tầng tầng ngăn trở, tới nơi này tòa đại biểu đại diện trung tâm quyền lực dưới hoàn thành. Kia nguy nga cửa thành, giờ phút này giống như là một trương mồm máu, chờ bọn họ chủ động đưa vào trong đó. Triệu Trường Không đám người bén nhạy nhận ra được nơi đây không khí không tầm thường, tựa hồ ở nơi này phiến yên lặng hạ cất giấu mãnh liệt sát cơ. Mọi người đều là trong lòng trầm xuống. Bọn họ hiểu, nhất định là vậy quá tử làm ra tương ứng cách tương đối. Trường Không. Tư Nam Chấn Hoành quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Trường Không, vừa định nói những gì. Giết. Dung trời tiếng la giết đột nhiên phá vỡ phần này yên tĩnh, vô số mặc áo giáp tướng sĩ từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Chương 641, ta tới chương 641, ta tới. Triệu Trường Không mấy người sắc mặt đột nhiên ngưng lại, đúng là vẫn còn bị vậy quá tử cấp trước. Hộ giá. Một đám ám vệ trước tiên phản ứng kịp, vội vàng thu hẹp trận hình, đem Tư Nam Chấn Hoành, Triệu Trường Không, Hàn Triệu Chi ba người bảo hộ ở trung ương. Nhị ca. Triệu Trường Không không có đi nhìn những thứ kia đột nhiên lao ra binh lính, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Tư Nam Chấn Hoành. Lúc này, nhất định phải mau sớm làm ra quyết đoán, là giết đi bảo, hay là phá vòng vây. Dựa theo Triệu Trường Không suy nghĩ trong lòng, lúc này dĩ nhiên là phá vòng vây tốt nhất. Chỉ bằng trong tay bọn họ chút nhân mã này, mong muốn đột phá nặng nề phòng vệ, xông vào trong hoàng cung lùng bắt thái tử cùng hoàng hậu. Đừng nói hắn cùng sư phụ đã trọng thương, chính là không bị thương sợ rằng cũng không tốt làm được. Dù sao, toàn bộ hoàng cung đều bị khắc lên cấm không trận pháp, muốn xông vào đến liền chỉ có thể đột phá tầng tầng thủ vệ. Nhưng những cấm quân kia cùng ngự trước thị vệ đeo đao cũng đều không phải ăn chay. Hơn nữa triều đình những năm này lung lạc cung phụng, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, đơn giản cùng lấy trứng chọi đá không khác. Cho dù là trước, Triệu Trường Không cũng làm mưu kế tỉ mỉ, liên lạc thế lực khắp nơi kiểm chế toàn bộ, mới quyết định vậy chờ binh biến mưu kế. Chẳng qua là đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bởi vì Bắc Tề thiết kỵ một chuyện, không đợi không để cho hắn buông tha cho loại này mưu kế. Tư Nam Chấn Hoành sắc mặt khó coi, hắn cũng không nghĩ tới vậy quá tự động tác vậy mà như thế nhanh. Nhìn kia nguy nga hoàn thành, hắn hiểu được bản thân ưu thế mất hết, chỉ có thể tạm thời rút lui, lại khác làm ý định. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn trong nháy mắt có quyết đoán, trong mắt không chần chờ chút nào, truyền lệnh, lập tức phá vòng vây. Giờ phút này, bọn họ mặc dù chúng thái tử mai phục, nhưng bao vây chưa thành hình, bọn họ cũng còn có xông ra cơ hội. Triệu Trường Không thấy vậy cũng không có băn khoăn, lập tức liền bắt đầu vì phá vòng vây tính toán. Trong cơ thể màu đen nòng cốt xoay chậm chậm, không ngừng hấp thu bốn phía linh lực tu bổ thương thế trên người, điền vào chống không khí hải. Những thứ kia tiểu trừ bọn họ cấm quân bất quá chẳng qua là món khai vị mà thôi, chân chính sát chiêu tất nhiên vẫn còn ở phía sau. Thả. Liền đang lúc này, một tiếng quát ngắn đột nhiên từ trên hoàng thành phương vang lên. Hiu, hiu, hiu. Theo thanh âm kia rơi xuống, một trận tiếng rít thê lương đột nhiên che giấu kia rung trời tiếng la giết. Lại thanh âm vang lên sát na. Triệu Trường Không cùng Tư Nam Chấn Hoành đều là sắc mặt kỳ biến. Bọn họ một là chơi tên cao thủ, một là từ trong chiến trường chém giết đi ra thiết huyết hoàng tử. Tự nhiên đối thanh âm kia không xa lại chút nào. Kia tiếng rít chính là nỏ pháo đặc chế mũi tên xé toạc không khí thanh âm. Loại này nỏ pháo có thể tùy tiện xuyên thấu trọng giáp phòng ngự, chính là ban đầu vì chống đỡ Bắc Tề thiết kỵ mà nghiên chế chiến trường trọng khí. Lại không nghĩ rằng lại bị Tư Nam Sóc Quang dùng tại nơi này. Dơ thuẫn, ám vệ thủ lĩnh lạc giọng giống to. Một đám nghiêm chỉnh huấn luyện ám vệ phảng phất diễn luyện trăm ngàn lần vậy, trong nháy mắt lấy ra mang theo người đặc chế cánh tay thuẫn, đồng thời sử dụng linh lực ra chỉ tấm thuẫn phòng ngự, đem Triệu Trường Không ba người tầng tầng lớp lớp được bảo hộ ở trung ương. Trừ cái đó ra, bọn họ càng là dùng thân thể máu thịt đúc ra một cái tạm thời pháo đài. Vậy mà nỏ pháo uy lực cũng là không giống phẩm nhưng. Vì a, thứ một sóng mưa tên rơi xuống trong nháy mắt, mũi tên xuyên thấu máu thịt thanh âm, cùng ám vệ kêu thảm thiết liền theo nhau vang lên. Vẹn vẹn chỉ là thứ nhất đợt công kích, liền chí ít có hơn 10 người liền người mang thuẫn bị đóng ở trên mặt đất, đau khổ đi nữa trong mất đi tính mạng, mà người bị thương càng là đến không hết. Nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ tường chắn cũng xuất hiện sơ hở. Đáng chết. Tư Nam Chấn Hoành sắc mặt xanh mét, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn mang binh tác chiến nhiều năm, so với ai khác cũng rõ ràng bọn họ giờ phút này rốt cuộc gặp phải như thế nào tuyệt cảnh. Ở đây đợi giải đất trống trong gặp phải loại này mưa tên công kích, căn bản chính là đang chịu chết. Không được, phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ, không phải chúng ta đừng nói phá vòng đây, liền sống đều là hy vọng xa vời. Tư Nam Chấn Hoành nhìn về phía Triệu Trường Không cùng Hàn Triệu Chi. Bây giờ không phải là lúc khách khí, dù là biết rõ bọn họ bây giờ không thích hợp ra tay, nhưng cũng chỉ có thể phiền toái bọn họ. Bản phu tử. Hàn Triệu Chi cưỡng ép nhắc tới một hơi, định dùng hạo nhiên chi khí xây dựng phòng ngự. Lão sư. Nhưng lại bị Triệu Trường Không cấp ngăn lại, hắn ấn xuống Hàn Triệu Chi nắm xuân thu bút tay phải, trầm giọng nói, ta tới. Dứt lời, không đợi đối phương phản đối, hắn bước ra một bước vòng phòng ngự, chỉ một thân một người đứng ở đám người trước người. Đột nhiên xuất hiện cử động khiến cho mọi người đều là sắc mặt mở ra. Trường Không. Hoàn hồn sau, Tư Nam Chấn Hoành cùng Hàn Triệu Chi đều là vẻ mặt trở biến. Vậy mà Triệu Trường Không cũng là làm như không nghe. Giờ phút này đang đứng ở thứ nhất sóng mưa tên cùng thứ nhì sóng mưa tên giữa khe hở. Nhưng đi lên chiến trường người đều biết, cái này khe hở là vô hạn ngắn. Thả. Ngay vào lúc này, trên tường thành vang lên lần nữa kiếp như ma quỷ quát chói tai. Hưu. Đầy trời mưa tên xen lẫn thê lương hô gạo, dập trời ngập đất mà tới, che khuất bầu trời bóng tối trong nháy mắt đem bao phủ. Đối mặt như vậy cảnh tượng, Triệu Trường Không trên mặt không chút nào lộ vẻ hốt hoảng. Bởi vì hốt hoảng cũng vô dụng. Tay phải hắn lăng không nắm chặt, một thanh đen nhánh trường kiếm đột nhiên trong tay hắn hiện ra, chứ không có bất kỳ do dự nào, hắn đột nhiên cầm trong tay trường kiếm ném ra. Mục tiêu của hắn không phải kia đầy trời mưa tên, cũng không phải trên tường thành kia phụ trách bắn tên tướng sĩ, mà là dưới người bọn họ thành tường. Đen nhánh trường kiếm hóa thành một đạo màu đen kinh hồng, xuyên thấu mưa tên, xuyên thủng hư không, thẳng tắp cắm vào tường thành chỗ sâu. Chợt, lên. Theo hắn quát khẽ một tiếng, kiếm màu đen kinh hồng đột nhiên hóa vì vô số màu đen lưu quang đi lại ở trên tường thành, sau đó không có vào trong đó. Ong ong ong. Ngay sau đó, trên tường thành đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt, khủng bố trận pháp chấn động phóng lên cao. Nhất thời, đám người trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn vô cùng màn hào quang, giống như cải lại tô vậy, sát na bao phủ phương biên trăm trượng khoảng cách, nồng nặc không gian ba động thuận tốt cuốn qua bốn phía. Những thứ kia gào thét mà tới khủng bố mũi tên, trong chớp mắt giống như là mất đi toàn bộ động lực vậy, rồi rít hướng trên đất tuột xuống mà đi. Đột nhiên biến cố gần như kinh hãi tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt ngưng tụ ở đó đạo gầy gò bóng dáng bên trên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin nổi. Mà làm xong đây hết thể Triệu Trường Không, cũng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống xuống dưới. Hắn ngưng tụ trong cơ thể mình số lượng không nhiều linh lực, dung hợp bản thân đối với trận pháp toàn bộ cảm ngộ với một kiếm, cưỡng ép đâm vào hoàng thành cấm không trận pháp, quấy nhiều bắt đầu vận chuyển chuyển, khiến cho phạm vi mở rộng đến đây. Lúc này mới có kia một màn kinh người. Trường Không. Tư Nam Chấn Hoành thanh âm tràn đầy khẩn trương. Hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức chỉ huy ám vệ mở ra một cái thông đạo, tự thân lên trước đem Triệu Trường Không từ dưới đất kéo lên. Ngươi thế nào? Hàn Triệu Chi cùng ánh mắt ân cần nhìn tới. Có chút thoát lực, không có gì đáng ngại. Triệu Trường Không lắc đầu một cái, nhị ca. Lão sư. Bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, ta cưỡng ép nhiễu loạn hoàn thành trận pháp vận chuyển, nhưng chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, chúng ta nhất định phải lập tức phá vòng đây. Chương 642, không có nhiều như vậy nếu như chương 642, không có nhiều như vậy nếu như một khắc đồng hồ. Đủ. Tư Nam Chấn Hoành ánh mắt ngưng lại, trên mặt thoáng qua lau một cái vẻ ngoan lệ. Hắn cũng không thẹn là trên chiến trường đi xuống hoàng tử, thời khắc mấu chốt, cho thấy thường nhân không có quả quyết. Toàn quân nghe lệnh. Trường Không, Hàn phu tử đứng giữa. Núi tên trận. Theo bản vương cùng nhau giết ra ngoài. Giết. Một đám ám vệ đột nhiên bộc phát ra giống giận rung trời, đồng thời đều đâu vào đấy nhanh chóng biến đổi trận hình. Nếu như từ không trung nhìn xuống, liền có thể phát hiện bọn họ giống như một mũi tên vậy, hướng một cái hướng khác thẳng tắp đâm tới. Bốn phía cấm quân hiển nhiên không nghĩ tới hoàng thành trận pháp vậy mà lại bị quấy nhiễu, kia kinh thiên động địa động tĩnh, khiến trong quân đội xuất hiện ngắn ngủi xôn xao. Vừa đúng cũng chính là cái này ngắn ngủi thời cơ. Vị Tư Nam Chấn Hoành tài tinh bắt lại, hắn xung ngựa lên trước, dẫn một đám ám vệ như thế gian sắc bén nhất mũi tên vậy, đột nhiên đâm vào người cấm quân kia trong. Tư Nam Chấn Hoành một đao bổ chúng trước đó tới ngăn trở cấm quân binh lính, ấm áp máu tươi như suối phun vậy cao cao phun về phía không trung, càng là ở tại trên mặt của hắn, cho hắn cương nghị mặt mũi tăng thêm mấy phần thiết huyết ý vị. Hắn mặc dù không thể tu luyện, nhưng mười mấy năm chiến trường chém giết đã sớm để cho hắn rèn luyện ra một thân giết địch bản lĩnh. Cho dù kia bị trở thành tinh nhuệ cấm quân, ở trước mặt hắn cũng ít có một hiệp chi địch. Ở bên cạnh hắn, mười mấy tên ám vệ bảo vệ bốn phía, thay hắn chặn thỉnh thoảng bắn tới minh thương ám tiễn. Cố, ngự, chậm. Hàn Triệu Chi bị hai tên ám vệ giữ lấy, cứ việc thân chịu trọng thương, nhưng hắn lại như cũ cưỡng ép nhắc tới một hơi, cầm trong tay xuân thu bút thỉnh thoảng viết xuống một cái chữ to màu vàng, trợ giúp bốn phía ám vệ chống đỡ đi đến. Triệu Trường Không giống vậy bị một kẻ ám vệ mang lấy, đi sát đằng sau lưng Tư Nam Chấn Hoành. Đồng thời, hắn cũng liều mạng thúc dục cấm pháp, ra tốc khí hải bên trong màu đen nòng cốt hấp thu bốn phía thiên địa linh lực. Có thể đoán, những cấm quân này bất quá là món khai vị mà thôi, thái tử chân chính hậu chiêu khẳng định vẫn còn ở phía sau, hắn nhất định phải nắm chặt hết hệ thời gian khôi phục. Cản bọn họ lại. Các bản thống lĩnh cản bọn họ lại. Trên cổng thành, Tiêu Định Bắc sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới Triệu Trường Không đoàn người, hắn cũng không nghĩ tới kia Triệu Trường Không vậy mà có thể cưỡng ép quấy nhiễu hoàng thành trận pháp. Có cấm không trận pháp tồn tại, nỏ pháo loại này sát khí là được một đống đồng nát sát vụ. Mong muốn ngăn bọn họ lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng nhân mạng đi lấp, hoặc là lấy tuyệt đối thực lực đi chấn áp bọn họ. Liêu Công Công nói Hàn Triệu Chi cùng Triệu Trường không trọng thương. Tiêu Định Bắc tầm mắt quét qua trong đám người, bị người dìu hai người, bây giờ nhìn lại đúng là như vậy, nếu không, khốn cảnh như vậy bọn họ làm sao lại không ra tay. Bất quá, kia Triệu Trường không xưa nay xảo trá, cái này chưa chắc không phải hắn bày trướng nhãn pháp, hay là lại quan sát quan sát. Từ lần trước cùng Triệu Trường không đã giao thủ sau, hắn mới đúng vị này tràn đầy sát thái truyền kỳ thiếu niên tràn đầy kiên kỵ. Dù sao, hắn nhưng là đem hết toàn lực cũng không thể ngăn lại đối phương nửa bước, hắn cũng không muốn tùy tiện đi lên, kết quả lại bạch bạch nộp mạng. Lại Tiêu Định Bắc dưới sự chỉ huy, vô số cấm quân từ bốn phương tám hướng hướng Triệu Trường không đoàn người vây lại. Ở vô số mạng người điền vào hạng, nguyên bản bị Tư Nam trấn hoành xé ra lỗ, đã có bị chặn kịp điểm báo trước. Mà trải qua mới vừa kia một vòng sông lên đánh giết, cũng có mấy tên ám vệ vẫn lạc, cái khác cũng đều người người mang thương. Cần phải biết rằng, những thứ này ám vệ đều là Tư Nam trấn hoành tuyển chọn tỉ mỉ mới bồi dưỡng được tới, cơ bản đều có nhất thể cảnh tu vi. Nhưng cũng vì vậy ở nhân số trên lệch hạ từ từ lâm vào tình thế xấu, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, nhất định phải nhanh tìm được biện pháp giải quyết. Tư Nam trấn hoành thừa dịp một đao bức lui kẻ địch cái hở, hướng phía sau nhìn một cái. Bọn họ mới vừa toàn lực xông lên đánh giết hạ, cũng mẹn mẹn chỉ là di chuyển về phía trước trăm thước, cũng không nên xem nhẹ cái này 100 mét khoảng cách. Cái này sau lưng nhưng ít nhất đại biểu mấy trăm thậm chí còn hơn ngàn cái nhân mạng. Ngay cả trong tay bọn họ vũ khí miệng chém vào cuốn lưới đao. Tư Nam trấn hoành tiện tay vứt bỏ đã không thể dùng trường đao, chuyển tay đoạt lấy một kẻ cấm quân bội đao, đem hắn một đao xóa cổ, quay đầu hướng Triệu Trường không hô, "Trường không, chờ một hồi ta mang một bộ người đánh nghi binh, chờ hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý sau, ngươi liền cùng Hàn phu tử từ một hướng khác phá vòng đây." "Nhị ca." Triệu Trường không không chút nghĩ ngợi địa liền cự tuyệt đề nghị của hắn, nhân số chúng ta vốn là không chiếm ưu thế, phân binh càng là đại kỵ. Chuyện này đừng vội nhắc lại. Tư Nam trấn hoành mang binh tác chiến nhiều năm, làm sao không biết những thứ này? Chẳng qua là nếu như không làm như vậy vậy bọn họ sợ rằng cũng không đi được. Thế nhưng là, hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại bị đột nhiên đến cấm quân cắt đứt, cũng chỉ có thể trước đem đối phương chém giết. Liền cũng tại lúc này, Triệu Trường không tràn ra đi thần thức bén nhạy bắt được tây nam phương hướng khác thường. Binh lính nơi đó trận hình nếu bị những địa phương khác càng thêm chật chội, áo giáp dạng thức cũng cùng cái khác cấm quân có chút bất đồng, hơn nữa gần như người người trên mặt đều mang hốt hoảng cùng thần trương, há to miệng còn đang không ngừng điệu kêu cái gì. Thông qua thần thức, Triệu Trường không rất dễ dàng liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhất thời tinh thần rung một cái. Nhị ca, tây nam phương hướng là năm thành binh mã ti cùng thành phòng ti người, bọn họ bởi vì cân những cấm quân này hiệu lệnh bất đồng phát sinh hỗn loạn. Cơ hội tốt. Triệu Trường không thanh âm đột nhiên ở Tư Nam trấn hoành trong đầu vang lên, hắn đấy mắt đột nhiên thoáng qua một tia tinh mang, không có đi hoài nghi Triệu Trường không lời chân thực tính, mà là trực tiếp dẫn người hướng Triệu Trường không đã nói phương hướng phong tới. Quả nhiên, bọn họ còn không có xông ra bao lâu, liền gặp phải mặc năm thành binh mã ti cùng thành phòng ti áo giáp dạng thức binh lính. Cùng nghiêm chỉnh huấn luyện cấm quân tinh nhuệ so với, những người này sẽ phải kém không chỉ một bậc. Chống lại Tư Nam trấn hoành tỉ mỉ bồi dưỡng ám vệ, không có trong nháy mắt sụp đổ liền xem như trong lòng bọn họ tố chất cứng rắn. Đối mặt địch nhân như thế, Tư Nam trấn hoành áp lực nhất thời giảm bất không ít, vọt tới trước tốc độ cũng sắp không ít. Khoảng cách chìm tới đáy lao ra khỏi vòng đây, dường như cũng liền chỉ còn lại gần trăm trượng khoảng cách. Điều này làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng sống còn. Suy. Vậy mà, đang lúc này, một đao to lớn màu xanh đao mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ ở tất cả trong lòng người. Tư Nam trấn hoành sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nội tâm không khỏi dâng lên lau một cái tuyệt vọng. Hay là không làm được sao? Là hắn, Tiêu Định Bắc. Trong đám người, Triệu Trường không sắc mặt trầm xuống, từ đối phương ra tay khí tức đoán được thân phận của người đến, chính là cùng hắn từng có đánh một trận duyên phận Tiêu Định Bắc. Đối phương thân là cấm quân thống lĩnh, sẽ ở lúc này ra tay cũng không đủ là lạ. Chẳng qua là, nếu hắn không có thân chịu trọng thương, nếu hắn không có kiệt lực, cái này Tiêu Định Bắc hắn lật tay có thể bại. Nhưng đáng tiếc, trên đời không có nhiều như vậy nếu như. Triệu Trường không lần nữa ngăn lại chuẩn bị ra tay Hàn Triệu Chi. Sư phụ thương thế có thể so với hắn muốn nặng hơn nhiều, tuyệt đối không thể ở cưỡng ép ra tay. Bang. Triệu Trường không cưỡng để một hơi, thoát khỏi dìu hắn ám vệ, tay phải lăng không nắm chặt, đen nhánh trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ, thân kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Hắn không có bất kỳ do dự nào, nâng kiếm đón lấy tia xé toạc hư không, khí thế bảng bạc màu xanh đao mang. Chương 643, ngươi sợ hãi chương 643, ngươi sợ hãi Triệu Trường không trên mặt không có chút nào huyết sắc, khóe miệng thậm chí còn treo một vệt máu. Hắn khí tức xốc xếch, thứ việc có màu đen nòng cốt không ngừng hấp thu bốn phía thiên địa linh lực, nhưng lại là như muỗi bò bể. Nhưng cho dù như vậy, hắn như cũng không có bất kỳ lùi bước, trong mắt lóe ra trước giờ chưa từng có kiên định cùng quyết tuyệt. Bởi vì hắn hiểu, phía sau hắn là lão sư, là huynh trưởng, là vô số ca nguyện cho hắn dâng ra sinh mạng tướng sĩ, là thiên hạ lê dân tin cậy. Cho nên, hắn không thể lui. Lăng Tiêu kiếm ý, phá. Triệu Trường không đem trong cơ thể số lượng không nhiều toàn bộ rót vào trong tay đen nhánh trường kiếm, cùng nhau dưới vào trong đó, còn có hắn đối kiếm đạo toàn bộ hiểu, sau đó đột nhiên một kiếm đâm ra. Giờ khắc này, thiên địa cũng phảng phất an tĩnh. Hết thảy tất cả đều ở đây trong mắt hắn hư hóa. Chỉ còn giữ lại kia phảng phất không thể địch nổi màu xanh đao mang. Ken, mũi tên bỗng nhiên điểm ở màu xanh đao mang trên, thanh thúy kim kích giao minh nương theo lấy ánh lửa chuyển khắp chân trời. Rắc rắc. Sau một khắc, một đạo vết rách đột nhiên với màu xanh đao mang trên hiện lên, khiến cho mọi người đều là trong lòng cả kinh. Rắc rắc. Rắc rắc. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng vỡ vụn vang lên, màu xanh đao mang nhất thời bị dập dạp chẳng chịt vết rách đóng đầy, giống như đan vào quấn quanh mạng như vậy. Sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở hư vô. Vậy mà, Triệu Trường Không trên mặt lại không có chút nào buông lỏng, bởi vì hắn biết, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Suy, ngay vào lúc này, lại là một cái màu xanh đao mang từ đằng xa đánh tới, tốc độ nhanh, làm người ta chỉ có thể nhận ra được nó xẹt qua hư không lưu lại ngân trắng, nhưng không cách nào bắt được bất kỳ quy tích. Triệu Trường Không ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể gần như khô khốc khí hải bị hắn cưỡng ép chen ép ra một tia linh lực cuối cùng, ở màu xanh đao mang đi tới sát nà giờ kiếm đó đỡ. Keng, thanh thúy chói hai duệ vang truyền vào trong hai, phản phất xé toạc linh hồn, làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Thanh cùng đen trên không trung ngang nhiên va chạm, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chỉ có nguy hiểm đến mức tận cùng lực lượng va chạm. Tiếp xúc sát na, một cú khó có thể tưởng tượng cự lực xuyên thấu qua thân kiếm chuyển tới, Triệu Trường Không hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ trường kiếm trong tay, cả người giống như pháo đạn vậy không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài, đập âm ầm nhập trong đám người, lật ngược mấy tên ý đồ đón lấy hắn ám vệ. Phúc, Triệu Trường Không một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Hai lần cưỡng ép ra tay đã lấy hết trong cơ thể hắn toàn bộ linh lực, thậm chí ngay cả đèn nhánh trường kiếm cũng không cách nào duy trì, ầm ầm tiêu tán ở hư vô. Trường Không, Tư Nam Chấn Hoành muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng thê lương gào thét, không thèm để ý địa sẽ phải xung lại, nhưng lại bị mấy cái năm thành binh mã ti cùng thành phòng ti binh lính kéo lại đường đi, thậm chí tâm thần thất thủ dưới, trên người còn nhiều hơn mấy đạo thương thế. Ngươi đây là cần gì chứ? Ta già rồi, phế cũng tốt, chết rồi cũng được, đều đã đủ vốn. Nhưng ngươi bất động. Hàn Triệu Chi ở trong tối vệ nâng đỡ bước nhanh đi tới Triệu Trường Không bên người, trên mặt viết đầy đau lòng cùng thương tiếc. Ngươi còn trẻ à? Lão sư, chính là bởi vì năm ta nhẹ, cho nên mới càng nên ta ra tay. Nếu không, chẳng phải là muốn tại chỗ đưa cho ngài cuối cùng? Triệu Trường Không ở trong tối vệ nâng đỡ ngồi dậy, khoe miệng miễn cưỡng móc ra một cái nụ cười. Cái này đùa giỡn là có chút đại nghịch bất đạo, nếu là đặt ở tầm thường, cho dù Hàn Triệu Chi lại sủng ái tên đồ đệ này, khẳng định cũng sẽ khiển trách mấy câu. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có cái tâm tình này. Ngươi, ai? Hàn Triệu Chi há miệng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài. Hắn hiểu rất rõ tên đệ tử này. Ở trong lòng hắn, tựa hồ bất luận kẻ nào tính mạng, nếu so với chính hắn còn chân quý. Ban đầu thị nữ, sau đó A Hổ, hắn hôm nay, tiểu tử này đối tình cảm coi trọng nếu so với bọn họ bất luận kẻ nào tưởng tượng còn phải sâu. Rất nhiều lúc, hắn cũng như bây giờ bình thường, tình nguyện liều mạng bản thân bị thương cũng không muốn thấy được người bên cạnh rời đi. Triệu Trường Không, không nghĩ tới ngươi bằng vào thân thể bị trọng thương còn có thể gồng đỡ hai ta đao bất tử. Xa xa, Tiêu Định Bắc bóng dáng chậm rãi hiện lên, chỗ đến, một đám cấm quân rối rít tránh ra con đường. Hắn tầm mắt rơi vào Triệu Trường Không trên người, đáy mắt viết đầy khiếp sợ và kiêng kỵ. Người chi thiên phú, ở bổn tướng quân ra mắt nhân trùng, tuyệt đối xứng đáng thứ nhất. Chẳng qua là đáng tiếc, ngươi bây giờ đã là nỏ hết đà, tiếp theo đao tất lấy tính mạng ngươi. Hắn giọng điệu mang theo vài phần tức hận, lại mang trước giờ chưa từng có sắc cơ. Hôm đó xỉ nhục đục, nhất định phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Triệu Trường Không cự tuyệt tám bệ dịu, dáng chống đỡ bản thân đứng lên. Phải không? Nhưng ta thế nào cảm giác ngươi sợ? Hắn nhìn phía xa Tiêu Định Bắc, khoe miệng chậm rãi buộc vòng quanh một cái châm chọc độ cong, cũng không biết là không phải liên lụy đến thương thế, nụ cười của hắn xem ra cực kỳ quỷ dị. Sợ? Ta sợ cái gì? Sợ ngươi cái này người sắp chết. Tiêu Định Bắc chân mày khẽ to, hừ lạnh một tiếng, chuyện Tiểu Lâm. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta biết sợ ngươi cái này người sắp chết? Phải không? Ngươi nếu không sợ vậy, vì sao phải một mực chờ đến bây giờ mới ra tay? Ngươi nếu không sợ vậy, vì sao chỉ dám xa xa vung ra hai đao thử dò xét? Ngươi nếu không sợ vậy, vì sao còn phải nói nhảm nhiều như vậy? Triệu Trường Không nhìn ngẫm, giọng điệu mang theo một tia biết được lòng người ma lực, chính là bởi vì ngươi sợ hãi, cho nên ngươi mới không dám tiến lên, mà là đứng ở một cái tự nhận là khoảng cách an toàn. Bởi vì, ngươi biết, ngươi xa không phải đối thủ của ta. Đánh rắm. Bổ tướng quân khi nào sợ qua ngươi? Tiêu Định Bắc phát ra một tiếng làm như thẹn quá hóa giận, hoặc như là đang lừa gạt bản thân giống to. Hắn đột nhiên nắm chặt cán đao, về phía trước bước ra một bước, nhưng lại tiềm thức chần chờ. Trong lòng hoài nghi đây có phải hay không là Triệu Trường Không nhu kế, mục đích đúng là để cho hắn đánh mất lý trí. Nhưng cũng chính là giờ khắc này. Lão sư, Triệu Trường Không đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Hàn Triệu Chi trong nháy mắt hiểu ý, trong tay Xuân Thu bút lăng không huy động, điểm một cái kim mang đột nhiên hiện ra trên hư không. Tiêu Định Bắc sắc mặt chợt biến, không chút nghĩ ngợi địa liền rút người ra lui về phía sau, khắp khuôn mặt là một bộ may mắn vẻ mặt. Cũng được lao tử đủ cẩn thận, nhưng tưởng tượng trong công kích cũng không đi tới. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, nhanh, chỉ thấy một cái chữ to màu vàng trong nháy mắt trên không trung thành hình, sau đó thẳng tắp hướng về Triệu Trường Không đám người đỉnh đầu. Lấy Tư Nam Chấn Hoành cầm đầu ám vệ nhất thời tốc độ tăng gấp bội, như đồng thời giữa sắc bén nhất mũi tên bình thường, bén không thể đỡ hướng vòng vây ngoài đột tiến. Chớp mắt một cái, sẽ để cho bọn họ xông ra hơn 10 trượng khoảng cách. Triệu Trường Không đích thật là lợi dụng Tiêu Định Bắc đối hắn kiên kỵ, bí mật truyền âm Hàn Triệu Chi phối hợp hắn diễn vừa ra thầy trò tình thâm kịch hay. Một số thời khắc, người chính là như vậy, tình nguyện tin tưởng mình phỏng đoán, cũng không muốn tin tưởng thấy được sự thật. Lúc này mới vì bọn họ tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Chờ Tiêu Định Bắc ý thức được mình bị gạt thời điểm, Triệu Trường Không đám người gần như đã đi tới bao vây ranh giới. Cản bọn họ lại, cấp bổn tướng quân cản bọn họ lại. Hắn vừa giận vừa sợ, nhấc đao liền xông tới. Chương 644, bốn hí định bắt chương 644, bốn hí định bắt chẳng qua là cấm không trận pháp tồn tại, dù là Tiêu Định Bắc thân là thoát phàm cảnh cường giả, cũng chỉ có thể như mấy tên binh lính kia vậy, dựa vào thân xác hướng Triệu Trường Không đám người lao đi. Nhưng cơ hội thoáng qua liền mất, Triệu Trường Không bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua cái này kiếm không dễ thời cơ. cho nên buộc phát ra 12 phần lực lượng, dùng hết quyền lực xông về vòng vây ngoài. Điều này sẽ đưa đến Tiêu Định Bắc Kinh hãi phát hiện, giữa bọn họ khoảng cách lại đang lấy yếu ớt chênh lệch kéo dài. Mặc dù cái chênh lệch này có thể nói là không đáng kể, nhưng cũng xác thực tồn tại. Xem kia bị năm thành binh mã thi, thành phòng ti binh lính đoàn đoàn bao vây Triệu Trường không đáng người, Tiêu Định Bắc ánh mắt u tối, đáy mắt chỗ sâu đột nhiên thoáng qua một tia lanh mang. Hắn nắm chặt cán đao, liền tính toán chém ra một đao. Chỉ cần có thể diệt trừ Triệu Trường không đáng người, coi như thương tới vô tội lại làm sao? Từ xưa tới nay chính là được làm vua thua làm giặc, chỉ cần thái tử thuận lợi leo lên ngai vàng, thừa kế đại điện. Kia trên sử sách liền chỉ biết ghi lại hắn mỹ danh. Vậy mà, đang ở hắn chuẩn bị ra tay sát na, hắn đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng như có như không khí cơ phong tỏa. Hắn tâm thần rung một cái, đột nhiên hướng đối phương nhìn. Chỉ thấy Triệu Trường không thân thể mặc dù còn đang không ngừng đi phía trước, nhưng khỏe mắt liếc qua cũng là hướng hắn liếc về đi qua. Tay hắn cầm trường kiếm, trên người kiếm ý bay lên, trong con ngươi lóe ra ý nghĩa không rõ quan mang, khỏe miệng còn mang theo như có như không nụ cười. Tiêu Định Bắc vẻ mặt mở ra, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia sợ hãi thần mang. Quả nhiên, hắn quả nhiên còn có hậu thủ. Đây hết thảy đều là vì đang dẫn dụ ta ra tay. Tiêu Định Bắc một lần nữa lui e sợ, tay phải hắn nắm cán đao, bởi vì quá mức dùng sức chỉ bụng cũng bắt đầu trắng bệnh, nhưng một đao này cũng là chậm chạp không cách nào chém xuống. Cũng bởi vì hắn lại một lần nữa khiếp đảm lùi bước, Triệu Trường không đám người lần nữa lao ra hơn 10 trượng. Khoảng cách hoàn toàn thoát khỏi bao vây, nhìn như cũng liền còn lại cuối cùng mười mấy trượng. Phúc. Liền cũng tại lúc này, Triệu Trường không thân hình một cái hụt chân, mới vừa ngưng tụ kiếm ý ầm ầm tiêu tán, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra ngoài. Cũng may bên người ám vệ kịp thời dịu, lúc này mới không có để cho hắn đầu tựa vào trên đất. Trường kiếm trong tay của hắn cũng bị một bên ám vệ tiếp tới. Tiêu Định Bắc là người, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Triệu Trường không, thậm chí ngay cả truy kích động tác cũng chậm lại. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, bản thân lại bị Triệu Trường không đùa bỡn. A a a, Triệu Trường không, nạp mạng đi. Hiểu ra đây hết thảy, Tiêu Định Bắc chỉ cảm thấy trong lòng mình xông ra một đoàn hừng hực liên hỏa, dường như muốn đem hắn cả người thiêu hủy. Hắn không nghĩ tới bản thân lại bị Triệu Trường không hợp với đùa bỡn hai lần. Hắn không chần chờ nữa, một đao ngang nhiên chém ra. Xuy, màu xanh đao mang đón gió lớn trông thấy, lưỡi đao cùng không khí ma sát, phát ra chói hai tiếng rít, mang theo không thể địch nổi vì thế ngang nhiên hướng Triệu Trường không đám người gào thét mà đi. Hắn hàm nộ ra tay, một đao này uy lực có thể tưởng tượng được. Bốn phía những thứ kia năm thành binh mã ti, thành phòng ti binh lính thấy vậy, đều là mắt lộ ra sợ hãi, sắc mặt hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi địa sẽ phải xoay người lui về phía sau. Nhưng phía sau binh lính vẫn còn ép bởi cấp trên áp lực, không ngừng xông về phía trước đi. Cái này tiến vừa lui nhất thời liền làm hiện trường loạn thành một nồi cháo. Nhưng Tiêu Định Bắc lúc này lại bất chấp nhiều như vậy, trong mắt hắn chỉ có Triệu Trường không. Vậy mà, ở hắn nhìn soi mói, nguyên bản còn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt Triệu Trường không, đang ở hắn chém ra một đao sát na, cả người nhất thời sáng sủa biến đổi. Một thanh đen nhánh trường kiếm trong tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ, hắn ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén, cả người giống như là một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, tản ra làm người sợ hãi phong mang. Chờ chính là ngươi. Triệu Trường không quát ngắn một tiếng, trung khí mười phần, đâu còn có nửa phần lúc trước nửa chết nửa sống bộ dáng. Bang! Cổ tay hắn lắc một cái, đen nhánh trường kiếm đột nhiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh, một đao màu đen kiếm mang ra sau tới trước, thẳng hướng Tiêu Định Bắc gào thét mà đi. Cái gì? Tiêu Định Bắc sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi rung mạnh, không thể tin nổi xem Triệu Trường không. Hắn không nghĩ tới bản thân cẩn thận như vậy, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị Triệu Trường không lừa. Đáng chết! Hắn đấy mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Trước lại hoàng cung lần đó giao thủ, để cho hắn biết rõ Triệu Trường không thực lực, hắn tuyệt đối có năng lực giết mình. Càng khỏi nói loại này có tâm tính vô tâm tình huống. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Định Bắc cũng nữa không để ý tới tiếp tục ra tay với Triệu Trường không. Hắn quả quyết chặt đứt mình cùng lúc trước cái kia đạo liên hệ, mặc cho nó lệch hướng nguyên bản phương hướng, hướng về năm thành binh mã ti cùng thành phòng ti trong đám người, tạo thành vô số thương vong. Tiếp theo nhanh chóng đem trường đao nằm ngang ở trước người, chuẩn bị ứng đối Triệu Trường không sắp đến địa kiếm chiêu. Hắn bứt bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú, ánh mắt nhìn chằm chằm kia màu đen kiếm mang địa dáng lâm chẳng qua là, tưởng tượng mãnh liệt va chạm cũng không phát sinh, cũng không có kinh thiên động địa ầm vang truyền ra. Ở tiếp xúc sát na, kia màu đen kiếm mang liền tự đi tiêu tán, hóa thành một luồng gió nhẹ lướt qua Tiêu Định Bắc gò má, để cho cả người hắn như pho tượng vậy định tại nguyên chỗ. Trung quanh hắn những binh lính kia cũng là sắc mặt bần ra, thầm nghĩ kia mới vừa rồi kiếm mang không phải xem ra rất lợi hại phải không, cũng làm cho bọn họ tướng quân thận trọng như vậy, nhưng thế nào có chút sấm to mưa nhỏ ý tứ đâu. Nhưng rất nhanh bọn họ liền từ từ tỉnh táo lại, bọn họ tướng quân lần thứ ba bị người đùa bỡn. Triệu, giải, vô ích. Tiêu Định Bắc đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, gằn từng chữ, trong thanh âm hàm chứa cực hạn phẫn nộ cùng khắc cốt sát ý. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Trường không, kia đỏ bừng hai mắt cùng biểu tình dữ tợn phảng phất một con ăn người hung thú. Hắn chỉ cảm thấy bản thân giống như là một con lừa ngu ngốc, bị Triệu Trường không liên tiếp bỡn cận với bàn tay giữa. Bất quá hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ một chuyện, Triệu Trường không tuyệt đối thân chịu trọng thương, vô lực ra tay. Nếu không, lấy tính cách của hắn như thế nào như vậy nhẫn lại. Phanh! Hắn chân phải đột nhiên xuống phía dưới đạp một cái, cả người giống như mũi tên rời cung vậy thẳng tắp hướng Triệu Trường không lao đi. Giờ khắc này, trong lòng hắn giống vậy vứt bỏ tạp niệm, chỉ có một ý niệm, đó chính là để cho Triệu Trường không chết. Đoạn nhát chạm, quanh người hắn khí tức ngưng tụ, đao ý bay lên. Chạy trên đường, hắn bóng dáng từ từ cùng trường đao dung hợp. Giờ khắc này, hắn thân hóa thành đao, mang theo đối Triệu Trường không mãnh liệt hận ý, cùng với tự thân sở hữu càng nộ, thề phải dùng đối phương máu tươi rửa sạch bản thân xỉ nhục. Ngay tại lúc này, mà thấy cảnh này, Triệu Trường Không cũng là không có chút nào hốt hoảng, hắn vững vàng hạ lệnh. Dứt tiếng, bốn phía nhất thời đi ra 36 tên ám vệ, lấy Triệu Trường Không làm trung tâm, đứng ở chỉ định vị trí. Tiếp theo lần nữa đi ra 72 người, đi tới thuộc về mỗi người phương vị. 36, 72, ám hợp tiên cương địa sát số. Đây mới là Triệu Trường Không chân chính sát chiêu, lấy 108 tên khai khiếu tu sĩ diễn luyện tiên cương địa sát đại trận, dẫn động sao trời thế chu diệt để đến. Cứ việc lúc trước ám vệ không ngừng bất lạc, nhưng cái này nòng cốt 108 người, hắn cùng với Tư Nam Chấn Hoành lại đều cố ý giữ. Hơn nữa, cho dù là lúc trước cái loại đó khốn cảnh, bọn họ cũng đè nén không có dùng, bởi vì bọn họ biết, cơ hội ra tay chỉ có một lần.